Chương 1387, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chương 1387, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng rầm. Lâm Hằng hầu kết giật giật, nuốt một ngụm nước bọt sau một hồi mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Ta dựa vào, không phải chứ? Ta có thể hiểu thành hai cái tinh thần điện thánh nữ tại phân cao thấp sao? Một cái cận kề cái chết không theo, một cái đuổi tới lấy lại. Đôi tỷ muội này không khỏi có chút. Ha ha, cực đoan. Lâm Hằng lau chán, khoe miệng có chút dương lên, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nam nhân mà, ngoại trừ thích xem nữ nhân đánh nhau bên ngoài, còn thích xem nữ nhân vì mình tranh giành tình nhân. Đương nhiên, hiện ở loại tình huống này không thể dùng tranh giành tình nhân để dùng, bởi vì tranh giành tình nhân phải dùng tình cảm đến đặt nền móng. Tô Hoàn Nguyệt, Tô Thu Bạch, ừm. Tốt một cái Tô gia tỷ muội, thiên hành đại lục hành trình có lẽ so ta tưởng tượng càng thêm có ý tứ. Thiên huyền đại lục đỉnh Dương Thành. Ngay tại Lâm Hằng bọn người đi xa sau 5 ngày, Đoàn Thư Vân dựa theo Lâm Hằng phân phó, đem một tin tức tiết lộ cho Văn Miếu, từ lâu, hội nghị bọn người biên dạy đặt hôn tạp chi địa. Cơ hồ đem chọn cái văn đạo bình tĩnh nước cho quấy đủ. Mặc Tê bảo hạn, Giang Sơn Đồ xuất hiện ở Thiên Hành Đại Lục. Võ đạo thanh khí cũng có đánh rơi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tin tức thậm chí truyền tới Khương Tĩnh Di chỗ tồn tại Ngộ đạo trong tràng. Mộ Dung Tử Yên rón rén đến đây báo cáo, đứng tại đạo tràng màn trời bên ngoài, cách một tầng kết giới đem mới nhất phát sinh kiến thức từng cái tô sáng. Giờ phút này, Khương Tĩnh Di chính nhắm con ngươi, hấp thụ Ngộ đạo trong tràng rời rạc mảnh vỡ đại đạo, từng tấc gột rửa trên thân không ngừng sinh sôi thai họa vết tích. Nếu như cẩn thận quan sát, khóe miệng nàng hai bên đều có khác biệt trình độ chảy máu khô cạn vết tích. Hiển nhiên, tiêu trừ thể nội thai họa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Họ, có, Chí Cao. Ngài còn tại nghe sao? Mộ Dung Tử Yên gặp Khương Tĩnh Di chậm chạp không có trả lời, nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Khương Tĩnh Di vẫn như cũ nhắm con ngươi, lông mi run rẩy, nét miệng lên nói, nhất định là mộng hàm ngư các nàng dở cho quỷ, muốn dùng loại này trò vặt đem văn võ đạo người dẫn tới thiên hành đại lục. Mặc Tê bảo hạc cũng tốt, võ đạo thánh khí cũng được, bom khói cuối cùng chỉ là bom khói, không có nhiều như vậy đồ đần mắc câu. Vậy các nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Mộ Dung Tử Yên rất tán thành phụ hòa nói, không rõ mục đích làm như vậy. Hừ, có cái lanh chanh tiểu hỗn đản, muốn cho bản đế giúp hắn trợ giúp. Truyền ta chi mệnh, nhường ảnh minh đem mỹ nhân lục cùng sơn hà đồ tín hiệu thả ra ngoài, liền nói tại thiên hành đại lục bên trong vực. Chí Cao, ngươi muốn điều động ảnh minh, này lại sẽ không quá nhỏ nói thành to. Kể từ đó, Chí Cao ngươi tại thiên hành đại lục bên kia đối ảnh minh bố cục liền phá, ảnh minh cũng sẽ triệt để bộc lộ ra lai lịch chân chính đi ra. Cho đến ngày nay, đã không có cái gì là không thể phá. Ảnh minh cũng có, còn sẽ có tối minh, thần giết hội, bất quá là thay cái danh tự thôi. Khương Tĩnh Di ngữ khí lạnh nhạt nói, mọi người đều biết, ảnh minh chân chính đại bản doanh ngay tại thiên hành đại lục. Thế nhân đều là coi là nó là thẩm thấu tại thiên huyền đại lục thế lực đối địch, thậm chí cùng ý các cấu kết với nhau. Nhưng phía sau đến đỡ người lại là nữ đế, tương đương với nữ đế khống chế ảnh minh, đem ảnh minh đóng gói trở thành một cái tên con tiếp, hướng ý các cùng thiên hành đại lục người thích hợp truyền lại tình báo để đổi lấy tín nhiệm. Không phải vậy thiên hành đại lục chí tôn liên minh liền sẽ không thua thảm như vậy. Đây chính là khống chế một phương đại lục, tổ kiến mạng lưới tình báo ưu thế. Hiện tại Khương Tĩnh Di cố ý nhường ảnh minh đem tin tức lan rộng ra ngoài, thì tương đương với thuận thế đem họa thủy hướng thiên hành đại lục dẫn. Thiên hành đại lục tu sĩ, còn nhìn không ra ngươi ảnh minh là tên khốn kiếp sao? Quả không phải vậy, tại ảnh minh tham gia về sau, không đến 7 ngày thời gian, toàn bộ thiên huyền đại lục, văn võ các phương đều nhận được bất đồng trình độ bí văn. Khó trách nói bọn hắn chậm chạp tìm không thấy văn đạo đồ vật, nguyên lai căn bản cũng không trên phiến đại lục này. Nhất là Lâm Tử Thanh trong tay Sơn Hà mỹ nhân đồ, đây chính là tam đại đồ vật bên trong quan trọng nhất. Lần này có nhiều người hơn không ngủ yên giấc. Kỳ quái, gần nhất đây là có chuyện gì? Đến nhà bái phòng người càng ngày càng nhiều. Nhanh mệnh chết bạn tôn rồi. Trước đó còn không có nhiều người như vậy muốn đi thiên hành đại lục nha. Năm nhà làm ăn, hơn 200 người, mỗi người kiếm lời 1000 linh thạch, vậy liền mấy chục vạn rồi. Ngọc Vũ Đồng một bên tính lấy sổ sách, một bên thì thảo. Nàng thề mình đời này đều không có đến tiền nhanh như vậy qua. Thật giống như sau lưng có người cho nàng đưa tiền giống như. Một bên khác, Lâm Hằng cũng coi là thể nghiệm dài đến hơn 10 ngày vũ trụ vật chuyển. Giữa đường, hai bên dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Tô Thu Bạch, Tô Mạc Tà, Bạch Tử Hòa, Trần Trương Cẩm, Lâm Kim Nhân, bao quát Đông Châu tinh thần điện Tô Sở Hề, từ bọn hắn đi đầu một bước chui vào thiên hành đại lục. Lâm Hằng, Bạch Dịch, Tô Hoàn Nguyệt, Tô Dương bốn người thì là trực tiếp dựa theo tinh lộ đồ chỉ dẫn, đi tìm trấn tinh thác. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, thậm chí đem Bạch Tử Hòa cùng Lâm Kim Nhân hai người mơ mơ màng màng. Trong đội ngũ liền hai người bọn họ là không xác định biến số, bởi vậy cũng không cần cùng bọn hắn câu thông. Bạch Tử Hòa nghe nói Lâm Hằng bọn người nửa đường khác ngồi tinh thuyền lái rời về sau, rõ ràng có chút kinh loạn. Sư tôn, Lâm tổng quản hắn không hộ tống chúng ta đi Lâm Đông Chi địa sao? Lâm tổng quản có an bài khác, chúng ta trước đi qua, bọn hắn sau đó lại đến. Tô Mạc Tà tầm mắt liếc nhìn ở trên người hắn, dường như cảm giác hắn có chút bất mãn, liền dò hỏi, làm sao? Lâm tổng quản không đến, ngươi có ý kiến? Đệ tử không phải ý tứ này, chủ yếu Lâm tổng quản hắn là người dẫn đầu, hắn nếu là không tại, luôn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Sư tôn ngươi cũng biết, ta là từ Thiên Hành Đại Lục chạy nạn tới, trong lòng rất là chống đối. Có bản tôn tại, không cần lo lắng. Tô Mạc Tà nên nghiêm túc thời điểm vẫn là rất nghiêm túc. Bạch Tử Hòa không dám lại nói cái gì. Đại hắn sau khi rời đi, Tô Thu Bạch mới lại gần nói, tiểu thúc, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Hắn chỉ là có chút vấn đề. Nghe nói Lâm Hằng đã không tại tinh trên thuyền, có thể cho hắn kinh ngạc hỏng, còn hỏi thăm đi đâu? Ôi! Tô Mạc Tà thở dài, tầm mắt sắc bén nói, thật không biết hắn đến cùng là trong lòng có chống đối, vẫn là có khác tâm cơ. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm ra đâm lưng tại chuyện của chúng ta? Ta cũng không hiểu, hắn mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu, trong tất cả mọi người cảnh giới cũng là thấp nhất, có thể nhấc lên cái gì sóng? Đúng rồi tiểu thúc, vì sao Tô Hoàn Nguyệt bọn hắn cũng không thấy rồi? Tô Thu Bạch biểu lộ có chút xoắn xuýt, do dự nửa ngày mới dò hỏi. Tô Mạc Tà lông mày nhíu lại, cười nói, bọn hắn đương nhiên là cùng Lâm Hằng đi làm mặt khác sự tình, tiểu thúc ta có thể được quên đủ ngươi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hiện tại Lâm Hằng sư tôn sư tỷ đều không ở bên người. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Ta không hiểu. Không nghe không nghe. Thử. Ngươi thích nghe không nghe, trước mấy ngày ta có thể nhìn thấy Tô Hoàn Nguyệt không ít hướng Lâm Hằng nháy mắt ra hiệu, cẩn thận để cho người ta hái được đạo. Tô Hoàn Nguyệt nàng không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Hằng cùng nàng lại không quen, không hề có một chút quan hệ. Tô Thu Bạch sắc mặt đại biến. Chương 1388, lại muốn bắt đầu trang bước. Chương 1388, lại muốn bắt đầu trang bước. Có quan hệ hay không, có quen hay không không phải ngươi nói tính. Từ lần này Tô Hoàn Nguyệt bọn người động tĩnh đến xem, liền không khó phát hiện Đông Châu Tinh Thần Điện cùng Lâm Hằng ở giữa nhất định tạo thành một loại nào đó lợi ích liên lụy. Nói trắng ra là, chủ gia chi tranh vẫn như cũ. Đông Châu Tinh Thần Điện cùng Bắc Châu Tinh Thần Điện, cùng là người Tô gia, chủ hệ phân chia lại thủy hỏa bất dung. Nếu như Tô Thu Bạch có thể cùng Lâm Hằng đụng một đôi, đối với bọn hắn Bắc Châu tới nói, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Bọn hắn nghĩ đến nước gấm nấu hết xanh, nhưng vấn đề là Tô Hoàn Nguyệt bên kia nếu là dở trò làm sao bây giờ? Mà lại lấy tình huống trước mắt đến xem, đã làm ra. Ôi, Tô Mạc Tà đối cô cháu gái này là thật không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Hằng bọn người ngồi sao nhỏ thuyền đã đi ngang qua hai đạo vỡ vụn không gian khu vực. Nơi này từng phát sinh qua khoáng thế cấp bậc chí tôn đại chiến, liên miên tinh thần phát thoái, cho đến ngày nay còn lưu lại không thể xóa nhòa đạo ngân. Lâm Hằng ngồi xếp bằng, cảm ngộ sâu trong thức hải vô lượng thiên bi. Đột nhiên, tinh thuyền chuyển đến tự chiến. Bạch Dịch lo lắng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, "Lâm Hằng, đừng đặc biệt bế quan. Xảy ra chuyện rồi." Lâm Hằng mở ra con ngươi, cao mày lách mình đi vào ngoài thuyền, khi nhìn đến cách đó không xa hình ảnh về sau, người trực tiếp ngộp. Chỉ thấy hơn 10 cái rách nát không chịu nổi tinh thuyền cùng tu sĩ thi thể ngược lại lơ lửng giữa không trung, đâu đâu cũng có phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn phiến. Giống như là phát sinh một trận huyết tinh đại chiến. Tinh hải bên trong thậm chí còn lưu lại nồng đậm máu tanh mùi vị. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt sắc mặt hai người tái nhợt, thậm chí là mang theo một tia sợ hãi đứng tại rách nát tinh thuyền chung quanh nhìn xem. Lâm Hằng nhường Bạch Dịch lưu lại khống chế tinh thuyền, chính mình thì là lướt đi ngoài thuyền, mở ra hộ thể cương khí ngự không đi vào bên cạnh bọn họ. Tinh hải bên trong không có linh khí tồn tại, lại tràn ngập đủ loại hỗn tạp không chịu nổi vật chất, tùy tiện dùng thân thể tiếp xúc có thể sẽ bị ăn mòn. Mà tinh thuyền hoặc vân chu xem như độ tinh pháp khí, có thể rất tốt cung cấp phù hộ, đây chính là mang theo pháp khí nguyên nhân. Trừ phi là phản hư cấp bậc tu sĩ, có thể làm đến đại không gian na di, nếu không chỉ bằng vào tu sĩ tự thân muốn vượt qua tinh hải không khác nào người si nói mộng. Chuyện gì xảy ra? Lâm tổng quản, ngươi vẫn là chính mình xem một chút đi. Tô Dương dùng ngón tay chỉ trước mặt tinh thuyền, cùng với phía trên treo thi thể. Lâm Hằng chỉ là quét mắt, liền nhìn ra đối phương cảnh giới, rõ ràng là một vị hóa thần kỳ đại tu sĩ. Nửa cái đầu không có, thể nội đạo anh tức thì bị ăn mòn trở thành một vũng máu, cơ hồ là bị nhất kích tất sát. Lâm Hằng lại chạy đến còn lại mấy cái tinh trên thuyền đánh giá mắt, có nam có nữ, lại thân mang tương cận phục sức, càng giống là cái nào đó tông môn đệ tử. Ai? Nhìn xem cái này. Tô Hoàn Nguyệt nhặt được một mai lệnh bài, phía trên khắc lấy Tuyết Vực hai chữ. Tuyết Vực. Lâm Hằng trong lòng nổi lên nói thầm. Tuyết vực không phải Nam vực bên trong một chỗ địa vực tên sao? Những người này đến từ Tuyết vực. Lâm tổng quản, chúng ta đi tới nơi đây, không ra một ngày công phu liền có thể đến Tinh Đồ Đường tiểu ký điểm. Trấn Tinh Tháp đang ở trước mắt, hiện tại nhiều tu sĩ như vậy đột tử, chỉ sợ cũng là Trấn Tinh Tháp bên kia xuất hiện biến cố. Không sai. Lâm Hằng gật gật đầu, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng nói, ở đây bên trong, hết thể có ba vị hóa thần cấp bậc đại tu sĩ, nghĩ đến hẳn là những người này ở trong trụ cột bước vàng, hoặc là nói người dẫn đầu tồn tại. Trong đó hai người cơ hồ là bị ngay tại chỗ chém giết, một người khác tuy có đủ loại thương thế, nhưng rất hiển nhiên là không địch lại đối phương, mà lại ta còn trên người bọn hắn cảm nhận được một luồng ma khí, chắc là người của ma đạo gây nên. Lâm tổng còn nói, cùng ta suy nghĩ cơ hồ không hay, không chỉ có là ma tu, mà lại tu vi không địch lại, nói ít cũng phải là vị phản hư chân quân, làm không cẩn thận hợp đạo cũng không nhất định. Tô Dương sắc mặt nặng nề, đã sớm nghe nói Trấn Tinh Tháp xem như cấm khu một trong, dù là như vậy hấp dẫn tới cầu người có duyên vô số, không nghĩ tới còn chưa đến cấm khu vị trí chỗ ở, bên ngoài liền xuất hiện nghiêm trọng như vậy đổ máu, thậm chí còn liên lụy đến người của ma đạo. Tại Thiên Huyền Đại Lục khả năng rất ít gặp đến ma tu, là bởi vì có vương triều tòa này quái vật khổng lồ chấn áp, gian tà chỉ dám trong bóng tối dở trò. Không có nghĩa là tinh ngoại liền không có ma đạo thế lực. Lần này Trấn Tinh Tháp tranh phong khó được mở mịt kỳ, tính nguy hiểm thấp nhất, khó tránh khỏi chính là bởi vì đám này tu sĩ từ trong tu được một loại nào đó cơ duyên, mới thảm tao thai vạ bất ngờ. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn hiện tại chỉ có 4 người, Tô Dương chiến lược tối cao, cũng chính là phản hư trung kỳ trình độ. Bạch Dịch cùng Tô Hoàn Nguyệt đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lâm Hằng là nửa bước phản hư, cùng những cái kia mang nhà mang người. Cử tông mà ra thế lực so sánh còn chưa đủ nhìn. Nhưng vào lúc này Lâm Hằng lại làm ra một cái ngoài ý liệu quyết định. Tô tiền bối, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức lần theo khí cơ tìm kiếm nhóm này tu sĩ bên trong người sống sót. Ưu tiên từ bọn hắn trong miệng moi ra Trấn Tinh Tháp đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dạng này bảo đảm nhất. A, Tô Hoàn Nguyệt cùng Tô Dương hai người sững sờ, người sống sót. Lâm Hằng không có giải thích, trực tiếp dẫn đầu hai người trở lại tinh thuyền. Bạch Dịch hùng hùng hổ hổ đi tới, hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, lại bị Lâm Hằng trực tiếp đuổi đi đi không chế tinh thuyền phương hướng, cực tốc hướng về phía tây nam đuổi theo. Bởi vì Lâm Hằng xuyên thấu qua đạo mục đồng ở trong không gian bắt được yêu ớt vết máu, rất rõ ràng là có người thụ thương lưu lại. Như vậy thì chỉ có thể là đám kia tuyết vực chi nhân người sống sót. Nghe xong Lâm Hằng mà nói, Tô Dương láo mắt nhắm lại, sờ lên cằm phản bác, Lâm tổng quản, không phải lao phu tranh cãi, có hay không một loại khả năng là người của ma đạo dấu vết lưu lại. Dù sao giết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng có khả năng thụ thương a. A. Lâm Hằng khép lời một tiếng, chắp hai tay sau lưng nói, Tô tiền bối, con người của ta làm việc xưa nay không là chủ cái mông quyết định cái đầu. Ngươi nói loại khả năng này, chỉ cần dùng đơn giản nhất suy luận liền có thể bài trừ. Suy luận? Bạch Dịch ngoái nhìn mắt nhìn, nghiêng miệng tràn đầy khinh thường, lại muốn bắt đầu trăng bức. Phi, thật đem mình làm thám tử lừng danh rồi. Lâm Hằng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sâu xa nói, đầu tiên, chúng ta có thể thông qua những cái kia chết mất tu sĩ, có thể đạt được một cái xác thực kết luận, bọn hắn là thiên hành đại lục huyết vực ở trong cái nào đó tông môn cấp thế lực, chết mất hóa thần đại tu rất có thể là trưởng lão một loại nhân vật. Không sai. Tô Hoàn Nguyệt tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong lòng liền không khỏi dâng lên một vòng chờ mong. Bởi vì lần trước thấy hắn như thế cao đàng khoát luận thời điểm, vẫn là tại cổ hoàng bí cảnh tìm kiếm cơ duyên lúc. Có thể nói là coi bọn họ là bên trong tất cả mọi người đuồng nghịch xoay quanh, vô luận là Giang Lan vẫn là Lãnh Thiên Sát, đều ăn rất thiệt lớn. Tiếp theo, giết người liền nhất định sẽ có động cơ, huống chi là nhiều tu sĩ như vậy. Mà cái này động cơ, kết hợp cảnh vật chung quanh đến xem, ngoại trừ Chấn Tinh Tháp cùng với tương cận bên ngoài, lại không còn lại khả năng. Đương nhiên, có hay không tránh né cựu giả khả năng? Có, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì từ tinh thuyền hủy hoại sau đó hướng đến xem, bọn hắn là chạy thiên hành đại lục phương hướng mà đi, nói cách khác liền xem như chạy nạn. Ngọn nguồn cũng không phải thiên hành đại lục. Như vậy thì chỉ có thể là Chấn Tinh Tháp bên kia. Lúc này, Bạch Dịch có chút nghe không vô, bởi vì hắn thật không quen nhìn Lâm Hằng ra vẻ cao thâm trang bức sắc mặt. Lâm Hằng, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Liền xem như Chấn Tinh Tháp phương hướng người tới thì như thế nào, ngươi bây giờ nhường ta thay đổi phương hướng đuổi theo nhận, dựa vào cái gì sẽ có người sống sót? Liên hóa thần đại tu sĩ đều bệnh tăng ngay tại chỗ, ai có thể còn sống thoát đi? Lâm Hằng cười khúc khích, lắc lắc đầu nói, Bạch Dịch ngươi nhìn ngươi vừa vội, khó trách không thành được thiên mệnh người. Chương 1389, ta tại cho các ngươi đường sống, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Chương 1389, ta tại cho các ngươi đường sống, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vậy thì mời Lâm tổng quản giải hoặc rồi. Tô Hoàn Nguyệt con mắt cong trở thành nguyệt nha hình dạng. Rất đơn giản một điểm, tình hình lúc đó các ngươi hai cái đều nhìn thấy, hai tên hóa thần đại tu ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ngược lại là trong đó cảnh giới thấp nhất vị kia đại tu sĩ trên người có phấn khởi phản kháng sau đó đánh nhau vết tích. Nói chung, tinh thuyền đội ngũ sắp xếp đều là cường giả ở phía trước, kẻ yếu ở phía sau. Bởi vậy trận này đột nhiên xuất hiện tập kích thế tất chính là lúc trước bắt đầu, mà ra tay ma tu cảnh giới độ cao, đến mức cái gọi là cường giả cũng bất quá sâu kiến, thậm chí còn không làm ra bao lớn phản kháng liền bị một kích mất mạng. Thử nghĩ một chút, nếu như ngươi là một cái trong tông môn chiến lược xếp hạng thứ 3 tồn tại, lão đại và lão nhị trong khoảnh khắc liền bị người chém giết, Tô tiền bối ngươi sẽ làm như thế nào làm? Cái này, Tô Dương đống chốc bị hỏi lại, hắn làm thế nào? Lâm Hằng nhường hắn đem đám kia tu sĩ tưởng tượng thành tinh thần điện người một nhà, những tu sĩ kia đều là tinh thần điện con cháu. Trầm ngâm một lát sau, Tô Dương trừng lớn con ngươi, một bộ giật mình dáng vẻ. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ chọn đem sinh lộ lưu cho tinh thần điện tiểu bối, cho bọn hắn tranh thủ trốn chạy thời gian, dù là chỉ là một tia cơ hội. Cho nên, tên kia một tí có phản kháng đại tu sĩ, là vì cho mình người tranh thủ chạy trốn thời gian. Lâm Hằng trọng trọng gật đầu, bắt đầu miệng nói, hắn xem như cuối cùng trụ cột, một khi lựa chọn phối hợp làm mệnh, cố nhiên có thể còn sống sót. Nhưng bọn tiểu bối tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng, đây là một cái tông môn, đồng dạng cũng là cái tông tộc. Sự thật chứng minh, đám kia ma tu tại giết chóc xong muốn giết người về sau, căn bản sẽ không để ý mấy cái chạy trốn con tốt nhỏ. Nghe vậy, Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt đều là một bộ vẻ chợt hiểu. Duy chỉ có Bạch Dịch, quệ miệng không muốn tin tưởng Lâm Hằng chuyện ma quỷ, chờ sau đó nếu là tìm không thấy người hắn lại đi hảo hảo chào phúng một chút. Nhưng nga, rất nhanh. Bạch Dịch mặt liền bị đánh. Chỉ thấy mấy chục dặm bên ngoài, một chỗ rời rạc tinh ở trên đảo xuất hiện tàn trận khí tức. Có người ở phía trên bố trí một đạo khi thiên trận, ý đồ che giấu khí tức của mình, vẫn là bị Tô Dương cho đã nhận ra. Giờ này khắc này, đại trận bên trong năm nam ba nữ sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cầm đầu nữ tử tâm tình trầm thấp đến cực hạn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vẫn là bị phát hiện sao? Đám này tiên sát xuất sinh, các trưởng lão đều đã bị giết, còn muốn đối với chúng ta chạm thảo trừ căn. Nữ tử nắm chặt trong tay tròn vo tinh thạch, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, ta Lục Đạo Tông liều chết từ Chấn Tinh Tháp lấy được sáng thế tinh thạch, coi như hủy đi cũng không có khả năng giao cho Thiên Ma Điện. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ hủy đi tinh thạch lúc, một vòng cự trưởng đánh tới, chỉ nghe vang một tiếng, đỉnh đầu khi thiên trận liền bị chụp phá thành mảnh nhỏ. Mấy đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức giáng lâm, không thể so với trưởng lão thân bên trên yếu. Nữ tử trong tay tinh thạch càng là tại dư ba dưới trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bạch Dịch con mắt tương đối nhọn, đưa tay một chảo liền đem lớn chừng bàn tay cùng màu lam tinh thạch lấy đến trong tay. Ua, thứ này nhìn qua giống như là cái bà bối. Tinh thạch. Nữ tử miệng phun tiên huyết, người bên cạnh vội vàng nâng lên nàng, mới không có nhường nàng đổ xuống. Lâm Hằng vừa mới thật giống nghe được bọn hắn quan tâm nàng gọi thiếu chủ. Ngươi là nơi này người dẫn đầu. Lâm Hằng một bước tiến lên, nhưng không ngờ bên cạnh cô gái hai người lập tức rút kiếm hướng hắn giết tới đây. Giết. hai cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ đều cho Lâm Hằng sửa sang cười. Đoán chừng là coi bọn họ là thành đến người truy sát rồi. Lâm Hằng tiếp tục tiến lên, chỉ là dùng chung quanh thân thể tán phát uy áp liền đem trùng sát tới hai người cho đánh bay ra ngoài. "Đừng cho bản công tử lặp lại lần thứ hai, ngươi là nơi này người dẫn đầu." Nữ tử ngước mắt nhìn xem Lâm Hằng, hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không phải thiên ma địa người. Nếu như là thiên ma địa người, hoàn toàn không biết hỏi ra loại vấn đề này a. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể đứng người lên, vẫn như cũ bảo trì cảnh giác nói, "Tại hạ Bùi Lan Tuyết, Lục Đạo Tông thiếu chủ, không biết tiền bối ngài là?" "Ta là ai không trọng yếu, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì, có lẽ còn có thể bảo toàn các ngươi một mạng." Lâm Hằng đem khí tức không giữ lại chút nào ngoại phóng, hóa thần đỉnh phong tu vi đủ để trấn nhiếp ngay tại chỗ. Lục Đạo Tông đám người sắc mặt đột biến, cố khí tức này thậm chí so với bọn hắn nhị trưởng lão đều mạnh hơn. Coi như bọn hắn những người này cộng lại, cũng không sánh bằng đối phương một đầu ngón tay. Vòng tinh điểm vẫn lạc không ít tu sĩ, thư hại rất nhiều tinh thuyền, cũng đều là các ngươi Lục Đạo Tông người a. Bùi Đan Tuyết biểu lộ ngưng tụ, trong mắt tràn ngập vô cực hàn ý cùng bi thương, gật đầu nói, "Không sai, những cái kia chính là ta Lục Đạo Tông con cháu, bao quát trưởng lão. Tại sao phải bị ma đạo tu sĩ truy sát? Chúng ta..." Bùi Đan Tuyết không tự chủ được mắt nhìn Bạch Dịch ngay tại loay hoay tinh thạch, chỉ là cái nhìn này liền bán rẻ nàng. Lâm Hằng trực tiếp đem đồ vật từ Bạch Dịch trong tay bắt tới, thật chưa nói xong cái chậm. Bởi vì thứ này, Bùi Đan Tuyết tự biết giấu giếm không dưới, đối mặt cảnh giới cỡ này tu sĩ, mình coi như nói dối cũng sẽ bị nhìn đi ra. Nhìn ra được đối phương cũng không phải hạng người cùng hung cực ác, nếu không đều có thể trực tiếp đem bọn hắn siêu hồn. Không cần đến lãng phí thời gian hỏi thăm. "Hồi bẩm tiền bối, vật này là chúng ta Lục Đạo Tông tại trấn tinh tháp bên trong lấy được tinh thạch, chưa từng muốn được Thiên Ma Điện chi nhân biết được, vì cấp giật vật này cái này mới đối với chúng ta triển khai truy sát." "Hừ." Lâm Hằng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên liền trực tiếp đem Bùi Đan Tuyết trấn áp xuống dưới. Còn lại Lục Đạo Tông đệ tử cũng không khỏi đi theo nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. "Ta tại cho các ngươi đường sống, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời." "Tiền bối, ta nói tới câu câu là thật a." Bùi Đan Tuyết ngữ khí gấp gáp nói. Bạch Dịch nhanh chân lại gần, giả thành người tốt nói, "Lâm Hằng, ngươi đừng như vậy phải sao? Bao nhiêu xinh đẹp một cô nương, nhìn một cái ngươi hùng, có lời gì chậm rãi hỏi? Ngươi xéo ngay cho ta." "Nàng không có nói thật, nhìn không ra." "A, có ý tứ gì?" Bạch Dịch khó hiểu nói. "Ngươi Lâm Hằng lại không biết thuật độc tâm, làm sao biết nàng nói thật ra hay là lời nói dối?" "Rất đơn giản, bọn hắn nếu là tại trấn tinh tháp lấy được tinh thạch, phân tranh nên tại trấn tinh tháp giải quyết, mà không phải đem đồ vật lấy đi, đều nhanh chạy về Thiên Hành Đại Lục mới có người chặn giết. Vô luận là từ suy luận góc độ cân nhắc, vẫn là từ không gian thời gian cân nhắc, đều không hợp lý." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sửng sở. Nhất là Bùi Đan Tuyết vô cùng giật mình, nàng không nghĩ tới trước mặt vị tiền bối này, chỉ dựa vào giam ba câu liền kết luận nàng nói dối. "Tiền bối, ta không có nói sai. Ta nói chỉ là một nửa nguyên nhân, ẩn giấu đi một nửa kia. Thiên Ma Điện chặn giết chúng ta, ngoại trừ nghĩ ra được tinh thạch bên ngoài, sợ hơn trấn tinh tháp thượng giới chi môn mở ra tin tức truyền lại trở về Thiên Hành Đại Lục, dẫn tới càng nhiều thế lực tham gia." Bùi Đan Tuyết do dự mãi về sau, rốt cục nói ra tình hình thực tế. "Thượng giới chi môn" bốn chữ lại như tạc đạn nặng ký, lệnh Lâm Hằng cùng Bạch Dịch đều một mặt ngộp bức. "Thượng giới chi môn, thông hướng thượng giới thông đạo." Chương 1390, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Chương 1390, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Chẳng lẽ nói trấn tinh tháp bên trong vẫn tồn tại có thể thông hướng thượng giới đường? Không có khả năng a. Trấn tinh tháp không phải một kiện pháp khí, tại sao có thể có thông đạo? Nếu có thông đạo mà nói, cái kia còn đi cái gì tinh không cổ lộ? Lâm Hằng nhìn xem trong tay màu lam tinh thạch, doanh hào quang màu xanh lam càng giống là một loại đạo vận, bên trong ẩn chứa rất cổ lão lực lượng thần bí. Vậy cái này tinh thạch là dùng làm gì? Không rõ ràng, tinh thạch là các trưởng lão mang ra, chuẩn bị đem hắn cầm lại Lục Đạo Tông phong tồn, nếu không phải Thiên Ma Điện chặn giết, tinh thạch cũng sẽ không phó thác đến trên tay của ta. Bùi Đan Tuyết nhìn xem Lâm Hằng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói bóng gió, cấp bậc của nàng quá thấp, người biết chuyện này chỉ có trưởng lão. Đến mức là nói thật hay là lời nói dối, đã không trọng yếu. Vậy liền hãy nói một chút trấn tinh tháp bên trong tình huống đi. Tiền bối. Bùi Đan Tuyết do dự một chút, mở miệng nói, tiền bối mà các ngươi lại là muốn đi hướng trấn tinh tháp. Nơi đó đã bị ba cái thế lực phong tỏa, có thể đi vào nhưng không thể ra. Coi như tìm ra cơ duyên, cũng sẽ bị người để mắt tới. Chúng ta chính là ví dụ. Tô Hoàn Nguyệt nhíu mày, đâm đầy miệng nói, ngươi vừa mới không phải nói là bởi vì các ngươi trở về Thiên Hành Đại Lục đưa đến. Nếu như nói có người không muốn trấn tinh tháp bên trong sự tình bị càng nhiều người biết được, không nên ngăn cản người tiến vào bên trong. Cái gì gọi là có thể đi vào không thể ra? Đối với cái này, Bùi Lan Tuyết giải thích nói, có thể đi vào là bởi vì cần đầu người đến bổ khuyết nguy hiểm, bởi vậy càng nhiều cảnh giới thấp tu sĩ chỉ có thể là phá hôi. Không thể ra, muốn xem được bao lớn cơ duyên, nếu như nhận được đại cơ duyên, còn muốn lấy thấy tốt thì lấy, liền sẽ bị lưu lại. Hừ. Lâm Hằng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập xem kỹ cùng dò xét, thản nhiên nói, nếu đạo lý này ngươi cũng hiểu, thế nhưng là các ngươi Lục Đạo Tông người hay là lựa chọn thấy tốt thì lấy rồi, chắc là trấn tinh tháp bên trong xuất hiện biến cố, để cho các ngươi không thể không bước lên phong hiểm rút lui. Đã như vậy, các ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến. Tiền bối ngươi, ngươi nói là để cho chúng ta dẫn đường đi trấn tinh tháp. Ừm. Thế nhưng là, nàng còn muốn nói thêm gì nữa, không ngờ một sợi thần thức bắn ra mà đến, nhường nàng vốn là lung lay sắp đổ biết niệm chi hải lại lần nữa nhận được sáng tạo kích. Bùi Đan Tuyết khỏe miệng lại lần nữa chảy máu. Lâm Hằng nhìn xem nàng, trong mắt không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hiện tại vị trí bất đồng, hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc. một câu có thể dẫn đường liền để ngươi còn sống. Mang không được đường, hắn không để ý đưa tất cả mọi người lên đường. Ta cho tiền bối dẫn đường, có thể hay không buông tha sư đệ sư muội của ta? Bùi Đan Tuyết thỏa hiệp, nhưng còn muốn trưng cầu một tia cơ hội. Buông tha bọn hắn, các ngươi hoàn toàn không có tinh tuyền đi đường, hai bị ma tu chỗ đuổi, chỉ bằng mấy người bọn hắn kim đan kỳ tu sĩ, dựa vào hai cái chân có thể trở về thiên hành đại lục. Các ngươi duy nhất đường sống chính là ngoan ngoãn nghe lời, trung thực làm người dẫn đường. Lời nói cậu thả lý không cậu thả, nếu là không có nàng Bùi Đan Tuyết, còn lại tất cả mọi người coi như không bị thiên ma điện người phát hiện, cũng sẽ gây vẫn tại tinh hải bên trong. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên có thể trèo chống không đến đường về nhà, nhưng bằng tiền bối thúc đẩy, rất tốt. Đám người trở về tinh thuyền, lại lần nữa hướng về trấn tinh tháp phương hướng mà đi. Trên đường, Bạch Dịch phụ trách thao túng tinh thuyền, cực giống một cái thủy thủ. Lâm Hằng chính là thuyền trưởng. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt hai chú cháu tụ cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nói thầm lấy. Hoàn Nguyệt, vị này Lâm tổng quản thật là rất là không đơn giản. Tư duy linh mẫn, đầu não linh hoạt, ân uy tịch thì, xuất thủ dứt khoát ngoan lệ, cơ hồ đem lòng người nắm gắt gao. Không hổ là Độc Cô thị kỳ lân con, ta là thật không nghĩ tới. Bắc Châu tinh thần điện bọn hắn rõ ràng có hôn ước nơi tay, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cơ hội vậy mà không nắm chặt. Lâm Hằng vừa mới chỗ biểu hiện hết thảy, tại Tô Dương trong mắt liền không giống như là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể biểu hiện ra. Nếu như là chỗ hắn lý chuyện này, khả năng nghĩ tới là trực tiếp siêu hồn. Lục soát một chút hồn, liền biết tất cả mọi chuyện rồi. Loại thủ đoạn này hữu hiệu, cấp tốc, nhưng là tai hại cũng rất lớn, bị siêu hồn người giống như là hàng dùng một lần, không có lại lợi dụng không gian. Thế nhưng là Lâm Hằng không có làm như thế, vẹn vẹn dăm ba câu ở giữa liền khám phá lỗ thủng, còn đem suy luận nói có lý có theo. Ân uy tịnh thi xuống, ngược lại là nhường Bùi Đan Tuyết nhất định phải đổi ơn đại nhĩ. Bởi vì để cho ngươi dẫn đường là lợi dụng ngươi, đồng thời cũng là bảo hộ các ngươi tất cả mọi người, ngươi dám đùa mánh quậy sao? Cho nên, hắn hiện tại liền rất buồn bực. Bắc Châu tinh thần điện, trong tay có hồ nước, vì sao còn có thể để đó con rể Kim Quy không đi bắt? Tô Hoàn Nguyệt ngược lại là thấy rõ ràng, trêu chọc nói, vậy thì muốn hỏi vị kia Thu Bạch Thánh nữ rồi, ta vị tỷ tỷ này, tính cách liền không giống loại kia ăn cứng rắn chủ. Càng là nhường nàng đi thông ra, trong nội tâm nàng càng là chống cự, sẽ cảm thấy mình trở thành gia tộc hy sinh công cụ. Bởi vậy, dù là Lâm Hằng rõ ràng rất xuất chúng, nàng cũng sẽ mang theo một tia chống đối, cũng chính là tụ xương mạnh miệng. Tô Dương sững sờ, nhìn xem nàng nói, ngươi làm sao sẽ hiểu rõ rõ ràng như vậy? Ngũ thúc, ta cũng là thánh nữ, từng có lúc ta cũng từng có tương tự ý nghĩ, nhất là tại các ngươi trưởng bối đề cập tìm cho ta bạn lữ thời điểm. Nhưng là về sau ta suy nghĩ minh bạch, thân là thánh nữ, ở tại vị, gánh chịu gia tộc hưng suy trách nhiệm, thưởng thụ nhất định đỉnh quang cùng địa vị đồng thời, liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Nghe vậy, Tô Dương tràn đầy vui mừng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Hoàng Nguyệt, ngươi chân chính thành thủ. Xem như gia tộc một phân tử, một số thời khắc hy sinh cũng là cần thiết, không có người trưởng bối không hy vọng vãn bối qua càng tốt hơn, nhưng trong đó nhất định muốn có lấy hay bỏ. Nếu Bắc Châu tinh thần điện không chân quý nắm chắc, chúng ta đều có thể cố gắng một chút. Chính là có một chút, Lâm Hằng tiểu tử kia đạo lữ bề ngoài như có chút nhiều a, nghe nói phải dùng hai cánh tay mới có thể đến được. Tô Dương thật không biết làm như thế nào đánh giá. Nếu ngươi nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhưng là cũng qua cực khổ một chút đi. Đạo lữ nuôi nhiều như vậy, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Ai nha, nam nhân này đều không phải là dạng này, hòa tâm đại củ cải. Mong đợi bọn hắn trong miệng một đời một thế một đôi người, còn không bằng tin tưởng heo đều có thể phi thăng thành tiên. Khụ khụ. Tô Dương ho khan một tiếng, không thể nói như thế, trên thế giới si tình trùng trinh nam vẫn là rất nhiều, cũng tỉ như nói thúc thúc ta. Thật sự sao? Cái kia thím nếu là biết ngươi ở bên ngoài cùng với nhã lâu hồng nương. Lời còn chưa dứt, Tô Dương liền lập tức tiến lên che miệng của nàng, sắc mặt đột biến nói, đại chất nữ nói cẩn thận, lời này cũng không hưng nói à. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngũ thúc ngươi không sợ việc này bị thím biết. Tô Hoàn Nguyệt nhịn không được bật cười. Tô Dương trầm mặc không nói, vươn thẳng mặt mò. Chương 1391, các ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi, ta rất giống ma tu sao? Chương 1391, các ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi, ta rất giống ma tu sao? Hai ngày sau, một đường đi nhanh, tinh ngoài thuyền truyền đến một trận sốc này. Tinh mang chỗ sâu, đại đạo gợn sóng chảy xuôi, cường đại đạo uy phảng phất bẩm sinh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Đó là một tòa sen vào hư thực ở giữa to lớn linh lung tháp, khoảng chừng 9 tầng cao. Đến rồi. Bạch Dịch nhịn không được kinh hô một tiếng, hiện tại bọn hắn đã chính thức tiến vào trấn tinh tháp tác động đến phạm vi bên trong. Tứ đại cấm khu một trong trấn tinh tháp, rốt cục chính mắt thấy. Lâm Hằng hình như có nhận thấy mắt nhìn túi chứa vật, chỉ thấy bên trong màu làm tinh thạch quang mang càng phát lóa mắt, giống như là bị cái gì lực lượng kích đang sống. Tinh thuyền thu nhỏ bị Lâm Hằng thu hồi trong túi, đám người liền ngự không thẳng đến trấn tinh tháp mà đi. Nhiên Nga, ngay tại khoảng cách không dưới mấy ngàn mét xa lúc, đột nhiên một đạo trên trời rơi xuống thần phạt đổ ngang ở trước mặt mọi người. Ngước mắt nhìn lại, ba tên quần áo không giống nhau nam tử từ diễn biến mà ra vòng xoáy bên trong giáng lâm. Tựa hồ là có người tới gần, liền sẽ xuất hiện cấm chế. Bùi Đan Tuyết sắc mặt đại biến, thanh âm mang theo một tia sợ hãi nói, là bọn hắn. Ồ, bọn họ là ai? Thiên Ma Điện, Tử Tích Tông, Diệt Đạo Môn ba phe hộ môn làm, hiện tại toàn bộ trấn tinh tháp cơ hồ đều bị bọn hắn cho liên hợp khống chế rồi. Lục Đạo Tông đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, bởi vì Thiên Ma Điện vị này hộ môn khiến cho bọn hắn thấy tận mắt, chính là tham dự đối bọn hắn tiến hành vây giết chi nhân bên trong một cái. Người đến người nào? Ở giữa người khoác hắc bào lão giả, đỉnh đầu mang theo liên thể mũ, chỉ lộ ra mọc ra màu trắng gốc râu cả miệng. Bất quá đang dùng thần thức nhìn qua Bùi Đan Tuyết bọn người về sau, lại là sững sờ. lại là các ngươi mấy cái này dư nghiệt, thật là làm cho bản tôn ngoại ý muốn a, lại còn dám trở về.
Ồ, Lục đạo tông người,
đúng vậy a, bản tôn cho là bọn họ đã tại tinh hải bên trong tự sinh tự diệt, không nghĩ tới còn có thể sống được trở về, tìm tới chỗ dựa sao? Lão giả nhếch miệng lên, phát ra vô cùng gian tà thanh âm, đặc biệt phù hợp Lâm Hằng đối ma tu ấn tượng. Kiệt kiệt kiệt, cái không xong. Rất hiển nhiên, bọn hắn đem Lâm Hằng mấy người cũng làm trở thành Lục đạo tông tu sĩ, nếu không tại sao lại cùng Bùi Đan Tuyết bọn người đứng chung một chỗ? Phản hư kỳ, khó trách Lục đạo tông người cơ hồ bị đổ diệt hầu như không còn. Lâm Hằng thì thào một câu, rút ra Cửu Tiêu kiếm cao giọng nói, các ngươi là muốn cản đường sao? Trấn Tinh Tháp không phải là các ngươi nên tới địa phương, nếu đã tới, liền đem tinh thạch lưu lại. Thiên Ma Điện vị lão giả kia xuất thủ, còn lại hai người thì là không núp đích, xung làm của chúng. Thiên Ma Điện muốn giết Lục đạo tông người, cùng bọn hắn có thể không có quan hệ. Lâm Hằng rút kiếm mà ra, khí tức bộc phát. Tô Hoàn Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương nói, ngũ thúc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a. Không cần gấp gáp, Lâm Hằng tiểu tử hiện tại thế nhưng là nửa bước phản hư, giao đấu một cái phản hư sơ kỳ tu sĩ cần phải dư xài. Ta cần chằm chằm phòng hai người khác, cảnh giới của bọn hắn thậm chí tại thúc thúc trên ta. Tô Dương đem ánh mắt dừng lại ở hai người khác trên thân, hai người kia cũng đồng dạng dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hắn. Áo bào đen lão giả bị một kiếm sau khi bất lui, trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc. Vừa mới một kiếm kia làm sao có dấu vết của đạo? Hiện tại hóa thần đại tu sĩ đều nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Hắn cười âm hiểm một tiếng, quanh người ma khí cuồn cuộn, hóa thành chín đầu đen kịt ma rắn gào thét mà ra, xen lẫn ăn mòn vạn vật khí tức, những nơi đi qua liền hư không đều bị ăn mòn xuất ra đạo đạo tinh mịn vết rách. Lục đạo tông lại còn có ngươi nhân vật này, thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn. Hiện tại liền đưa các ngươi một tông chi nhân vào tụ. Lâm Hằng cầm kiếm mà đứng, Cửu Tiêu kiếm bị cất vào sau lưng, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Thiên địa ngũ hành, tu. Dứt lời, trung quanh trong trăm dặm lực lượng ngũ hành điên cuồng hội tụ, tinh hải bên trong năng lượng gì phức tạp, chính là không thiếu lực lượng ngũ hành. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố lực lượng, khoảng cách liền tại lòng bàn tay xen lẫn, hình thành một cái sáng chói đến cực điểm ngũ sắc quang luân. Ma rắn gào thét mà qua, trong nháy mắt bị giống thiết diện đầu một dạng, bị làm hao mòn thành từng sợi ma khí. Ngũ hành tu sĩ, lão giả con ngươi đột nhiên co lại, nhìn về phía Lâm Hằng tầm mắt đều tràn ngập cực nóng, đây chính là thượng đẳng nhân tài a. Dùng để làm thuốc người, luyện chế thành ma đan, tuyệt đối là cái khó lường vật hiếm có. Bọn hắn Thiên Ma Điện có thể rất ưa thích thu thập thể chất đặc thù tu sĩ, cho dù là thi thể. Nhưng a, giờ phút này Lâm Hằng cũng vận dụng một dạng tâm tư. Chu Thiên Nhân Hoàng Kỳ còn thiếu một cái chủ hồn, ma tu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, không cần lo lắng bất luận cái gì nhân quả ác nghiệp. Chính là cái này phản hư sơ kỳ tu vi có chút thấp, trước chịu đựng dùng đi. Lâm Hằng hướng về phía trước dậm chân, Cửu Tiêu kiếm bên trên đột nhiên hiện ra từng sợi tối tăm mở mịt khí tức. Vô tận tuế nguyệt lực lượng tại kiếm phong hội tụ, cuối cùng bị chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Tuế nguyệt kiếm, nhưng cũng không phải là tuế nguyệt tinh tốt. Tuế nguyệt lực lượng, nhưng ở đây tất cả mọi người ngửi được một tia bản năng nguy hiểm, xem náo nhiệt bạch dịch đều đi theo trừng to mắt. Quả nhiên là thượng giới tiên pháp. Mẹ nó, đây không phải tinh khiết bật học sao? Lão giả giật mình trong lòng, bạn có thể cảm giác được nguy hiểm, chính mình lại bị tại một cái hóa thần kỳ tu sĩ trên thân cảm nhận được tử vong nguy cơ. Điều này làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không dám kinh thường. Đội vàng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, lấy mặt đen kịp ma phiên. Thiên ma vệ hồn cờ, cho ta chấn áp. Ma phiên đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Cờ trên mặt càng là hiện lên vô số vạn bẹo khuôn mặt, giống như đang ra sức kêu rên, mỗi một tờ đều là bị hắn luyện hóa sinh hồn. Âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Bùi Đan Tuyết đám người sắc mặt trắng bệnh, bực này ma bảo uy áp để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Liên liên Tô Dương đều không thể không khí tức ngoại phóng, xuất thủ đem tất cả mọi người che chở cho tới. Kiếm quang cùng ma phiên chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Ma phiên bên trên oan hồn còn không tới kịp gào thét xong, liền tại tuế nguyệt lực lượng ăn mòn dưới hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, sửa sang mặt ma phiên bắt đầu cấp tốc bục nát, phản phất đã trải qua ngàn vạn năm thời gian. Tuế nguyệt là một loại lực lượng, là vạn vật cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi số mệnh. Lại thêm ma phiên bản thân liền đại biểu cho mục nát, dùng vốn là mục nát đổ vật đi đối kháng tuế nguyệt, cùng lửa cháy đổ thêm dầu khác nhau ở chỗ nào? Tại Lâm Hằng xem ra, loại hành vi này chính là đơn thuần ngu xuẩn. Không, ta bản mệnh pháp bảo. Lão giả hoảng sợ kêu to, đội vàng muốn thu hồi ma phiên, lại thì đã trễ. Giang giáp một tiếng vang thật lớn, thiên ma phệ hồn cờ hoàn toàn tan vỡ, ngay tại chỗ hóa thành đầy trời màu đen bột phấn phiêu tán. Phúc. Lão giả một ngụm tinh huyết phun ra, khí tức trong nháy mắt nhắm lại xuống dưới, nhận lấy rất nặng phản vệ. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức rất nhiều người đều chưa từng dự liệu được sẽ là kết quả này. Từ Tử Tông, Diệt Đạo môn hai cái hộ môn làm đối mắt nhìn nhau mắt, lại không xuất thủ chi ý lệnh Tô Dương đều cảm thấy hoang mang, bọn hắn không phải cùng một chỗ hợp tác sao? Thiên Ma Điện lão giả đều sắp không được, lại còn có thể thờ ơ. Lâm Hằng tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, liền không có chiếu cố đến đi lên trước, trên mặt mang một tia không hiểu cười tà. Lão giả trên mặt khó nén vẻ hoảng sợ, nhịn không được lui lại nói, "Ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào khống chế thời gian phát tắc? Đây không phải là thời gian phát tắc, là tuyến nguyệt. Ngươi Thiên Ma phệ hồn cờ bị ta hủy, hôm nay ta liền đưa ngươi cái mới đi." "Có ý tứ gì?" Lão giả nghi hoặc không hiểu. "Cờ đến." Lâm Hằng hét lớn một tiếng, bàng bạc hắc khí trong nháy mắt từ phía sau bộc phát, dài hơn một mét nhân hoàng cờ trống rỗng mà ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem tất cả mọi người trấn áp. "Bạch Dịch, ngươi đại gia Lâm Hằng, người một nhà cũng trấn áp." "Lâm Hằng, áo áo, không có ý tứ." các ngươi cách quá gần. Tô Hoàn Nguyệt, Tô Dương, Lâm Hằng điều khiển nhân hoàng cờ, đem Bạch Dịch bọn người xung quanh hắc khí đều thu nạp trở về, này mới khiến bọn hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thiên Ma Điện lão giả bị áp không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói, ngươi cũng là ma tu, ngươi không phải Lục Đạo tông người, có phải hay không ma tu, vào ta cờ bên trong liền biết. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là người đồng đạo, ngươi không thể. A a a. Một tiếng hét thảm, lão giả giống như bị lột ra túi đồng dạng, một chút xíu bị nhân hoàng cơ nuốt vào. Thân hồn hút vào trong đó, nhục thân ngay tại chỗ rạo vì xương máu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, Lệnh Tô Hoàn Nguyệt cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, nhịn không được nắm chặt Tô Dương vào áo. Họ có. Ngũ thúc. Hắn thật giống thật là ma tu. Tô Dương giờ phút này cũng ngộng, bởi vì Lâm Hằng trên tay nhân hoàng cờ cùng vừa mới Thiên Ma Điện lão giả trong tay Thiên Ma Vệ hồn cờ, không thể nói không chút nào tương quan, đơn giản giống nhau như lúc. Thậm chí hắc khí càng dày đặc, tối thiểu được giết không dưới 100 vạn người a. Lâm Hằng trở lại bên người mọi người, nhìn xem bọn hắn sợ hãi bộ dáng, khó hiểu nói, các ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi, ta rất giống ma tu sao? Tô Hoàn Nguyệt mắt nhìn trong tay hắn bị hắc khí bao vây nhân hoàng cờ, nuốt một ngụm nước bọt nói, chẳng lẽ không giống sao? Chương 1392, trong miệng liền cái lời nói thật đều không có, còn giữ làm cái gì? Chương 1392, trong miệng liền cái lời nói thật đều không có, còn giữ làm cái gì? Lâm Hằng đối Tô Hoàn Nguyệt phản ứng nhịn không được cười lên. Nhân hoàng cờ, có lẽ mang tới hiểu lầm quá lớn. Trên thực tế, tác dụng của nó cùng ma hồn cờ ở giữa cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là hắc khí không phải thằng tốt. Ma hồn cờ thả ra hắc khí càng giống là một loại tử khí, một loại mục nát tính chất lực lượng. Nhân hoàng cờ thả ra hắc khí càng giống là một loại nguyên lực, một loại nguyên sơ bản chất lực lượng. Nhân hoàng nha, làm sao lại mục nát? Cũng chính là trấn áp người phương thức có chút huyết tinh thôi. Bạch Dịch cười cười, gật gù đắc ý nói, nhìn xem ta nói cái gì tới, nhân hoàng cờ nơi tay, sớm muộn sẽ bị người hiểu lầm. Nếu không ngươi đem nhân hoàng cờ cho ta dùng đi, không phải vậy ngươi cái này đại tổng quản hình tượng coi như hủy. Hắn dù sao cũng là ý các người. Lâm Hằng lườm hắn một cái, không có phản ứng hắn, quay người đem ánh mắt đặt ở hai vị khác hộ môn người trên thân. Hai người nhìn về phía hắn tầm mắt cũng từ trước tới giờ không mảnh xem kỹ bên trong, chuyển biến làm kiêng kỵ. Nửa bước phản hư cảnh giới, lại đem một vị phản hư chân quân cho hời hợt chấn sát rồi. Hơn nữa còn dùng cùng với tương tự thủ đoạn. Đều nói ma tu thủ đoạn không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng, Thiên Ma Điện trưởng lão liền xem như hai người bọn họ đối mặt, cho dù là phản hư sơ kỳ tồn tại, cũng phải đặc biệt coi trọng. Một người trong đó chủ động mở miệng nói, bản tôn chính là Tử Tịch Tông trưởng lão, các ngươi phải vào trấn tinh tháp liền đi vào đi. Dứt lời, hắn chủ động tránh ra một con đường. Thấy vậy một màn, Lâm Hằng bọn người đều là một mặt cổ quái. Các ngươi không phải hộ môn làm, như thế nào để cho chúng ta tiến vào? Ta thế nhưng là đem Thiên Ma Điện người giết. Người khoác áo bào tím nam tử luôn luôn cười một tiếng, thản nhiên nói, nên giết thì giết, đó là bọn họ Thiên Ma Điện tài nghệ không bằng người, hắn đem bọn ngươi coi là Lục Đạo Tông chi nhân, chúng ta lại cùng Lục Đạo Tông không thủ. Nói bóng gió, Thiên Ma Điện trưởng lão động thủ là hắn sự tình, cùng hai người bọn họ không quan hệ. Tử Tịch Tông cùng Diệt Đạo môn sẽ không tham dự. Các ngươi rất tức thời. Lâm Hằng khẽ miệng có chút dương lên, vẫy vây tay ra hiệu chỗ người đuổi theo. Cứ như vậy, một nhóm người đưa mắt nhìn nhau xuyên qua trở ngại, hai vị kia phản hư chân quân một điểm phản ứng đều không có. Tô Hoàn Nguyệt cau mày, lôi kéo Tô Dương góc áo, hắn khẽ lắc đầu ánh mắt ra hiệu nàng đi tìm Lâm Hằng. Thế là Tô Hoàn Nguyệt liền đi thẳng tới Lâm Hằng bên người, rũi ra một ngón tay chọc chọc cánh tay của hắn. "Làm sao?" Lâm Hằng mỉm cười, rất nghi hoặc. "Ừm. Bọn hắn nếu không phải cả người, tại sao lại đồng thời xuất hiện?" Trơ mắt nhìn lên trời ma điện người bị đánh chết thờ ơ, thật kỳ quái a. Lâm Hằng bước chân dừng lại, đột nhiên bụi đan tuyết bịch một tiếng quỳ xuống. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Hằng xoay người nhìn về phía nàng nói, ngươi rất có dũng khí, lại đem chúng ta xem như thương sự. Tiền bối thứ tội, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta đã đến cùng đổ mạt lộ tình trạng. Tô Dương nhíu mày, tựa hồ xem hiểu thứ gì, lạnh lùng nói, áo, bản tôn minh bạch rồi. Trước đó lời nói của ngươi thật giả nửa nọ nửa kia, tình huống thực tế là, các ngươi Thiên Ma Điện cùng Lục Đạo Tông ở giữa có thù, căn bản cũng không có cái gọi là thế lực ba bên lũng đoạn. Ngươi nhưng thật ra vô cùng có tâm cơ, nhường Thiên Ma Điện người kia lầm cho là chúng ta cùng các ngươi Lục Đạo Tông là người một đường, cho chúng ta chi thủ đem hắn chém giết, thì tương đương với Thiên Ma Điện trực tiếp đem lửa giận tái giá đến trên đầu chúng ta. Bị Tô Dương kiểu nói này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Bạch Dịch vỗ đầu một cái, biểu lộ dữ tợn nói, ta sát. Ta mẹ nó còn đối với các ngươi có chút đồng tình, kết quả mẹ nó thành thằng hề. Có biết bọn ta là ai hay không, đến từ cổ táng tiên tinh kiêu cầm, trên thế giới này liền không có dám tính toán chúng ta. Bạch Dịch một cái tay đập vào Lâm Hằng trên bờ vai, phảng phất hai người bọn họ mới là thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử sao có thể bị làm đồ đần lừa gạt đâu? Lâm Hằng thần niệm khẽ nhúc đích, huyền hóa ra bàn tay vô hình trực tiếp bóp lấy bùi đan tuyết cái cổ, đem giơ lên cao cao, chỉ cần thoáng dùng sức, cam đoan sẽ nhường đầu của nàng ngay tại chỗ bạo tạc. Lục Đạo Tông đệ tử sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối, không cần a, đừng có giết chúng ta thiếu chủ. Tiền bối chúng ta biết sai rồi. Bạch Dịch nhấc chân liền đem trước mặt hai người đạp đến một bên, các ngươi biết sai cái dám, sợ là biết mình phải chết. Lâm Hằng nhìn xem bùi đan tuyết, tầm mắt đạm mạc nói, con người của ta đối tính toán không phải rất cẩn cúm, nhưng là nhường ta phát giác được mà nói, nhất định phải trả giá đắt. Ngươi bây giờ nhất định nghĩ giải thích chính mình vì sao muốn làm như thế đúng hay không? Bùi Đan Tuyết gương mặt phát tím, tiết hầu lại phát im lặng, chỉ có thể liều mạng gật đầu. A, giải thích. Ta Lâm Hằng nhưng không có thời gian nghe ngươi nhiều như vậy giải thích. Tiếp sau,
đừng có đùa nhiều như vậy tiểu thông minh. Giang giác. Lâm Hằng trên tay dùng sức, một tiếng rất rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn vang, Bùi Lan Tuyết con ngươi bỗng nhiên trống rỗng, cái cổ nghiêng một cái ngã xuống. Thiếu chủ, sư tỷ, a a, còn lại đệ tử muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng, giống như là nhận lấy cái gì kích thích, cũng dám hướng Lâm Hằng phát động công kích. Còn chưa chờ Lâm Hằng xuất thủ, Tô Hoàn Nguyệt liền rút kiếm mà ra, nhẹ nhàng vung lên liền đem còn lại 5 người toàn bộ chém đầu. Một đám bạch nhãn lang phải bị ma tu truy sát. Tô Hoàn Nguyệt ngữ khí đạm mạc nói, bọn hắn hảo tâm vì bọn họ cung cấp đồng giá lợi ích che chở, đổi lấy lại là liên tiếp mấy lần bị lừa gạt. Đám người này trong miệng liền cái lời nói thật đều không có, còn giữ làm cái gì? Để cho mình bực mình sao? Tô Dương hài lòng gật gật đầu, liền phải như vậy sát phạt quyết đoán. Đi thôi. Lâm Hằng đơn giản đối Bùi Đan Tuyết lục soát dưới hồn, quả nhiên cùng hắn suy đoán nhất trí. Căn bản cũng không có cái gọi là trấn tinh tháp thế lực ba bên bầy quét. Ngẫm lại cũng thế, đường đường cấm khu, chết bí chi địa, mười chết khó cầu cả đời địa phương, coi như cơ duyên hiện hiện, lại có ai có thể hoàn toàn khống chế? Trấn tinh tháp cùng thiên hành đại lục cách xa nhau gần như thế, một khi có gió thổi cỏ lay thế tất sẽ dẫn tới một đám thế lực chú ý bằng người thiên ma điện, tử tịch tông, diệt đạo môn ba cái thế lực, là có thể đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài. Thật đem bọn hắn cho làm đồ đần lắc lư rồi. Mà Bùi Đan Tuyết lừa gạt mục đích, chính là vì dẫn đạo bọn hắn tham gia cùng thiên ma điện ân đoán cá nhân. Bởi vì lục đạo tông cùng thiên ma điện ở giữa có đại thủ, nghe nói là thiên ma điện thánh tử bị bọn hắn cho săn giết. Chờ một chút Lâm Hằng. Bạch Dịch lập tức đuổi theo, không bên quay đầu mắt nhìn, ngươi cứ như vậy như nước trong veo đem người giết đi. Bao nhiêu xinh đẹp tiên tử, ngươi vậy mà trực tiếp giết. Không giết chẳng lẽ muốn thu nhập hậu cung, làm sủng vật. Đó cũng không phải. Bạch Dịch nhếch miệng cười một tiếng, một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ, ta coi là ngươi người này đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp sẽ có tự nhiên lo kính, có thể không sát tắc không giết. Suy nghĩ nhiều, tại Thiên Huyền Đại Lục ta cũng không ít giết nữ tu, bây giờ ở bên ngoài, làm việc muốn vạn phần cẩn thận, không thể lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu muốn giết, vì sao không tại ban đầu để ra nghi vấn đương thời tay, lúc ấy ta đều cảm giác có chút kỳ quái, ngươi lại trực tiếp thuận theo nàng đi. Bạch Dịch nghi ngờ nói, hắn không tin Lâm Hằng cảm giác không ra, nếu như là hắn liền trực tiếp siêu hồn rồi. Bởi vì ban đầu ta cảm thấy bọn hắn là tuyết vực bên trong người, có lẽ có thể lôi kéo, trợ giúp chúng ta khai thác mới đổ bộ địa. Tuyết vực ngay tại Nam vực Tây Nam bộ, cùng Tiên Hải chi đỉnh ở giữa chỉ có một rừng chi cách. Sự thật chứng minh, có ít người coi như cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không hào hào nắm chắc. Không cần nhiều lời nữa, Lâm Hằng đi vào trấn tinh tháp trước hình thành vòng xoáy chi môn, không do dự trực tiếp nhảy vào. Chương 1393, sinh biến, ngươi cũng không muốn bị châu a. Chương 1393, sinh biến, ngươi cũng không muốn bị châu a. Thông qua Bùi Đan Tuyết ký ức, cái cửa này vẫn là cá nhân vì đã thông thông đạo. Đã có thời gian mấy tháng, lục tục ngoe tiến vào thế lực không dưới hơn 10 cái, nhưng đi ra người cũng rất ít. Bao quát lục đạo tông, vẫn có mấy vị trưởng lão, thậm chí cả tông chủ của bọn hắn đều trong đó. Mà Bùi Đan Tuyết bọn hắn bị thiên ma điện săn giết, một mặt là vì đoạt tinh thạch, một phương diện khác chính là báo thù. Theo trước mắt mịt mù tán đi, đập vào mi mắt chính là một mảnh tu di không gian kỳ dị. Dưới chân đại địa khe run giống như là tại tự do hô hấp, trong không khí tràn ngập lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ lão mà tang thương đạo vận. Loại cảm giác này Lâm Hằng cảm thấy quen thuộc, có điểm giống là lúc trước tại cổ hoàng bí cảnh bên trong tiếp xúc đến tiên vân cổ thành. Càng giống là một chỗ bị lãng quên cổ chiến trường. Trong tầng thứ nhất, đồng thời không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, bốn phía tán lạc vô số tàn phá thạch điện, sụp đổ cổng vòm cùng đứt gãy hàng cột. Đỉnh đầu cũng không phải mái vòm, mà là vô tận tinh không huyễn ảnh, điểm điểm tinh thần giống như vật sống đồng dạng du tẩu, nhấc lên rất nhỏ gợn sóng không gian. Kỳ quái là, nơi này lại còn đứng thẳng rất nhiều cột đá. Liên cung điện đều sụp đổ, làm sao cột đá không có sập? Lâm Hằng bọn người ngừng thở, bốn phía nhìn lại. Rất nhanh liền bị một luồng uy áp nơi phát ra hấp dẫn. Thần thức không cách nào thăm dò, đến phụ cận bọn hắn mới nhìn rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Một bộ xương khô. Không sai, chính là một bộ người chết xương khô, nhìn tư thế nói ít phải chết mấy ngàn năm. Hắn duy trì ngồi ngay ngắn tư thái, khô tọa tại trên bệ đá, xương cốt lại bóng ánh như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Chỉ là khung xương bên trên lưu lại một mảnh áo bào, đều lưu lại kinh khủng uy áp. Tô Dương sắc mặt nghiêm túc nói, đây là vị nửa bước chí tôn đại năng. Lão tổ lời nói quả nhiên không sai, trấn tinh tháp tầm thứ nhất khô tọa lấy một vị hợp đạo đại năng. Nửa bước chí tôn, Tô Tiền Bối nói là hắn có hợp đạo đỉnh phong. Lâm Hằng ngoài ý muốn nói. Bạch Dịch đột nhiên run run xuống, rụt lại đầu ngước mắt nhìn một phía, các ngươi không cảm giác có điểm là lạ sao, giống như là có người nhìn chằm chằm đồng dạng. Tầng thứ nhất này bên trong nhìn xem không phải rất lớn a, vì cái gì không có người a? Đối mặt hắn nghi hoặc, Tô Dương mở miệng giải thích, tiểu tử, ngươi cũng không muốn muốn. Trấn tinh tháp tầng thứ nhất không thể nghi ngờ là bị người thăm dò nhiều nhất địa phương, tính nguy hiểm nhỏ nhất, có thể đào móc đi cơ duyên đã sớm đào móc đi rồi. Hiện tại xác thực có người đang ngó lấy chúng ta. Tô Dương ngước mắt ra hiệu bọn hắn hướng chết đối diện nhìn lại, chỉ thấy đoạn nham bên trên tránh lộ ra tinh quang. Rõ ràng là một loại có thể cách không kéo màn trời pháp khí, cùng loại với trong xã hội hiện đại camera đương nhiên, muốn so khoa học kỹ thuật cao cấp nhiều. Vô luận khoảng cách bao xa, chỉ cần màn trời mắt không bị hủy diệt, liền có thể đối trong phạm vi nhất định tiến hành giám sát. Những cái kia so với bọn hắn đến sớm người tới, tự nhiên sẽ chú ý tới bọn hắn. Nghe xong giải thích, Bạch Dịch biểu lộ chính kinh rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta đi tầng thứ 2 nhìn xem. Không cần gấp gáp, chúng ta đều là lần đầu tiên đến đây, tốt nhất trước thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tùy tiện mà bên trên gặp được nguy hiểm liền được không bù mất rồi. Đề nghị của ta là trước riêng phần mình thăm dò một chút, nhớ lấy không thể lung tung đụng vào không nên đụng đồ vật, nhất là những thi thể này. Bọn hắn khi còn sống đều là cường giả, dù là chết hàng trăm hàng ngàn năm, thi thể cũng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tô Dương như cái trưởng bối một dạng, dặn dò tất cả mọi người. Lâm Hằng cũng đồng ý đồng dạng gật đầu, hiện tại nếu đã tới, tự nhiên muốn thăm dò cẩn thận dưới, thuận tiện nhìn xem cái kia cái gọi là thượng giới chi môn là cái gì. Đến mức tiên hành đại lục bên kia tạm thời không thể gấp chờ lấy Trần Trường cầm bọn hắn xếp vào đi bảo, cựu Trần Điện bên kia hành động. Bọn hắn hậu phát chế nhân cũng chưa chắc không thể. Một đoàn người cẩn thận tiến lên, vòng qua vài tòa sụp đổ thạch điện sau liền riêng phần mình hướng về một phương hướng tán đi. Lâm Hằng nhìn xem trong túi trữ vật có chút phát nhiệt màu lam tinh thạch, cảm thấy kinh ngạc. Thứ này tựa hồ tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Có ý tứ, muốn dẫn ta đi đâu? Lâm Hằng một bên dựa theo chỉ dẫn mà đi, một bên lợi dụng đạo mục đồng đi dò xét bốn phía. Vô số lít nha lít nhít xen lẫn mà thành dây, lại tại một cái mặt bằng bên trong điệp ra rất nhiều lần. Hắn lúc này mới phát hiện, nơi này không gian một mảnh vô biên tu di, từ khác nhau thị giác nhìn lại không giống nhau. Nhìn từ xa là hoang vu bình nguyên, gần nhìn lại có tầng tầng lớp lớp huyền ảnh, phảng phất mỗi đi một bước đều tại xuyên qua thời gian không gian khác nhau mảnh vỡ. Ngẫu nhiên có yếu ớt linh khí vòng xoáy hiện hiện, phun ra nuốt vào lấy tinh thần chi lực, nhưng vừa chạm vào tức tán. Trấn tinh tháp bản thân liền tham gia hư thực giao thế ở giữa. Vậy trong này mặt hoàn cảnh tự nhiên cũng là hư thực giao thế. Đại khái đi mấy dặm đường, hắn đi vào một chỗ tương đối hoàn chỉnh quảng trường. Trong sân rộng chỗ đứng thẳng một cái to lớn của đá, so trước đó nhìn thấy cột đá còn cao hơn, trung quanh cũng chất đống rất nhiều thi thể. Tựa hồ chỉ cần có cột đá địa phương, liền sẽ có thi thể tồn tại. Đám này thi thể tất nhiên đều là đến đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, thông qua hải cốt đến xem căn bản không giống vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau mà chết tư thế, càng giống là một loại không có chút nào phản kháng tự nhiên tọa hóa. Vậy liền quá kỳ quái. Tọa hóa tại Lâm Hằng xem ra, không phải liền là thọ nguyên kết thúc, dùng một cái từ để hình dung, đó chính là thọ hết chết già. Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho đám này tuổi thọ đã lâu, thực lực cường đại tu sĩ, có thể không nhúc nhích tọa hóa đến thọ hết chết già. Tinh thạch phản ứng càng thêm mãnh liệt, đến mức Lâm Hằng đều không thể không đem hắn từ trong túi chứa vật lấy ra. Tại lấy ra trong nháy mắt, tinh quang bắn ra, trực tiếp chiếu xạ tại trước mặt trên trụ đá. Chỉ thấy nguyên bản chùi lủi của đá, đột nhiên che kín cổ lão minh văn, giống như là phát động một loại nào đó ẩn tàng cơ chế. Sáng thế tinh thạch. Ta đã hiểu, nguyên lai tinh thạch là dùng như thế, có thể đem trong này không thấy được đồ vật hiện hóa ra ngoài. Lâm Hằng một bộ giật mình dáng vẻ, xuyên thấu qua tinh thạch chết xạ ra qua mang, hắn phát hiện minh văn cũng không phải là bình thường văn tự, mà là một loại lơ lửng không cố định tinh không phù văn. Đến mức vì sao đạo mục đồng không có trực tiếp nhìn ra, đó là bởi vì mảnh này chết xạ ra tới tinh không phù văn, cũng không phải là đến từ cái thời không này. Không phải cái thời không này đồ vật, hắn chính là đem con mắt nhìn mù cũng không nhìn thấy a. Đây là cái gì? Đến từ thượng giới cổ kinh sao? Lâm Hằng tầm mắt nhắm lại, ý đồ dùng thần thức dò xét, nhưng những phù văn kia như là sóng nước nhộn nhạo lên, nhường hắn nhíu mày, có vẻ như còn có điểm không trọn vẹn, một chữ trên dưới có thể bị ma diệt một nửa. Nhưng a, khi hắn muốn đem thần thức thu trở về thời điểm, lại phát hiện thần trí của mình cùng tư tưởng phản phất bị nhốt rồi. Giống như là nhìn một quyển sách, chữ viết dần dần mơ hồ, đại não lâm vào thất thần, biết rõ là thất thần, lại như quỷ đả tường bình thường không có cách nào tỉnh táo lại. Hỏng. Lâm Hằng trong lòng đống cảm giác không ổn, hắn tựa hồ minh bạch những tu sĩ kia tại sao lại khô tỏa đến chết, kinh văn này một khi bắt đầu cảm ngộ, cho dù là đi nếm thử duyệt đọc, liền không có biện pháp lại thu thần dừng lại. Ngoa tạo. Tu tiên bản quỷ đả tường sao? Cưỡng chế lĩnh hội. Lâm Hằng người trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn chỉ là tùy tiện dùng thần thức quét mắt ra. Trấn tinh tháp bên trong, tầng thứ 3. Một tên thân xuyên bạch bào, tiên phong đạo cốt bộ dáng lao giả trên mặt lộ ra khó lường nụ cười, thản nhiên nói, thật là không biết sống chết, lại muốn vô ích hao tổn một người. Ngồi đối diện hắn lao giả, trên mặt không vui không buồn, chỉ là thản nhiên nói, trong tay hắn lại còn có tinh thạch, cũng không biết là thế lực nào tiểu bối, cũng dám đi đụng vào cấm kỵ cổ kinh. Cổ kinh chính là cái bẫy dập, ai lĩnh hội ai liền phải chết chờ sau khi hắn chết. Tinh thạch chúng ta liền cho nhặt đến đây đi. Hiển nhiên, bọn hắn chính là hồi lâu trước đó liền nắm giữ trấn tinh tháp bí mật tu sĩ. Đối hoàn cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay. Lâm Hằng đám người xâm nhập vốn đang để bọn hắn hiếu kỳ là phương nào người, kết quả là cái này. Một điểm nguy hiểm quy củ cũng đều không hiểu, cũng dám cầm lấy tinh thạch đi nhìn lén cấm kỵ cổ kinh. Vị yên nửa bước chí tôn đại năng hạ tràng, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Liên hợp đạo đại năng đều cắm chết ở bên trên, chớ đừng nói chi là một cái hóa thần tu sĩ. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Dịch mấy người cũng phát hiện Lâm Hằng dị thường. Hắn giống như là thất thần một dạng, thân thể cứng rắn ngồi ngay ngắn ở cột đá trước mặt cho người khác như thế nào la lên đều không có phản ứng. Lâm Hằng, con mẹ nhà ngươi đến cùng làm sao vậy? Đừng giả bộ chết. Lại không thanh tỉnh, thê tử đều muốn bị người lừa gạt chạy. Ngươi cũng không muốn mình bị châu a. Bạch Dịch vốn cho rằng nói xong những lời này về sau, Lâm Hằng liền sẽ bạo khởi, dù sao thê tử chính là Lâm Hằng của quý. Kết quả hắn lại sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Ta sát. Song song, hắn là thật biến thành đồ đần rồi. Bạch Dịch trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, dù sao Lâm Hằng cứ như vậy không hiểu thấu biến thành người gỗ. Không biết, mới có thể để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Dương một mặt ngưng trọng dò xét bốn phía, lại nhìn một chút trước mặt của đá, kinh nghi bất định nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này cây cột ảnh hưởng? Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời khắc, cột đá đột nhiên hạ xuống, dẫn tới chấn động. Theo sát phía sau, trên trụ đá ẩn tàng minh văn bỗng nhiên sáng lên, u lam quang mang như ngân hà lưu chuyển, hội tụ thành từng đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ tầng thứ nhất tinh không huyễn ảnh bắt đầu vặn mèo, lưu quang gia tốc sẽ qua, quảng trường bốn phía hải cốt lại có chút rung động, phản phất tại đáp lại cố lực lượng này. Lâm Hằng quanh thân hiện ra một vòng hư ảo tinh vòng, xoay chậm chậm, tản ra cổ lão nói uy. Trong không khí quanh quẩn trầm thấp tiếng tụng kinh, tinh luân chuyển sinh, tu di vô biên, sinh diệt luân hồi, đạo tại trong đó. Đột nhiên xuất hiện dị tượng lệnh Tô Dương bọn người giật nảy cả mình, không khỏi hướng ra bên ngoài trốn sang ngàn mét. Dị tượng, Lâm Hằng, hắn đang làm gì? Bạch Dịch trừng to mắt nói. Trấn tinh tháp bên trong vốn là có rất nhiều thế lực chui vào. Dị tượng bay thẳng mà lên, tầng tầng thẩm đấu, thẳng tới tầng thứ 3 độ cao. Nguyên bản còn chế giễu trêu tức mấy cái lao giả, gần như đồng thời mở ra con ngươi, tràn đầy không thể tin. Tinh vòng cổ kinh dị tượng, cấm kỵ cổ kinh. Có người tham nộ cấm kỵ cổ kinh. Cái kia cổ kinh có mất, căn bản là không có cách lĩnh hội, làm sao có thể? Là hắn. Chương 1394, tiêu xài một chút cứu chàng, lấy oán trả ơn. Chương 1394, tiêu xài một chút cứu chàng, lấy oán trả ơn. Quang mang từ đôi đến đầu, nơi phát ra bị khóa định tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Hằng thân ảnh cứ như vậy ánh vào rất nhiều mắt người màn. Là hắn. Tầng thứ ba thạch điện bên trong lão giả lại thì thào lặp lại một câu, cái kia tiên phong đạo cốt đồng dạng gương mặt đều có chút vặn mẹo, còn lại hai người cũng đều là như vậy. Bọn hắn bỗng nơ đạch định Lâm Hằng chỉ là cái lô mãng không hiểu quy củ tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này lại cùng nhau khởi hành, thần thức xuyên thấu qua màn trời nhãn pháp khí cụ, xa xa khóa chặt tại cái kia trên quảng trường dị tượng. Biểu lộ cái gì, như có điều suy nghĩ. Mà tầng thứ nhất trong sân động, Lâm Hằng nghe không được ngoại giới có tiếng gì đó, coi như nghe thấy cũng vô pháp làm ra đáp lại. Cổ kinh diễn hóa mà ra tinh không phù văn, càng phát lơ lửng không cố định. Hắn hiện tại đại khái là cảm nhận được những cái kia khô tỏa mà chết tu sĩ đến cùng là cái gì cảm thụ, cổ kinh không trọn vẹn, chữ viết cũng mơ hồ. Để cho người ta ý niệm mê thất, giống như một chiếc thuyền đơn độc, không cách nào tự kiểm chế. Ở trong quá trình này, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thọ nguyên trôi qua, thần thức mỗi một lần ba động đều giống như bị một cô vô hình lực lượng rút ra lấy tinh khí thần. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng luống cuống. Nhưng theo đạo mục đồng trực kích bản nguyên tôi diễn, hắn từ trong nhìn thấy đến một tia khe hở. Nhìn rõ hư thực, thôi diễn nói vận chuyển quy tích. Không chọn vẹn kinh văn là có ý gì hắn không có cách nào trực tiếp bù đắp, nhưng là căn cứ quy tích của đạo lại có thể đánh giá ra nó ngụ ý tinh luân chuyển sinh, tu di vô biên. Lại là tái diễn hai câu, tuyệt đối là một loại chuyển sinh chi pháp. Lâm Hằng có chút buồn bực, chuyển sinh hai chữ mắt sáng nhìn không có gì khó xử, bình thường chuyển sinh cũng sẽ cùng luân hồi hai chữ dính dáng. Thục xưng, luân hồi chuyển sinh. Cái kia tinh luân chuyển sinh lại là làm sao cái chuyển sinh pháp? Hừ, nếu muốn truyền đạo lưu pháp đến tận đây, liền không nên nhìn thấy giới chúng sinh làm kiến hôi. Lâm Hằng thần thức tập trung tại thạch trụ trung đoàn, ngữ khí âm lãnh nói: "Ta Lâm Hằng, đứng tại kỷ nguyên đánh cờ cuối cùng, cổ táng tiên tinh chi nhân đạo chí tôn nhất mạch, nộ tính nguyên tiên. Thật sự cho rằng có thể vây được ta sao? Pháp làm tự nhiên, vạn đạo trải đường, thái hư tạo cực, thần pháp vô số lượng. Thiên bi, lên." Theo thần quyết ngâm tụng, Lâm Hằng sâu trong thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô lượng tiên bi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cưỡng ép xông phá thần niệm trói buộc, giống như một cái kình thiên trụ ngạnh sinh sinh đem thức hải mở rộng. Rạng rỡ thần quang bắn ra lấy tối hảo quang áo ánh. Trên trụ đá cổ kinh văn, tại thời khắc này đều thay đổi u ám không sáng. Quanh mình tinh vòng càng là từ ngưng thực trạng thái hướng đi sụp đổ, thiên bi bên trên cổ lao thần văn cùng trên trụ đá cổ kinh, xen lẫn va chạm, đang sinh ra bên trong vận chuyển, lại tại chôn vùi bên trong vòng đi vòng lại. Lại bắt đầu diễn hóa lấy một luồng sinh diệt luân hồi lý lẽ. Hoa Kỳ truyền thụ cho thái hư thần tượng, dị tượng chi pháp tại thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Bởi vì lĩnh hội vô lượng thiên bi, nhất định phải tại trong thức hải diễn hóa. Nhưng là trên trụ đá tinh vòng cổ kinh lại đem Lâm Hằng thần thức cùng thần niệm kiểm chế lại, giữa hai bên tất có xung đột. Vô lượng tiên bi là toàn bộ thứ ba kỷ nguyên, thậm chí cả thần vương đều muốn lĩnh hội dị tượng kia. Trấn tinh tháp bên trong cổ kinh, chỉ dựa vào một chút không chọn vẹn văn tự liền muốn đi tranh đoạt thức hải quyền khống chế. Ít nhiều có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Ầm ầm. Trên trụ đá lục sắc cực quang tán đi, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cột đá khoảng cách sụp đổ. Lâm Hằng mặt ngoài thân thể lại xuất hiện nhành hoa đồng dạng vết nước, giống như phá kén chi điểm. Từng khúc da thịt băng liệt, mà lại lần nữa thức tỉnh, tuần hoàn qua lại. Thẳng đến dưới chân một đóa không màu sen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Sáu cánh hoa liên kết kín, tại đem hắn bao khỏa đi vào trong nháy mắt. Một đạo trùng thiên thần quang thẳng tới chân tinh tháp tầng thứ 5 độ cao, thậm chí xúc động tầng cao nhất phủ bụi thật lâu cổ lao khí tức. Từng đôi không biết khép kín bao lâu con người, tại thời khắc này đột nhiên mở ra, mang theo một tia kinh ngạc, hoang mang, cùng với khó có thể tin đem thần thức nhìn về phía dưới nhất một tầng. Tô Dương, Bạch Dịch, Tô Hoàng Nguyệt ba người nhìn xem trước mặt đột nhiên hiện thân nữ tử, lập tức trừng to mắt. Hoa Kỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện, bóng hình xinh đẹp treo giữa không trung, một cái tay điểm tại mi tâm của mình, ngón tay kia nhọn tóc xanh quấn quanh, khống chế sáu cánh hoa liên bên trong năm cánh. Mà yếu ớt nhất cái kia một thì là nàng thông tâm sen. Hoa Kỳ, ngươi đây là? Bạch Dịch nhìn xem sự xuất hiện của nàng rất là ngoài ý muốn. Bình thường nhìn không thấy nàng, làm sao mỗi lần Lâm Hằng ra chút chuyện liền sẽ đụng tới? Muốn hay không như thế hiền lành? Ngươi thế nhưng là thứ ba kỷ nguyên hoa thần a. Hoa Kỳ không có giải thích, đem trong cơ thể mình số lượng không nhiều thần nguyên tiêu hao hết về sau, cả người thân thể liền bậy biện ra trong suốt trạng thái, một bộ muốn tiêu tán bộ dáng. Thấy thế, Bạch Dịch vội vàng tế ra chính mình song ngư phủ, phong ở đỉnh đầu của nàng, duy trì ở hồn phách của nàng. Nàng là? Tô Hoàn Nguyệt nhìn xem Hoa Kỳ trừng to mắt. Nàng ăn mày kỳ, người một nhà. Bạch Dịch giải thích câu, đi đến Hoa Kỳ bên người gặp nàng miệng lớn thở hổn hển, tầm mắt lại rơi xuống cách đó không xa sáu cánh hoa liên bên trên. Lâm Hằng hắn là chuyện gì xảy ra? Cái kia hoa liên là ngươi bản mệnh chi nguyên sao? Khụ khụ. Hoa Kỳ vội ho một tiếng, che ngực ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập vẻ u hoán. Các ngươi ở bên ngoài làm việc, có thể hay không đừng lộng nhiều như vậy con tiêu thần, có vấn đề gì không sẽ cùng các tiền bối nói sao? A, cái này chuyện không liên quan đến ta đi. Lâm Hằng hắn không hiểu thấu liền không có phản ứng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Dịch một mặt vô tội nói, lại nói, ngươi không phải một mực tại Lâm Hằng trên thân nhà, hắn làm cái gì, ngươi không rõ ràng. Hoa Kỳ có chút im lặng, nàng là cùng tại Lâm Hằng bên người, nhưng nàng là ký túc tại dưỡng hồn ngọc khí bên trong nhà, lại không thể thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Kết quả lại là đó, nàng đang lúc bế quan ngưng thần, cũng cảm giác được một luồng rất mãnh liệt thần hư lực lượng. Lâm Hằng thân thể bắn ra dị tượng chi quang cũng không phải cái gì đồ tốt, tràn ngập một luồng tịch diệt lực lượng, nếu không phải nàng kịp thời dùng bản mệnh tâm sen đem hắn phong tỏa ở bên trong, không nói hắn sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Dịch bọn hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Phúc. Nhưng vào lúc này, Hoa Kỳ một ngụm hồn huyết phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Mà tòa kia sáu cánh hoa liên cũng theo đó vỡ vụ ra. Lâm Hằng toàn thân trên dưới một lấy máu, áo trắng đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc, từng bước một từ sen bên trong đi ra. Đôi trong mắt kia đồng dạng đỏ đáng sợ, trạng thái rất là không đúng. Bạch Dịch nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Lâm Hằng, ngươi thế nào?" Lâm Hằng cảm giác đầu óc một trận mê muội, dùng tay vu vu cái trán, vận chuyển thủy hành thể đem bên ngoài thân vết máu tiêu trừ xuống dưới, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hô. Lâm Hằng ngã ngồi tại trên một tảng đá, khoát tay một cái nói, "Tiên đồng đều nhanh cho ta nhìn mù, không có việc lớn gì." "Ừm." Hoa Kỳ, "Nàng sao?" Lâm Hằng lúc này mới chú ý tới sủi lơ tại Tô Hoàn Nguyệt bên cạnh Hoa Kỳ, quay đầu lại mắt nhìn Hoa Liên, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Tô Hoàn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem Hoa Kỳ cho dịu dắt qua đây, Lâm Hằng cũng là không khách khí trực tiếp đem hắn kéo. Lông mày hơi nhíu, mở miệng nói, "Ta nói vô lượng tiên bi làm sao đột nhiên bị ép xuống, nguyên lai là người xuất thủ." "Tiểu Hoa Hoa, đây đã là không dưới ba lần ra tay giúp ta đi, xem ra thực sự lấy thân báo đáp, rời ta xa một chút, không cần lấy oán trả ơn." Hoa Kỳ tay nhỏ đẩy một cái, muốn chống lên thân thể, lại đùng chít chít một chút lại ngã xuống. Lâm Hằng bất đắc dĩ, đành phải trước tế ra nhân hoàng cờ, dẫn xuất một sợi huyền khí đến trên người nàng, không một chút thời gian liền để nàng có chỗ làm dịu. Bạch Dịch khỏe miệng giật một cái, im lặng nói, "Đừng ôm rồi, nàng một cái hoa thần căn bản không chết được. Ngươi không giải thích dưới chuyện gì xảy ra sao?" Tô Dương cũng một mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Đúng vậy à, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ tìm hiểu thứ gì?" Chương 1395, "Tiểu tử ngươi có phải hay không tại ma đạo nơi đó học bổ túc?" Chương 1395, "Tiểu tử ngươi có phải hay không tại ma đạo nơi đó học bổ túc?" Đối mặt đám người nghi vấn, Lâm Hằng đem mình bị thần niệm bị nhốt bia đá sự tình nói ra. Còn có như thế không hợp thói thường sự tình. Bạch Dịch đem Lâm Hằng thất lạc tinh thạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, đánh giá nói, "Cho nên nói cái này tinh thạch chính là một chủng loại giống như lĩnh hội cơ duyên chìa khóa. Có lẽ vậy, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Cổ kinh tàn khuyết không đầy đủ, bị người cố ý xóa đi một nửa, nhìn như là lưu lại truyền thừa, kỳ thực lại là chí mạng bấy giờ. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết những cái kia cột đá chung quanh tọa hóa thi thể là chuyện gì xảy ra đi." Tô Dương trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, thanh âm cất cao nói, "Bọn hắn đều là giống như ngươi tìm hiểu trên trụ đá ẩn tàng kinh văn." "Trời ạ." "Nói cách khác, vị yên nửa bước chí tôn đại năng chính là như vậy tọa hóa. Thế nhưng là mấy trăm năm ở giữa, cũng không có cùng với tương quan ghi lại a." "Ha ha." Lâm Hằng trên mặt hiện ra khó lường ý cười, đứng lên nói, "Đó là bởi vì nơi này bấy dập chỉ bị số ít người biết được, không biết vào hố tức tử, may mắn còn sống sót người lại không có bất cứ tin tức gì toát ra đi. Vậy thì nói rõ, trấn tinh tháp bên trong trăm ngàn năm ở giữa, đã không biết dẫn tới bao nhiêu người. Bọn hắn cần phải ngay tại phía trên tầng lầu nhìn chằm chằm." Hoa Kỳ chịu chút phản vệ, lý do an toàn. Lâm Hằng vẫn là đem nàng đưa vào người của mình Hoàng Kỳ bên trong. Bên trong hắc khí có thể trợ nàng mau chóng khôi phục. Sau đó liền dẫn Tô Dương bọn người thẳng đến tầng thứ 2 mà đi. Bọn hắn đi lại, lập tức dẫn tới tầng thứ 2 ngưng lại tu sĩ cảnh giác. Theo lý thuyết, Lâm Hằng làm ra động tĩnh lớn như vậy hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người hiện thân, sự thật lại là chỉ có tầm mắt đánh giá, nhưng không ai hiện thân. Tầng thứ 3, lão giả áo trắng sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trơ mắt nhìn xem Lâm Hằng bọn hắn tiến nhập tầng thứ 2 loạn lưu không gian. Hơn nữa còn là thẳng đến cùng tầng thứ 3 cách xa nhau cột mốc biên giới mà đi. Lâm Hằng lĩnh hội cổ kinh trong quá trình không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên có thể khẳng định, trấn tinh tháp đúng là nguồn gốc từ tại thượng giới pháp khí, đồng thời pháp khí chủ nhân còn tại bên trong lưu lại truyền thừa. Nhưng là truyền thừa bị hắn cố ý xóa đi một bộ phận, kỳ thực chính là cái bẫy dập. Đồng thời trấn tinh tháp mỗi một tầng đều có cùng cổ kinh vật tương tự. Cột mốc biên giới. Lâm Hằng nhìn xem trước mặt chùy lùi bia đá, đem dần dần sao động tinh thạch lấy ra, chỉ một thoáng ánh sáng màu lam nổ bắn ra. Trên tấm bia đá ẩn tàng kinh văn dần dần hiện hiện. Lần này hắn giải quá cái trí nhớ, không có trực tiếp dùng thần thức đi xem, mà là sớm đem hệ thống không gian bên trong thánh ra, còn có hắn chó lộng đi ra. Ngay tại trong tiểu thế giới hài lòng câu cá thánh ra, chỉ cảm thấy một trận lòng trời lở đất, bịch một tiếng liền đập xuống tại đá vụn trên mặt đất. Vung. Tiểu Hắc cũng bị ngã cái không nhẹ, ngay tại chỗ chó sủa một tiếng. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt hai chú cháu nhìn thấy trống rỗng xuất hiện nhân ngẫu cùng chó, lại lần nữa bị chấn kinh đến. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Dịch. Bạch Dịch nhún vai một cái nói, "Không sai, vị này cũng là dấu ở trên người hắn lao ra ra." "Do?" "Đừng. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì đồ vật?" Lao phu dây câu đều động. Thánh gia đứng người lên đưa tay cho vung mạnh hắn một chút, tức giận đến đầu đều vòng vo tầm vài vòng. Đến lúc nào rồi rồi, cũng đừng câu cá. Lâm Hằng thối lui đến một bên, lại một cước giẫm lên chó phần đuôi bên trên. Go go. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lâm Hằng xấu hổ cười một tiếng. Lúc này, Thánh gia mới chú ý tới vị trí hoàn cảnh biến hóa, nghi ngờ nói, đây là địa phương nào? Lâm Hằng một năm một mười đem chuyện mới vừa phát sinh thuật lại cho hắn. Thánh gia nghe xong, lại tức giận nói, không phải nói đi Thiên Hành Đại Lục nha, nửa đường đến Chấn Tinh Tháp tính là chuyện gì xảy ra, thật là gặp được chút chuyện liền phiền phức ta. Ôi, cái này Chấn Tinh Tháp dù sao cũng là tiên khí, không mời Thánh gia ngươi đi ra thẩm định có thể nào đi, ngài dù sao cũng là thượng giới thánh nhân sao? Hừ. Thánh gia biết hắn là ăn phải cái lỗ vốn mới nghĩ đến tìm chính mình, nhưng nuốt mông ngựa loại lời này hắn vẫn là thích nghe. Ừm. Như lời ngươi nói, nơi này xác thực tràn ngập một luồng tiên linh khí. Thánh gia chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhỏ quan sát tỉ mỉ lấy cột mốc biên giới bên trên đường vân, dùng tay gõ gõ về sau, lại ra hiệu Lâm Hằng đem tinh thạch lấy tới. Chỉ thấy tinh thạch đến Thánh gia trong tay, vẫn như cũ có thể phóng thích ánh sáng màu lam, chỉ bất quá rất yếu ớt. Thánh gia nhìn xem phía trên kinh văn về sau, lập tức hơi kinh ngạc nói, Lục đạo luân hồi kinh. A, Thánh gia, ngươi không có bị kinh văn ảnh hưởng sao? Ồ, ồ ha ha. Loại này kinh văn còn không ảnh hưởng được lão phu, huống chi vẫn chỉ là cái tàn tiên. Xem ra cái này Chấn Tinh Tháp chủ nhân, còn là một vị hồng trần tiên nha. Tu Lục đạo luân hồi chi pháp. Thánh gia chỉ là mắt nhìn cột mốc biên giới bên trên kinh văn, liền trực tiếp suy đoán ra đối phương lai lịch, thậm chí là cảnh giới. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt hai người đứng ở đằng xa, không dám tùy tiện tới gần cột mốc biên giới. Mặc dù nghe không được Lâm Hằng cùng Nhân Ngẫu tán gẫu, nhưng từ hai người tư thái cùng phản ứng đến xem, làm sao cảm giác là lạ. Nhân Ngẫu là cái nhân vật gì, vậy mà có thể làm cho Lâm Hằng như cái học sinh một dạng quy quy củ củ, phảng phất tại lắng nghe lời dạy dỗ. Thánh gia đánh ra kinh văn, ngữ khí nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi may mắn giải quá cái tâm nhãn, có một chút người đoán không sai, Chấn Tinh Tháp bên trong cơ duyên đều là bấy dập. Đều là bấy dập. Vị này Hồng Trần Tiên vẫn lạc sau đem thi cốt phong tồn tại trong tháp, đồng thời diễn hóa 9 tầng cảnh, dưới 6 tầng đại biểu cho 6 đạo, bên trên 3 tầng đại biểu cho luân hồi. Trong tháp vẫn lạc tu sĩ sẽ trở thành trèo chống lục đạo luân hồi chất dinh dưỡng, có thể minh bạch lao phu ý tứ đi. Phân vân, cái gì? Lâm Hằng sắc mặt biến hóa, Thánh gia ngươi, ý của ngươi là Chấn Tinh Tháp chính là dùng để hiến tế tu sĩ? Không sai, chính là hấp dẫn các ngươi những này đến thăm dò cơ duyên tu sĩ đến đây, chỉ cần các ngươi chết ở chỗ này, thân thể hết thể đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng. Cổ kinh dĩ nhiên chính là một loại khốn đánh chết bấy dập, tiểu tử ngươi cũng là nhân tài. Vậy mà có thể nghĩ đến dùng vô lượng thiên bi cùng cổ kinh cột đá cứng rắn. Loại hành vi này giống như là trên đường nhặt được mượn mệnh sách muốn mượn 10 năm thọ nguyên, kết quả ngươi lại đem mượn mệnh sách ném tới chùa miếu trong thùng công đức. Nhường lấy mạng tiểu quỷ cùng Phật tổ mượn mệnh. Cùng tiểu quỷ tìm Diêm Vương khác nhau ở chỗ nào? Hắc hắc. Mượn thần khu tiên kế sách nhà. Đừng cười sớm như vậy, ngươi bây giờ đem Hồng Trần Tiên bẫy dập phá, làm không cẩn thận đã đem hắn bừng tỉnh, đã không có cách nào đi ra. Lục đạo luân hồi kinh là cái thứ tốt, lão phu có cái biện pháp giúp ngươi thu hoạch được cơ duyên, ngươi có làm hay không? Nghe vậy, Lâm Hằng hai mắt tỏa sáng, nói tỉ mỉ cơ duyên. Ngươi dạng này, đem cái này cột mốc biên giới trực tiếp chuyển ngươi bên trong tiểu thế giới đi. Sau đó lại lợi dụng tạo vật kính đem cột mốc biên giới trong gương cấu tạo đi ra, để cho ngươi người trong kính đi lĩnh hội. Dạng này nhân quả tại người trong kính trên thân, xuất hiện phản phệ chết cũng là kính tượng, lĩnh hội đến đồ vật lại toàn bộ rơi vào trên người ngươi. Coi như cái kia Hồng Trần Tiên ý thức được không thích hợp, muốn nghịch trở về nhân quả cũng rất khó tìm đến trên người ngươi. Thánh gia vô vô bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra âm hiểm cười gian. Trước kia hắn trộm đạo ăn cắp bản quyền người khác công pháp thời điểm, liền ưa thích làm như vậy, chỉ cần nhường hắn nhìn một chút liền có thể phục khắc đến thế giới trong gương bên trong lĩnh hội, còn không cần lo lắng bị phát hiện. Nhưng a, Lâm Hằng tại trầm ngâm một lát sau, minh bạch hắn ý tứ, lại như có điều suy nghĩ nói, Thánh gia, ngươi nói ta nếu là đem cột mốc biên giới dọn đi nhân hoàng cờ thế nào? Đến lúc đó ta bản thân tại nhân hoàng bên trong lĩnh hội, người trong kính tại thế giới trong gương lĩnh hội, nếu có người lần theo nhân quả tìm đến, không phải tại nhân hoàng bên trong cùng ta cứng rắn. Chỉ cần hắn dám lấy thần hồn, tàn niệm hình thức xuất hiện, cho dù là Hồng Trần Tiên cũng phải một đi không trở lại a. Thánh gia, ô, ngoa tạo. Thánh gia vốn cho là mình đã đủ thất đức rồi, không nghĩ tới còn có cao thủ. Tiểu tử ngươi có phải hay không tại ma đạo nơi đó học bổ túc? Chương 1396, đối thân phận hoài nghi chương 1396, đối thân phận hoài nghi nói đùa cái gì, ta Lâm Hằng làm sao có thể là ma tu đâu. Chỉ là tâm nhãn so người khác nhiều ném một cái ném mà thôi. Thánh gia tấm lấy có chút thiếu nước mặt, đưa tay chỉ hắn, không hẹn mà cũng phát ra cười tà. Cột mốc biên giới chỉ có dài hơn 20 mét, rộng 2 mét tả hữu, hai mặt đều có khắc kinh văn. Cũng không biết chiều sâu có bao nhiêu. Muốn cách không đem hắn đưa đến nhân hoàng cờ, đầu tiên chính là muốn xác định cột mốc biên giới chỉnh thể hình dáng biên giới, chỉ có xác định. Lâm Hằng mới có thể chỉnh tề đem hắn dọn đi. Nếu không có khả năng sẽ đem hắn làm hư, đương nhiên. Loại vật này cũng không nhất định có thể làm hư. Bạch Dịch, Tô Dương, Tô Hoàn Nguyệt ba người bị hắn gọi qua đây. Hướng xuống đào hang. Đào hang. Bạch Dịch sững sờ, khó hiểu nói, đang yên đang lành đào hang làm cái gì, chẳng lẽ phía dưới này còn có bà bối? Nghe ta chính là, đến lúc đó cơ duyên phân các ngươi một bộ phận. Cái này, Tô Dương nhíu mày, chỉ cột mốc biên giới nói, là tại vị trí này sao? Đúng. Một mực hướng xuống đào là được, lúc nào đào được cột mốc biên giới cuối cùng lại dừng lại. Lâm Hằng bàn giao nói, mặc dù không biết Lâm Hằng muốn làm gì, nhưng Tô Dương vẫn là lựa chọn nghe hắn. làm không cẩn thận cột mốc biên giới phía dưới thật có thuyết pháp, bị Lâm Hằng phát hiện cái gì. Vì để cho bọn hắn đào móc dễ dàng một chút, Lâm Hằng thậm chí còn từ trong túi trữ vật làm ra mấy cái quốc. Ngay tại chỗ liền để đám người không có kéo căng ở ha ha ha. Tô Hoàn Nguyệt nhìn xem trong tay ước chừng dài 2 mét cái quốc, càng là trực tiếp bật cười, không phải Lâm đại tổng quản, trên người ngươi làm sao cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Các ngươi biết cái gì, đây chính là ta lúc đến đường sư tôn tự mình tạo. Cái quốc, người bình thường ai sẽ giữ lại cái quốc a? Còn không phải lúc trước Ngộng Vũ Đồng nhường hắn đi khai hoang lưu lại lễ gặp mặt. Ba người không có lại nói cái gì, đinh đinh đang hướng phía dưới đào móc, rất nhanh trên mặt đất liền không có bóng người. Cứ như vậy một chút thời gian, đã có 10 mét chi sâu. Lâm Hằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này cột mốc biên giới có thể có mấy trăm mét cao? Cái này cũng không tốt vận chuyển a. Cùng lúc đó, một bên khác, Chấn Tinh Tháp tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí cả tầng thứ 5 tồn tại. Vô số ánh mắt cùng thần thức xen lẫn, đều tập trung tại Lâm Hằng bọn người trên thân. Đối với bọn hắn thời khắc này hành vi cũng rất là không hiểu. Tầng thứ 3 hai tên lão giả, bọn hắn vì sao đào cột mốc biên giới? Chẳng lẽ cột mốc biên giới dưới có đồ vật gì, không nên a? Nếu quả thật giấu có bảo vật gì mà nói, bản tôn tìm linh thức tất nhiên sẽ có phản ứng. Tiểu tử kia người bên cạnh ngó sen rất là không đơn giản, lại có thể không nhìn cổ kinh ảnh hưởng. Có người chú ý tới thánh gia dị dạng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy thánh gia nâng lấy tinh thạch đi dò xét cột mốc biên giới bên trên kinh văn, hơn nữa còn không có chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, có người suy đoán thánh gia là Lâm Hằng trên người một loại đặc thù pháp khí, thậm chí còn động đoạt bảo tâm tư. Có một chút nói rất đúng, thánh gia đúng là cái bảo bối. Đến từ thượng giới di động thư khố, tùy tiện mấy quyển tiên pháp bước ra, đều đủ dẫn phát hạ giới sóng to gió lớn. Tầng thứ 4 bên trong, một vị đôi mắt hiện ra yêu dạ ánh sáng màu đỏ nữ tử răng môi khẽ mở, mang theo một tia nghiền ngẫm nói, "Thú vị." Xem ra cấm kỵ cổ kinh đối với bọn hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay cơ duyên. Có cần phải điều tra thêm bọn hắn lai lịch ra sao? Nữ tử nhìn về phía một bên bọc lấy toàn thân người áo đen nói, "Chủ nhân là muốn đối bọn hắn động thủ sao? Cấm kỵ cổ kinh chính là hàng thật giá thật tiên duyên, không có người không hiểu ý động. Nếu chỉ là cái nhỏ lai lịch người, bản tôn không động thủ, tự sẽ có người động thủ. Cho nên, vẫn là có tất phải hiểu rõ hắn là thân phận gì." Nếu là tiên tộc người liền không thể hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đúng. Người áo đen rời đi, hiển nhiên là có tra được tin tức biện pháp. Nhoáng một cái nửa khắc đồng hồ đi qua, người áo đen xuất hiện lần nữa thời điểm, Lâm Hằng bên kia đào móc công việc đã tới kết thúc rồi. Nếu không phải phía dưới địa chất quá cứng, chính là Tô Dương tự mình động thủ cũng chỉ có thể bể nát một khối nhỏ, không phải vậy đã sớm kết thúc. Chủ nhân, không có tra được thân phận. Không có tra được. Nữ tử sững sờ, tầm mắt dần dần ngưng trọng lên, tiên tộc bên kia cũng không có manh mối sao? Không có tìm được manh mối, nhưng là tại bên ngoài Chấn Tinh Tháp lại nhận được một tin tức, đám người kia tiến đến trước là cùng Lục Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ, thậm chí còn chém giết Thiên Ma Điện hộ môn trưởng lão. Nhưng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên động thủ giết Lục Đạo Tông đệ tử, bao quát Lục Đạo Tông thiếu chủ cũng chết tại trong tay hắn. Liên tiếp tin tức vào tới, nữ tử trực tiếp ngộp. Giết Thiên Ma Điện trưởng lão, lại giết Lục Đạo Tông thiếu chủ. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Đáp án chỉ có hai cái phương hướng, một cái là tiên tộc cận thế không ra tồn tại, một cái là tinh ngoại mà đến tu sĩ, cũng không phải là Thiên Hành Đại Lục bản thổ tu sĩ. Không chỉ có là tầng thứ 4 nữ tử thần bí, tầng thứ 5 nội ẩn giấu mấy trăm năm chưa ra tồn tại cũng lâm vào ngờ vực vô căn cứ bên trong. Tiên tộc ở giữa cũng có mạnh yếu chênh lệch, bình thường phía trước thêm một cái cổ chữ, cũng chính là cổ tiên tộc mới có thể để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như chỉ là bình thường thế lực lời nói. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, cùng với theo sát mà đến cự chiến. Toàn bộ Chấn Tinh Tháp đều phảng phất hạ xuống một chút, chỉ thấy tầng thứ 2 bên trong một mai cao cỡ nửa người cờ xí lơ lửng tại cột mốc biên giới phía trên. Trong vòng mấy cái hít thở, khoảng chừng hơn 200 mét thọc sâu cột mốc biên giới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố. Tất cả mọi người mộng, bao quát xung làm khổ lực Bạch Dịch bọn người. Ngoa tạo. Bạch Dịch kinh hô một tiếng, từ trong hầm nhảy ra ngoài, hét lên, "Lâm Hằng ngươi đang giở trò quỷ gì? Nói cơ duyên tốt đâu, cơ duyên bị ta lấy đi, ngươi không nên gấp sao?" Lâm Hằng đưa tay đem nhân hoàng cờ cầm lại, hài lòng cười nói, "Hợp lấy ba người chúng ta đào hố, chính là cho ngươi chuyển cột mốc biên giới tới. Đuông nghịch chúng ta là đi." Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt cũng đi theo lên, đầy bụi đất nhìn về phía Lâm Hằng. Trong mắt tràn ngập không giảng hòa một tia bất mãn. Lộng nửa ngày chính là vì đào cột mốc biên giới. Thứ hư này không phải bấy dập nha, đào nó có làm được cái gì? Các ngươi yên tâm, nên có cơ duyên cũng sẽ không ít, cột mốc biên giới bên trên cổ kinh là bấy dập, nhưng cũng là cơ duyên. Tiếp xuống quân đồ là được rồi. Bạch Dịch một mặt im lặng, cái này bánh nướng bắt đầu ăn có thể không có chút nào hương. Mọi người tại tầng thứ 2 đi vòng vo một vòng, ngoại trừ một chút tu sĩ hải cốt bên ngoài, không còn có tìm tới còn lại vật hữu dụng. Có cùng loại với cột đá đồ vật, cũng có kinh văn, nhưng cũng không phải là lục đạo luân hồi kinh nội dung, mà là một chút không đáng tiền văn tự đi lại, hoàn toàn không có đi lĩnh hội tất yếu. Cột mốc biên giới bị dọn đi rồi, hắn lại đem cột mốc biên giới cho lấy đi. Đây không phải là Thiên Ma Điện ma hồn cơ sao? Kẻ này chẳng lẽ người của ma đạo? Lâm Hằng bọn người thành công nhảy lên tới Chấn Tinh Tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là một vũ kính hoa thủy quyển, cơ hồ chưa hoàn chỉnh đặt chân chi địa, nhất định muốn đạp nước mà đi. Đi hồi lâu, mới gặp vài tòa xây cấu không sai biệt lắm thạch điện. Bọt nước kính nguyệt, có chút ý tứ. Thánh gia tự lẩm bẩm. Chương 1397, gặp được họ Lâm liền phải cẩn thận. Chương 1397, gặp được họ Lâm liền phải cẩn thận. Bọt nước kính nguyệt là một loại dị tượng biểu tượng. Mỗi một tầng đại biểu cho một loại luân hồi chi đạo. Tầng thứ nhất đại biểu cho tinh vọng, cho nên trên trụ đá cổ kinh cũng chính là tinh luân chuyển sinh chi pháp. Tầng thứ 2 đại biểu cho hai giới, cột mốc biên giới rõ ràng đem trên giới hai giới tách ra, nhưng lại ngược lại đi tả hữu phân chia. Hai giới tả hữu đạo âm dương, tứ phương bị chuyển, cần phải tượng trưng cho nghịch giới chuyển sinh. Nghịch giới chuyển sinh tại lục đạo luân hồi bên trong xem như phi thường thường gặp, người chuyển sinh bình thường sẽ không xuất hiện tại vốn có vị trí, nhảy ra toàn bộ đại giới bên ngoài, tiến vào mới đại giới. Tỷ như tiên, người, yêu, ma, phân biệt có được riêng phần mình đại giới, tiên giới một cái tu sĩ nghịch chuyển quanh người, liền có khả năng đi hướng người, yêu, ma tam giới bên trong bất luận cái gì mở giới. Bởi vậy cái này tầng thứ 3 bọn nước kính nguyện, nên đại biểu cho nhân quả chuyển sinh. Thánh gia bộ pháp trước tại tất cả mọi người một bước, dùng tay chỉ dưới chân nước ly gợn sóng, một bên chỉ trỏ, một bên hời hợt giảng thuật cái nhìn của mình. Tô Dương nghe xong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lâm Hằng bên người lại còn có như thế cao nhân. Nói lời vậy mà như thế thâm ảo. Nghe vào cũng không giống là bịa chuyện, nhưng vì cái gì sẽ là cá nhân ngó sen đâu. Bình thường nhân ngẫu thần, đều là để dùng cho thần hồn ngắn ngủi ký sinh dùng, chẳng lẽ nói là cái nào đó đại năng hoặc trí tôn tàn hồn. T. Nhân quả chuyển sinh, tại sao phải là nhân quả chuyển sinh đâu? Tô Hoàng Nguyệt đưa tay chọn môi dưới, chợt nghe chút thật giống rất có đạo lý, nhưng là cẩn thận một suy nghĩ cũng rất khó lý giải. Đúng. Đối với vấn đề này, Lâm Hằng ngược lại là nghe rõ, tay trái không tự giác đặt ở Tô Hoàng Nguyệt trên bờ vai. Tô Thánh Nữ A, cái này có thể quá đơn giản. Bọn nước kính nguyệt, trọng điểm không ở chỗ hoa cùng trên ánh trăng, mà là thủy kính. Nước, trong ngũ hành diễn sinh sinh sống, coi là vạn vật tái đạo. Kính, tại nghĩa rộng bên trong hiểu thành một loại chiết xạ cùng hình rời, nghĩa hẹp bên trong lại có thể thể hiện tại các mặt, tỉ như chúng ta thường dùng gương đồng, gương bạc, hoa kính, thậm chí là thủy kính. Nước cùng kính kết hợp, thẳng thắn nhất xem một điểm chính là chúng ta có thể xuyên thấu qua mặt nước nhìn thấy cái bóng của mình. Nhưng nếu như ngươi trong tay cầm một mai tấm gương, lại trực diện một mai tấm gương, có phải hay không liền tạo thành vô hạn người trong kính? Họ có. Là. Đúng không? Có thể cái này cùng nhân quả có quan hệ gì đâu. Tô Hoàng Nguyệt biểu lộ là lạ, làm sao cảm giác chính mình có chút đầu óc chuyển không đến đâu. Có a. Đương nhiên là có, ngươi không ngại nghĩ muốn. Nếu tấm gương không biến mất, chính là đơn thuần một cái mặt, ngươi đứng tại kính tượng nhìn đằng trước lấy trong kính chính mình, trong kính ngươi cũng đang nhìn ngươi. Ngươi có thể bảo chứng ngươi chính là ngươi sao? Khu khu. Bạch Dịch vội ho một tiếng, Lâm Hằng, ngươi đừng ở cái kia cố lộng huyền hư, nói chuyện về nói chuyện, ngươi cánh tay hương cái nào thả đâu. Không phải liền là điểm kính tượng nguồn gốc, hư thực không phân đạo lý, cũng đừng tại người ta trước mặt khoe con rồi. Tiểu tử, ngươi bất tranh cãi. Bản tôn làm sao lại không nhìn ra cố lộng huyền hư? Giữa những người tuổi trẻ trao đổi lẫn nhau học một chút, cũng không có gì không tốt. Tô Dương đột nhiên mở miệng nói. Bạch Dịch nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lão đăng nhà ngươi thánh nữ bị người kể vai sát cánh, ngươi nhìn không thấy sao? Vẫn là nói. Vị tiền bối này, Lâm Hằng hắn có đạo lữ. Rất nhiều đạo lữ. Tô Dương sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói, chúng ta đều rõ ràng. Ba, tốt Bạch Dịch, đây chỉ là giữa bằng hữu bạn tốt tương tác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Hằng buông ra đặt ở Tô Hoàn Nguyệt vai trái tay, lập tức hướng trước mặt thánh gia đổi tới. A, ta liền buồn bực rồi, hắn Lâm Hằng một cái tam thê tứ thiếp ra hỏa, hậu cung đều nhanh dung không được rồi, còn muốn hướng bên trong chen. Đồ cái gì đâu? Đồ hắn dáng dấp đẹp trai. Ta Bạch Dịch cũng không xấu a. Thạch điện bên trong, rách nát khắp trốn chi cảnh, không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, chỉ có treo trên vách tường đèn cái rãnh còn tại phát ra huỳnh quang. Nghĩ đến là tới chỗ này tu sĩ lưu lại. Tại thánh gia dẫn đầu xuống, đám người rất nhanh đã tìm được khắc dấu kinh văn vật dẫn, cũng không phải là của đá, cũng không phải đá bia, mà là một cái khoảng trường rộng 5 mét trông to. Nó liền rất đột ngột dựng đứng ở trung ương, tả hữu giá đỡ đem hắn cố định, mặt trống hướng về cửa điện phương hướng. Nhìn kỹ, mặt trống bên trên còn có cùng loại với nhân vật đồ đằng đồ vật, mà cổ kinh thì là bị toàn khắc ở trống bên cạnh. Thánh gia liếc mắt ra hiệu, Lâm Hằng lúc này ngầm hiểu, lại lần nữa tế ra nhân hoàng cờ, thần thức bao trùm tại toàn bộ trống to bên trên, rất nhanh liền đem hắn nổ tận gốc, bị hắc khí bao vây lấy trực tiếp tiến vào cờ xí bên trong. Làm xong đây hết thảy, ẩn tàng tại thạch điện bên trong ba tên lão giả rốt cục ngồi không yên. Cơ hồ là đồng thời, ba đạo thuộc về chân quân cấp bậc khí tức giáng lâm. "Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đem tiên chống giao ra, nó không phải ngươi một người." Dâu bạc rủ xuống ngực, nghiêng mũi không nhiễm lão giả áo bào trắng chậm rãi từ chỗ tối đi ra, trong mắt hiện hiện không chút nào thêm che đậy tức giận. Bọn hắn chậm chạp không có xuất thủ, thứ nhất là không mò ra Lâm Hằng nội tình, thứ hai là muốn nhìn xem Lâm Hằng còn có thể hay không tiếp tục tham nộ cấm kỵ của kinh. Kết quả hắn lại la ó, chẳng những không có lĩnh hội, phản vậy mà không biết dùng thủ đoạn gì, đem khắc dấu cấm kỵ cổ kinh vật dẫn cho lấy đi. Hoặc nhiều hoặc ít có chút quá mức đi. Làm gì, ngươi còn muốn mang đi ra ngoài chậm rãi linh hội? Tiên trống. Thánh gia nghe được xưng hô thế này, vương bít lấy trần chuồng bụng kém chút không có cười đi qua, một cái liền tiên khí cũng không tính phá trống lại bị trở thành tiên trống. Ha ha ha. Lâm Hằng khỏe miệng có chút dương lên, nhìn xem ba người kia khinh thường nói, chắc hẳn các ngươi đã tới này đã lâu, cho đến ngày nay đều không có đem kinh văn linh hội, ta coi như lấy ra các ngươi có thể tìm hiểu sao? Ai nói chúng ta không thể linh hội? Lão phu đã đụng chạm đến nhân quả chi luân, bao quát cột mốc biên giới, chúng ta cũng đã tìm hiểu một hai, nhưng sẽ không giống như ngươi, đem hắn chiếm thành của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn qua đối cấm kỵ cổ kinh rất có hiểu rõ, liên liên tầng thứ nhất tử vong cột đá đều có thể tránh ra, đơn giản để cho chúng ta ngoài ý muốn. Lão giả không che giấu chút nào đối Lâm Hằng tán dương một câu, lời nói bên trong nhưng lại giấu giếm phong mang. Ta họ Lâm. Lâm Hằng suy tư về sau, thình lình vung ra một câu. Họ Lâm. Ba cái lao đầu liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là đang truyền âm giao lưu, cũng không biết nói cái gì. Trung ương nhất lao giả áo bào trắng thăm dò tính chất dò hỏi, họ Lâm quá nhiều người rồi, trung vực vẫn là bắc vực. Trung vực. Lâm Hằng không chút nghỉ ngợi nói, dù sao là muốn kéo ra cọp, nhìn một chút đối phương có thể náo bổ ra cái gì. Nghe được trung vực hai chữ, ba người sắc mặt rõ ràng hãi nhiên rất nhiều, bởi vì trung vực bên trong chỉ có một cái nghe nhiều nên thuộc tiên tộc, dài rừng tiên tộc. Lâm Hằng ánh mắt không hề bận tâm, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi lên phía trước nói, thân phận của ta không trọng yếu, các ngươi cũng không cần biết. Nếu như muốn từ trên người ta vớt chút gì, ta có thể thề các ngươi thế lực sau lưng đều sẽ xong đời. Nghe vậy, ba người đang muốn nổi giận, Lâm Hằng lại rồi nói tiếp, làm cái giao dịch đi, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi đi lĩnh hội cổ kinh. Ha ha, khẩu khí thật lớn, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí lĩnh hội gần trăm năm thời gian, mới từ bên trong thấy được một tia tiên kinh chân pháp. Chỉ bằng ngươi, coi như ngươi là cổ tiên tộc con cháu, ở tại chúng ta trước mặt cũng không có tư cách nói mạnh miệng. Nói hay không khoác lác, các ngươi đều rất phế vật. Muốn đạt được tiên duyên liền cùng ta hợp tác, không muốn cũng đừng đe dọa uy hiếp. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, ta không muốn giết các ngươi. Cuồng vọng. Đứng tại bên trái nhất lão giả áo tím tức giận không thôi, trên người uy áp trong nháy mắt hướng Lâm Hằng áp đi, lại bị ở giữa người kia xuất thủ hóa giải. Tử Dương đạo hữu chấm đã, lão giả áo bào trắng đội vàng truyền âm, ánh mắt ra hiệu hắn trước tới nói, "Trần đạo tử ngươi có ý tứ gì, vậy mà xuất thủ ngăn ta?" Coi như hắn thật là dài rừng tiên tộc con cháu, lão phu cũng muốn xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Hai vị không nên vọng động, ta hiện tại có thể kết luận kẻ này nhất định là dài rừng tiên tộc người. Bản tôn tại trung vực cùng gia tộc này đã từng quen biết, đơn giản có thể dùng thổ phỉ để hình dung, từ trên xuống dưới một cái so một cái không coi ai ra gì. Các ngươi nhìn nhìn lại phía sau hắn những người kia, một cái nguyên anh kỳ đạo lữ, một cái nguyên anh kỳ tiểu đệ, còn có một cái phản hư kỳ người hộ đạo. Cái này không biết còn tưởng rằng là nhà ai công tử ca chạy tới du ngoạn đến rồi. Nơi này là địa phương nào? Trấn Tinh Tháp. Liên Chí Tôn cũng dễ dàng nơi ngã xuống, phía sau hắn liền một cái phản hư kỳ người hộ đạo, nghe nói còn giết Lục Đạo Tông cùng Thiên Ma địa người, có thể nói là không hề cố kỵ có thể nói. Hiện tại càng là dám ngay ở người ta ba người trước mặt, nói chúng ta tu hành không dễ, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Nếu dám cuồng vọng, khẳng định liền có cuồng vọng vô liếng. Không ngại trước nghe một chút nhìn hắn muốn hợp tác cái gì. Bị lão giả áo bào trắng tiểu nói này, hai người đều có chút tin tưởng. Dài rừng tiên tộc thanh danh tại Thiên Hành Đại Lục đồng thời không hề tốt đẹp gì, nghe nói còn thường xuyên làm loại kia bắt cóc nhà khác thánh tử thánh nữ, bán cho đối phương thế lực đối địch, sau đó lại trái lại đòi tiền hỗ trợ từ trong hòa giải. Thuộc về chuyện gì tốt chuyện xấu đều để bọn hắn làm đi. Bởi vậy, tại trung vực liền lưu truyền một câu, cùng một cái người liên hệ trước hết hỏi một chút đối phương có phải hay không họ Lâm. Nếu là họ Lâm ngươi liền phải cẩn thận rồi, không màng ngươi mệnh, nhưng chuẩn rủi ro. Tô Hoàn Nguyệt, cái kia các ngươi có hay không cảm thấy hắn có chút quá phách lối rồi? Bạch Dịch, Kiệt Kiệt Kiệt, Tô Thánh Nữ, ta đối Lâm Hằng rất là hiểu rõ, phía sau chỉ cần có người có thể cho chỗ dựa, liền sẽ trước mặt người khác dễ thấy chẳng bước. Nhìn xem đi, chờ chút hắn liền sẽ hô tiền bối cứu ta. Cũng không biết Bạch Dịch là ưa thích đóng vai thằng hề, vẫn là bản thân liền là tiên hề. Mỗi lần hắn lời thề son sắt nói dứt lời, sẽ xuất hiện không tưởng tượng được hình ảnh. Chỉ thấy nguyên bản còn nộ khí đằng đằng ba cái lao đăng, giao lưu một phen về sau, vậy mà nhao nhao lộ ra mỉm cười thân thiện tiểu hữu, tiên duyên sự tình không biết làm sao cái hợp tác pháp. Không ngại trước triển khai nói một chút, chúng ta có thể được cái gì, ngươi muốn cái gì? Bạch Dịch, không phải anh em. Chương 1398, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Chương 1398, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Bạch Dịch xoa xoa con mắt, lại giật giật lỗ tai của mình, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ. Lâm Hằng hắn kiêu ngạo như vậy, ngay trước ba vị chân quân mặt còn kém đem bọn hắn cho nói thành sâu kiến rồi, ba người kia lại còn có thể cười được. Cũng bởi vì hắn nói câu chính mình họ Lâm. Đối với Lâm Hằng mà nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì hắn căn bản không biết cái gì dài rừng tiên tộc. Bất quá, từ đối phương kiên kỵ vẻ mặt, hắn hiểu được chính mình thành công rồi. Cũng không thể nói mình thành công, mà là đối phương nào bộ tốt. Lâm Hằng thờ phụng một câu, rời nhà đi ra ngoài. Thân phận có thể là tự mình cho mình, cũng có thể là người khác cho mình. Tự mình cho mình dễ dàng lộ tẩy, người khác đi não đổ ngược lại sẽ càng thêm hướng về chính mình cho rằng phương hướng đi đi. Trừ phi là một loại nào đó hành vi, làm đối phương không thể không hoài nghi. Nếu như bọn hắn đồng thời không để mình bị đẩy vòng vòng, Lâm Hằng còn có thứ hai bộ phương án. Không cần kéo ra cọp cũng có thể để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó chính là triệt để bị đi bọn hắn chỗ lĩnh hội cổ kinh. Bọn hắn trong miệng tiên chống đã bị chính mình thu nạp bắt đầu, nếu không phải chạm đến ích lợi của bọn hắn, sẽ gấp gáp như vậy ngày ra sao? Trong hợp tác cho bản công tử đã nâng lời miệng, đó chính là giúp các ngươi đi lĩnh hội cổ kinh, ta nói cái này rút, không phải chỉ nhất định phải làm cho các ngươi từ trong lĩnh hội đến loại nào kỳ uyên, mà là giúp các ngươi miễn trừ cổ kinh mang tới thần thức giam cầm hạn chế. Đến mức có thể tìm hiểu đến cái gì, thu hoạch được cơ duyên gì, đó chính là các ngươi năng lực của mình rồi. Lâm Hằng trên mặt hiện hiện khó lường nụ cười. Nụ cười này thấy ba người có chút không hiểu, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nói bóng gió, chính là để bọn hắn miễn trừ nỗi lo về sau, bởi vì bọn hắn nếm thử lĩnh hội cấm kỵ cổ kinh cần phải cẩn thận, đến mức trăm năm ở giữa chỉ nhìn trộm đến một chút xíu da lông. Là bởi vì bọn hắn không cố gắng sao? Chưa hẳn, mà là đối mặt loại này tùy thời chí mạng đồ vật, ngươi không thể không cẩn thận cẩn thận. Cẩn thận liền sẽ kéo chậm tốc độ, đến mức không thành được đại sự. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng? Chỉ bằng ta có thể dễ như trở bàn tay từ tầng thứ nhất cột đá kinh văn bên trong tránh thoát, liền nửa bước chí tôn cường giả đều tọa hóa tại nơi đó, mà ta một cái hóa thần kỳ tu sĩ lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, bị hắn kiểu nói này, ba người có chút tin tưởng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai không phải là không có người nếm thử tham dò qua, thậm chí cái này trăm năm ở giữa bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều người hao tổn ở trong đó. Liên thi cốt đều là bọn hắn thanh lý đến một chỗ đồng thời chồng chất bắt đầu, không phải vậy nhiều ảnh hưởng về sau người. Tốt, nếu tiểu hữu có biện pháp giúp bọn ta miễn trừ cổ kinh bản thân mang tới hạn chế, chúng ta có thể thử một lần. Không biết tiểu hữu cần chúng ta làm cái gì? Hợp tác nha, khẳng định là muốn song phương tiến hành trao đổi ích lợi. Rất đơn giản, ta cần thu thập toàn bộ trấn tinh tháp cổ kinh kinh văn, chỉ có đem tất cả cổ kinh hợp lại tại một chỗ, mới xem như cơ duyên hoàn chỉnh. Tầng thứ 3 cổ kinh ta muốn toàn bộ lấy đi, bên trên 3 tầng cũng là như thế, trong quá trình này tất nhiên sẽ gặp được trở ngại, các ngươi chỉ cần xuất thủ giúp ta giải quyết trở ngại là được. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng thần sắc không khỏi đại biến, ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, "Tiểu tử, ngươi đây là để cho chúng ta làm tay chân sao? Ngươi có biết dạng này là cùng toàn bộ trấn tinh tháp bên trong tu sĩ là địch? Không nói đến chúng ta có đáp ứng hay không, coi như đáp ứng. Lấy 3 người chúng ta lực lượng, tăng thêm sau lưng người hộ đạo. 4 người như thế nào đối kháng hơn 10 phe thế lực, chớ đừng nói chi là tầm cao nhất còn có hợp đạo cấp bậc đại năng tồn tại." Cuối cùng câu nói này lượng tin tức rất lớn. Hợp đạo đại năng. Lâm Hằng trong lòng có đoán trước, không có biểu hiện ra bao lớn sợ hãi, thản nhiên nói, "Hợp đạo đại năng làm sao vậy, cản ta Lâm Mỗ người đường, như thường nhường hắn chịu không nổi." Ha ha. Tiểu Hữu không hổ là tiên tộc chi nhân, nói chuyện chính là như vậy có lực lượng. Cơ hội chỉ có một lần, còn xin ba vị cực kỳ châm trước. Đến cùng là tiên duyên trọng yếu, vẫn là cái gọi là hòa khí trọng yếu. Ta mặc dù là lần đầu tiên đến trấn tinh tháp, nhưng trong này quy củ cùng môn đạo có thể không gạt được ta, nếu như các ngươi suy nghĩ kỹ càng, liền theo ta cùng nhau đi hướng tầng thứ 4. Lâm Hằng nói xong những lời này, không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, liền vượt qua bọn hắn hướng thạch điện khác một bên đi đến. Bởi vì tiên trống không chỉ một, năm tòa thạch điện, liền có 5 cái tiên trống. Hắn cần đem đồ vật đều cất giữ đến nhân hoàng bên trong. Bạch Dịch bọn người vội vàng đi theo, gặp 3 cái kia lao đầu không có động tác, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cùng bâng lãng. Lâm Hằng chờ ta một chút bọn họ. Tô Hoàn Nguyệt chạy chậm đến bên cạnh hắn, trong mắt lóe ra vẻ sùng bái nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn khí thế hùng hổ đâu. Khí thế hùng hổ là bởi vì bọn hắn coi chúng ta là trở thành địch nhân. Chỉ cần đem chính mình tạo thành đồng bạn không được sao? Lâm Hằng hời hợt giải thích nói. Bạch Dịch cau mày, bị đùng đùng đánh mặt về sau, trong lòng vẫn là không phục. Ngươi liền là vận khí tốt, bù mờ một cái trung vực, vậy mà cùng tiên tộc nhắc lên quan hệ. Bọn hắn nếu là biết ngươi không phải dài rừng tiên tộc người, chuẩn phải đem ngươi chặt thành thịt nát. Bạch Dịch, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống cái đoán phụ rồi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, mà lại ta không cảm thấy cái này vẹn vẹn là vận khí, cũng là một loại tất nhiên cho phép. Ồ, nói thế nào? Tô Hoàn Nguyệt nháy mắt nhìn về phía hắn. Rất đơn giản một cái đạo lý. Trấn tinh tháp chia làm trên dưới 9 tầng, dưới 6 tầng vì cổ kinh châu ở đã bị nhiều mặt thế lực chỗ chia cắt, lẫn nhau ở giữa là không xâm phạm lẫn nhau cùng quấy rầy cô lập quan hệ. Nhưng tương tự đối với đám này tu sĩ mà nói, cũng là tuyệt đối cạnh tranh quan hệ. Nhất là tại cái kia lão đang chính miệng kể ra tầng cao nhất còn có hợp đạo đại năng thời điểm, tất cả thế lực quan hệ trong đó liền rất nghiêm rồi. Hợp đạo đại năng, không thể nghi ngờ là thực lực thông thiên tồn tại, chân quân ở tại trước mặt rất khó có chống lại chỗ trống. Nhưng là đối phương không có thanh trừ tất cả mọi người, mà là làm như không thấy, riêng phần mình phân bố tại từng cái tháp tầng bên trong. Cái này không có nghĩa là bọn hắn đến cỡ nào hòa bình, mà là bởi vì mỗi một tầng cổ kinh đều cực kỳ khó lĩnh hội, một khi có người thăng ngộ thành công, tất nhiên sẽ trở thành những người còn lại trong mắt cơ duyên. Đến lúc đó chính là siêu hồn đoạt duyên đại chiến, bởi vậy mỗi tầng bên trong liền tạo thành công thủ đồng minh, tầng thứ 3 là đồng minh, tầng thứ 4 tu sĩ là đồng minh, tầng thứ 5. Cứ thế mà suy ra, có cái này suy luận, ở mức độ rất lớn liền có thể đem đối phương lôi kéo đến phía bên mình. Vì cái gì đây? Bởi vì chúng ta thuộc về mới xuất hiện thế lực, không thuộc về bất kỳ một cái nào đồng minh phạm vi, thậm chí còn là tất cả tháp tầng bên trong cơ duyên cấp giật người. Đối mặt muội tử đặt câu hỏi, Lâm Hằng vẫn là rất tình nguyện đem ý nghĩ của mình cẩn thận nói một câu, đến hiện lộ rõ ràng một chút chính mình thông minh. Có thông minh không khoe khoang, vậy ngươi thông minh cho ai nhìn đâu? Sân khấu dựng tốt, không có người xem lời nói, biểu diễn cũng sẽ mệt mỏi a. Nghe xong giải thích, Tô Hoàn Nguyệt cùng Tô Dương hai người đều là vẻ chợt hiểu, thật là nói chúng tim đen a. Nói cách khác, vô luận Lâm Hằng cùng dài rừng tiên tộc ở giữa kéo không có dính líu quan hệ, đối phương đều không nhất định sẽ đối với bọn hắn hạ tử thủ. Bởi vì trấn tinh tháp hoàn cảnh bây giờ là ai cũng biết cổ kinh là cơ duyên, nhưng là không có người có thể hoàn toàn lĩnh hội. Chỉ bằng Lâm Hằng tại tầng thứ nhất lĩnh hội cổ kinh chỗ biểu hiện ra dị tượng đến xem, thượng tầng tu sĩ tất nhiên sẽ có hành động, hoặc là cùng với là địch, hoặc là lôi kéo. Chớ đừng nói chi là Lâm Hằng hiện tại chủ động ném ra cành ô liu. Phần tâm kế này cùng tính toán, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành, hơn nữa còn là tùy thời ứng biến đi ra, thậm chí bọn hắn đi theo Lâm Hằng bên người đều không có nhìn thấu. Tô Hoàn Nguyệt nhịn không được hướng hắn chắp tay một cái, cực kỳ giống một cái tiểu mê muội, tràn đầy khâm phục nói, khó trách ngươi có thể làm Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quản, khó trách nói Tây Châu Tiên Minh tổ kiến lúc ngươi có thể trở thành minh chủ. Lâm Hằng, ta, cái kia. Tô Hoàn Nguyệt ngữ khí bắt đầu đáp ứng, giống như là có việc cầu người. Lâm Hằng cười đáp ý, có lời gì nói thẳng, không hiểu ta tiếp tục cho ngươi giải hoặc. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Lâm Hằng, o. Bạch Dịch, Tô Dương. Chương 1399, nhà mình người anh em bị đánh cho tên người, ngươi ngay trước chính chủ mặt chào phúng. Chương 1399, nhà mình người anh em bị đánh cho tên người, ngươi ngay trước chính chủ mặt chào phúng. Lời này vừa nói ra, ba người biểu lộ không giống nhau. Lâm Hằng ngoài ý muốn, Bạch Dịch chấn kinh, Tô Dương thì là một bộ cười gian bộ dáng. Nhà mình cháu gái này thượng đạo a, vậy mà đưa ra bài sư. Tô Hoàn Nguyệt nhìn xem cho mình nháy mắt ngũ thúc có chút im lặng cùng nhỏ xấu hổ, chính mình là rất nghiêm túc có được hay không? Làm gì nháy mắt ra hiệu? Ngươi muốn bài sư, bài Lâm Hằng bí sư. Bạch Dịch kinh ngạc, ngữ khí đều xen lẫn một tia phá âm. Lâm Hằng cũng mở miệng nói, đang yên đang lành vì sao muốn bái ta làm thầy? Ta có thể không có cái gì có thể dạy cho ngươi à? Phương diện tu luyện ta cũng chỉ điểm không là cái gì. Không, ta là muốn cùng ngươi học cái nhìn đại cục cùng sức phán đoán. Ta xem như tinh thần điện thành nữ, nhiều lắm là thời gian 500 năm liền sẽ tiếp nhận gia tộc đám người. Phụ thân hắn không có khả năng từ đầu đến cuối lưu tại gia tộc bên trong, hắn cần đi ra bên ngoài tiếp tục sông sáo, mà ta xem như tân nhiệm gia chủ thế tất yếu gánh vác gia tộc trách nhiệm. Vững chắc một cái gia tộc, trong mắt của ta cùng chinh phạt một phương thổ địa không có khác nhau. Ta nghĩ nhiều học tập chút quyết sách kinh nghiệm, giống như ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhất có lợi cho quyết sách của mình. Tô Hoàn Nguyệt nói vô cùng thành khẩn, phản phất không có trộn lẫn bất luận cái gì còn lại ý nghĩ. Chính là nghĩ đơn thuần từ Lâm Hằng trên thân hấp thụ một chút kinh nghiệm cùng năng lực. Muốn nói Lâm Hằng có năng lực gì? Dễ thấy cùng nữ nhân duyên chỉ là vật ngoài thân, trọng điểm ngay tại ở hắn nhìn vấn đề nhạy cảm cùng nhìn rõ, cùng với loại kia dân cờ bạc tâm lý. Đây đều là tiên tiên mà đến, bởi vì Lâm Hằng cũng mới chừng 20 tuổi, trong đầu kinh nghiệm xử sự cơ hồ đến từ cổ táng tiên tinh. Nhưng không có nghĩa là hậu tiên không thể học. Lâm Hằng trên ánh mắt dưới đánh giá nàng, sâu xa nói, Hoàn Nguyệt thánh nữ, ngươi rất làm ta ngoài ý muốn. Ta vẫn cho là ngươi là loại kia ưa thích tranh cường hào thắng nữ tử, hiện tại tới thăm ngươi chẳng những ưa thích tranh cường hào thắng, vẫn là cái rất lý trí cùng lý tính cô nương. Điểm này, Tô Thu Bạch cùng ngươi không so được. Vậy ngươi là đồng ý rồi. Đương nhiên, cái này lại không phải một kiện chuyện rất khó, ta hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, bởi vì vậy liền coi là một cái nhân tình, tiếp xuống tinh thần điện cũng sẽ trợ giúp cho ta. Cùng ta lợi ích tương xứng sự tình, không có gì có thể do dự. Lão, Lâm lão sư. Tô Hoàn Nguyệt nụ cười nở rộ, tiểu Bạch Nha sảng loáng, nghiêng đầu hướng hắn chắp tay. Một màn này thấy Tô Dương rất là vui mừng. Đồng dạng, trong lòng cũng đối Bắc Châu tinh thần điện bên kia thao tác càng thêm im lặng. Cơ hồ là Lâm Hằng biểu hiện ưu dị một điểm, hắn liền sẽ đối Tô Mặc Tả đám người kia con rể một chầu. Lợi hại như vậy một cái con rể kim quy, vậy mà có thể dung túng lấy chính mình thánh nữ hồi náo. Tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi trưởng bối còn không hiểu chuyện sao? Vẫn là nhà mình chất nữ không dùng người quan tâm. Đem còn lại 4 cái tiên trống sau khi bỏ vào trong túi, Lâm Hằng bước chân dừng lại, đột nhiên nói, Hoàn Nguyệt, thời điểm không sai biệt lắm, có thể dạy ngươi khóa thứ nhất rồi. Vô luận làm cái gì cũng phải có dân cờ bạc tâm lý, không dám đi cược, liền không khả năng thắng. Cược cũng không phải mù quáng cược, không có đường lui liền dám áp lên hết thảy. Trong mắt của ta chính là ngu xuẩn cùng gian, cho dù là thông qua vận khí thắng, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tô Hoàn Nguyệt chưa hề nói lời nói, vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu câu nói này có ý tứ gì. Thằng đến bọn hắn bắt đầu đi hướng tầng thứ tư. Sau lưng ba đạo bất đồng khí tức cũng nhao nhao dâng lên. Lão giả áo bào trắng bọn hắn hành động, vẫn là theo qua đây. Vậy thì có nghĩa là Lâm Hằng nói lên trong hợp tác tha cho bọn họ tiếp nhận rồi. Ta hiểu được, bọn hắn hợp tác hay không liền xem như tiền đặt cược một bộ phận, nếu như cùng lên đến liền đại biểu cho ban sơ đạt được mục đích. Nếu như bọn hắn không cùng đến, còn có một con đường khác có thể đi. Không sai, chờ đến tầng thứ tư ta sẽ dùng phương thức giống nhau, nhường tầng thứ tư người nghĩ biện pháp diệt trừ bọn hắn. Bọn hắn hoặc là lựa chọn hợp tác, hoặc là nhất định phải chết. Bởi vì tiên chống bị ta cầm đi, thượng tầng tu sĩ không biết ta cùng bọn hắn đã đạt thành mục đích gì, cho nên liền sẽ kiêng kỵ cùng nghĩ kỵ, mà ta chỉ cần tung ra một chút lời đồn. Cho dù là 100.000 chỗ hở lời đồn, tầng thứ tư người cũng nhất định đối tầng thứ ba người lên để phòng cùng còn nghi vấn, thậm chí là không tiếc đánh vỡ đồng minh bất đồng tầng ở giữa ăn ý chấn tinh tháp bên trong quá nhiều thế lực rồi, không cho bọn hắn đấu, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Áo, nguyên lai là ý tứ này. Hiện tại cái kia ba vị chân quân theo sau, chẳng phải là có nghĩa là tầng thứ tư ở giữa ác chiến nhất định sẽ mở ra? Cũng chưa chắc sẽ mở ra, bởi vì chúng ta vẫn như cũ có thể ném ra ngoài giống nhau cảnh ô liu cho bọn hắn. A, hai bên ăn sạch, sẽ không đắc tội với người sao? Đắc tội với người điều kiện tiên quyết là lợi ích chịu đến xâm phạm, nhưng bây giờ bày ở trước mặt lợi ích căn bản là không có xử lý phân, cổ kinh là mấu chốt của vấn đề, dù là ngươi tu vi lại cao hơn, lĩnh hội không được chính là lĩnh hội không được. Ba cái lao đầu đuổi đi theo. Trải qua sau khi giới thiệu, tự bộc thân phận. Lão giả áo bào trắng là một cái tán tu, gọi là Mục Tu Hồng, đã từng là cái nhị lưu thế lực trưởng lão, phản hứa hậu kỳ tu vi. Áo bào tím lão giả là Nam Châu một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, gọi là Lưu Lan, phản hứa trung kỳ tu vi. Một cái khác người áo bào cho, gọi là Lư Vân Hiên, phản hứa trung kỳ tu vi. Họ Lô, chẳng lẽ là Hắc Trúc Thánh Địa người? Lâm Hằng đột nhiên nói. Người áo bào cho nghe xong rõ ràng giật mình, mở miệng nói, tiểu hưu sao đoán được ta cùng cái kia Hắc Trúc Thánh Địa có nguồn gốc? Bởi vì bản công tử cùng Lương Nguyên Lương đánh không lại quan hệ. Lâm Hằng thẳng thắn nói, chúng ta đều Lư gia người, chỉ là hắn hiện tại là Thánh Địa Thánh Chủ, ta chỉ là cái đạo môn chi chủ, đã có hơn 100 năm không có đã từng quen biết rồi. Không nghĩ tới tiểu hưu còn nhận ra Lương Nguyên Lương, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn đoạn thời gian trước gia nhập Chí Tôn Liên Minh, đi Thiên Huyền Đại Lục bên kia bị đánh tơi bời, trưởng lão đều đã chết không ít. Sửng sốt một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Nếu là tài nghệ không bằng người coi như xong, làm cho người không thể tưởng tượng chính là đối thủ của hắn lại còn là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Ha 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 ha, lão phu có thể cười hắn cả một đời. Lư Vân Hiên trên mặt khó nén âm dương quái khí chi sắc, hiển nhiên cùng là một cái tông tộc chi nhân, lẫn nhau ở giữa cũng ưa thích bỏ đá xuống giếng. Nhà mình người anh em bị đánh cho tê người, ngươi ngay trước chính chủ mặt trào phúng. Chính là không biết hắn biết được cái kia cái mao đầu tiểu tử chính là Lâm Hằng, sẽ là phản ứng gì. Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, có lẽ có thể lợi dụng Lư Vân Hiên cho Lư Nguyên Lương một kinh hỉ. Chương 1400, kinh biến chương 1400, kinh biến tầng thứ tư. Hết thể có được ngũ phương thế lực. Cụ thể là cái nào ngũ phương chưa kết luận, bởi vì có mấy người thậm chí tới so với bọn hắn còn phải sớm hơn. Cho đến ngày nay, bế quan tại Chấn Tinh Tháp tầng thứ tư đã không dưới 600-700 năm thời gian. Mục Thu Hồng chủ động vì Lâm Hằng giảng giải tầng thứ tư tình huống. Mọi người đi tới tầng thứ tư, hoàn cảnh nơi này liền tương đối bình thường rất nhiều, là một phương sơn lâm bình nguyên chi địa. Không có cự hình cung điện, lại có cùng loại với thành trì địa phương. Hết thể có 3 tòa thành trì, có một tòa thành trì bị yêu tộc chiếm đi. Lại còn có yêu tộc. Lâm Hằng ngoài ý muốn nói. Đương nhiên là có, lão phu còn biết cái kia yêu tộc thế lực còn đến từ tại trung vực, toàn thân trên dưới một thân ao, là cái hồ ly. Hồ tộc là yêu tộc bên trong tương đối thông minh chủng tộc, vô luận là tại Thiên Huyền Đại Lục vẫn là Thiên Hành Đại Lục, đều có bọn chúng một chỗ cắm rủi. Câu nói này nói không sai, hồ ly cho người cảm giác đầu tiên chính là giàu hạn, yêu thú nhất tộc bên trong trí tuệ cây phát triển, có chút chủng tộc nhất định sẽ đi ở đằng trước xuôi theo. Chấn Tinh Tháp thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Dựa theo thánh gia nói, Chấn Tinh Tháp lưu lại cơ duyên và bấy dập mục đích là vì đi săn tiến vào bên trong tu sĩ. Những cái kia tại trong tháp bế quan hàng trăm hàng ngàn năm tồn tại, thật chỉ là vì lĩnh hội một cái khó mà lĩnh hội cổ kinh sao? Trong truyền thuyết, tiến vào Chấn Tinh Tháp tu sĩ, mười vào cửu nạn ra, có nghĩa là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là vẫn như cũ có như thế nhiều cường đại tu sĩ may mắn còn sống sót, thậm chí là căn bản không nguyện ý đi ra ngoài. Loại tình huống này, phía sau nhất định là có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Cho dù có vật gì đó hấp dẫn lấy bọn hắn không rời đi, cái kia Tô Hoàn Nguyệt nhà bọn hắn lao tổ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn thấy được võ đế hình chiếu, nói cách khác lúc tuổi còn trẻ võ đế tới qua Chấn Tinh Tháp. Thời gian khoảng cách to lớn như thế, Lâm Hằng trong lòng xuất hiện một cái cảm giác, đó chính là Chấn Tinh Tháp là bị người vì bọc thành cấm khu. Mang theo phần này suy nghĩ, Lâm Hằng bọn người chính thức tiến vào tầng thứ tư một thành trì. Trong thành trì, lại như thành trì bên ngoài, vậy mà cũng là một mảnh sơn lâm chi cảnh. Mà sơn lâm chi cảnh bên trong lại có tương tự thành trì. Ta dựa vào, Bạch Dịch xoa xoa con mắt, kinh hô một tiếng quay đầu mắt nhìn sau lưng thành trì đại môn, tình huống như thế nào, không gian điệp ra sao? Ha ha. Mục Thu Hồng luốt luốt râu dài, cười ha hả giải thích nói, không cần kinh quái, hoàn cảnh nơi này chính là như vậy, trong rừng có thành, trong thành có rừng, trong rừng cũng có thành, tuần hoàn qua lại xuống dưới. Tóm lại là một chỗ phi thường không gian kỳ diệu cấu tạo, giống như là vô hạn tuần hoàn bình thường, nhưng chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ 3 bộ nội thành, lại về sau liền không ra được. Thánh gia đi ở trước nhất, không coi ai ra gì đồng dạng cầm lấy tinh thạch đông nhìn tây nhìn, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một khối bích họa bên trên. Bích họa dòng dã có mấy trăm mét dài, càng giống là có người tại trên tường thành và khắc. Chẳng lẽ muốn đem hắn toàn bộ rời đi? Đây chính là đại công tác số lượng a. Tiểu tử thúi, ngươi cùng ta đến. Thánh gia với tay, mượn nhìn bích họa danh nghĩa, đem Lâm Hằng đơn độc gọi vào một bên. Thánh gia, có phát hiện gì? Có điểm gì là lạ, không thể lại tiếp tục đi vào trong, đem tầng thứ tư cổ kinh dọn đi về sau, lập tức rút khỏi Chấn Tinh Tháp. Lâm Hằng sững sờ, gặp thánh gia giống như mướp đắng bình thường biểu lộ, lập tức cảnh giác nói, chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Hồng Trần Tiên chú ý tới chúng ta. Ngươi biết ta trên đường đi đều đang suy nghĩ gì sao? Lục đạo luân hồi kinh, theo lý thuyết tòa tháp này bên trong bố trí, cần phải dựa theo 6 đạo làm cơ sở, luân hồi làm phụ hình thức vận chuyển. Nhưng là 6 đạo lại đảo ngược rồi. Đảo ngược rồi? Lâm Hằng nhất thời không hiểu. Ai nha, ta nói lại trừ quan điểm, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, thậm chí cả tầng thứ ba ở giữa nguy hiểm cấp độ là như thế nào? Đây, Lâm Hằng trầm ngâm một lát, mờ mịt nói, hình như là càng ngày càng dễ dàng, ngoại trừ tầng thứ nhất trên trụ đá cổ kinh nhường ta cảm thấy kinh hoàng bên ngoài, đằng sau thật giống càng thêm an toàn. Nào chỉ là an toàn, ngươi không có phát hiện đám này tu sĩ đều ưa thích ở cấp trên sao? Vì cái gì ở cấp trên? Đó là 6 đạo điên đảo rồi, tử môn tại hạ, sinh môn ở trên. Nhưng là sinh môn phía trên lại đè ép luân hồi đường, nói cách khác sinh môn phía trên cũng là tử môn. Nếu như nói vị kia Hồng Trần Tiên muốn luân hồi chuyển sinh, liền không nên làm như thế, chỉ sợ là. Thánh gia ngữ khí đột nhiên ngưng trọng cùng cảnh giác lên. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ hắn là muốn đoạt xá. Đoạt xá cùng luân hồi chuyển sinh thế nhưng là hai khái niệm, ban đầu quan điểm không có sai, có một bộ phận tu sĩ chết sẽ hóa thành chèo chống hắn đoạt xá lực lượng. Theo lý thuyết, Chấn Tinh Tháp bên trong có nhiều tu sĩ như vậy, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm tích lũy, hắn đã sớm cần phải đoạt xá thành công. Nhưng là không có. Không ở ngoài ở giữa xuất hiện biến cố gì, dẫn đến hắn không có cách nào đoạt xá. Nghe thánh gia tiểu nói này, Lâm Hằng đột nhiên ngước mắt nói, có phải hay không là võ đế, bởi vì võ đế hắn từng tới nơi đây, đồng thời Tô gia lão tổ còn tại Chấn Tinh Tháp tầng cao nhất phát hiện một thanh kiếm. Kiếm? Đúng. Nếu như lớn gan suy đoán mà nói, thanh kiếm kia liền hẳn là võ đế lưu lại, cũng không phải là Chấn Tinh Tháp bên trong bản thân liền có được, mà tác dụng của nó hẳn là đưa đến một cái trấn áp tác dụng. Tiểu tử ngươi đoán cũng quá lớn mật đi. Không không không, vẫn là có căn cứ, thánh gia ngươi đừng quên trong tay của ta còn có một thanh Chí Tôn cốt kiếm, trước đó ta tại cổ hoàng bí cảnh Tiên Vân cổ thành yêu tôn di chỉ bên trong, Xích Bằng yêu tôn đem kiếm ban cho ta. Lúc đó hắn nguyên thoại nói là, nếu không có Chí Tôn cốt kiếm, còn chưa đột phá đại thừa kỳ võ đế không có cách nào cùng yêu tộc yêu tôn đối kháng. Nhưng là trước lúc này, võ đế bản thân liền là cái kiếm tu, vậy chính hắn bản mệnh kiếm đi nơi nào? Lâm Hằng nhún nhún vai, lập tức xoay người dùng thần thức đem trọn tòa vách đá bao quát. Nhân hoàng cờ đứng ở hư không, lại lần nữa hắc khí cuộn cuộn. nương theo lấy kịch liệt vận động, cắm rễ ở dưới mặt đất vách đá cũng theo đó bị rút lên. Lần này tiêu hao chân nguyên cùng hồn lực càng sâu. Nhưng vào lúc này, biến cố mọc lan tràn. Trong rừng chi thành bắt đầu từ sâu gần cạn hướng ra phía ngoài sụp đổ, thành sập, bên trong cánh rừng cũng sẽ đi theo hủy diệt. Mục Thu Hồng đám người sắc mặt đột biến, ai cũng không ngờ tới nội thành sẽ phát sinh biến cố. Cố Đắc không la lên, liền lập tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đi mau. Lâm Hằng nâng lên nhân ngẫu, nam tiểu hắc cấp tốc hướng ngoài thành lao đi. Tiểu tử thúi, lão phu sẽ tự mình chạy. Ầm ầm. Tiếng vang sau đó, cả tòa cổ thành sụp đổ. Tính cả lấy toàn bộ tầng thứ 3 cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa hồ một cái tác động đến nhiều cái. Lâm Hằng, tại sao có thể như vậy? Tầng thứ 4 có vẻ như muốn tan nữa, nên làm cái gì? Tô Hoàn Nguyệt trên mặt xanh đỏ giao tiếp, một luồng không hiểu cảm giác đè nén đánh tới. Giống như là có một đôi mắt chăm chú vào trên thân, phong phú đồng dạng nặng nề. Những người còn lại cũng đều cảm thấy, các ngươi đi xuống dưới, rút lui trước trở về. Lâm Hằng tầm mắt khóa chặt nhìn về phía bầu trời đỉnh, quen thuộc thăm dò cảm giác lại tới. Loại kia giống như gặp khó lấy tố sáng kinh khủng để mắt tới thăm dò. Trong cơ thể hắn hôn nguyên lực lượng tại bạo động, quanh người thậm chí bắt đầu diễn sinh ra đạo huyền. Nghiễm nhiên một bộ muốn triệu chứng đột phá. Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà áp chế không nổi thể nội hôn nguyên lực lượng. Chương 1401, đoạt xá chương 1401, đoạt xá Lâm Hằng tầm mắt ngưng trọng, thần thức hướng đan điền chỗ sâu quét tới, thần anh mặt ngoài lại bám vào một tầng không biết tên hắc quang lổn đốn. Rất hiển nhiên đây không phải trong cơ thể hắn vốn là có được. Đông. Cổ lao kéo dài trung vang tiếng vọng, lao thẳng tới sâu trong thức hải mà đi. Lâm Hằng thân thể đột nhiên run lên, bên hai nặng nề lại khinh bạc trải qua nói chuyện đến, nhường hắn cảm thấy không rét mà run. Thánh gia đã nhận ra trên người hắn dị trạng, sắc mặt đại biến nói, không tốt. Tiểu tử, hắn thức tỉnh. Muốn chuẩn bị đoạt xá sao? Hắn là ai? Bạch Dịch ổn định thân hình, nhìn về phía hai người bọn họ nghi ngờ nói, ai muốn đoạt xá? Lâm Hằng cùng Thánh gia đều không có trả lời hắn, mà là xa xa nhìn qua trong rừng chỗ sâu, không ngừng tuân ra bóng người. Hiển nhiên, toàn bộ tầng thứ 4 tu sĩ đều cảm thấy nguy cơ. Một tên dáng người thức tha nữ tử từ trong đó một tòa thành bên trong lướt đi, trên không trung lơ lửng một lát, nhìn Lâm Hằng bọn người lên mắt. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng tức giận. Ngươi tại sao muốn động bích họa, tầng thứ 4 muốn đổ sụp rồi. Bản tôn đều đã linh hội đến đệ tam trọng, đều bị ngươi làm hỏng. Ầm ầm. Không để ý tới mắng thêm, sau lưng thổ địa cũng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Đáng chết. Nữ tử thầm mắng một câu về sau, liền không lại để ý bọn hắn, hướng thẳng đến lối ra mà đi. Bạch Dịch nhìn xem không nhúc nhích hai người, hô lớn, Lâm Hằng ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đi. Thánh gia tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, chớ quấy rầy, hắn hiện tại đi không được. Các ngươi đều nắm chặt cho ta rời đi trấn tinh tháp, đem chó cũng cho ta mang đi. Được chưa, được chưa? Vậy ta cũng mặc kệ các ngươi rồi. Gâu gâu. Tiểu hắc chó sủa hai tiếng, liều mạng vùng vây mấy lần, trực tiếp bị Bạch Dịch đánh cho bất tỉnh đi qua ôm đi. Bạch Dịch rời đi tầng thứ 4 trong nháy mắt, nguyên bản còn phù diêu mà bên trên tầng thứ 4 cầu thang liền không hiểu thấu gây mất. Cánh cửa không gian khép kín, lưu lại tiếp theo phiến đen ngòm hư vô. Tô Hoàn Nguyệt nhìn xem Bạch Dịch cùng với trong ngực hắn chó, đội văn nói, Lâm Hằng đâu? Không rõ ràng làm sao vậy, không nhúc đích, thật giống lại phát động một loại nào đó cấm kỵ. Ta đã sớm nói, cái kia cổ kinh không thể chạm vào cũng đừng đụng phải, hắn nhất định phải đem đồ vật dọn đi. Một lần hai lần lại không ba, hắn làm như vậy, không làm cho trấn tinh tháp phản vệ mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Dịch thở dài, ngoái nhìn mắt nhìn nói, chúng ta đi ra ngoài trước, Lâm Hằng nhường chúng ta nên rời đi trước trấn tinh tháp, trong tháp có gì đó quái lạ, không thể dừng lại. Lâm Hằng cùng nhân mâu đâu, mặc kệ bọn hắn rồi. Tô Dương vô vỗ Tô Hoàn Nguyệt bà bay, lắc đầu nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, vừa mới lên tầng có không ít khí tức trốn chạy ra. Còn Lâm Hằng, chúng ta cũng đừng quan tâm, hắn nhưng là liền chí tôn cấp bậc đại chiến đều có thể còn sống sót người. Giờ này khắc này, toàn bộ trấn tinh tháp bên trong lâm vào một mảnh trống rông hắc ám. Có lẽ đây mới là nó nội tại bản thân nên có diện mạo, chỉ là bị sáu đạo cương ép sáng lập ra bất đồng khắc cảnh. Cái gọi là cơ duyên, cũng chẳng qua là khoác lên tốt đẹp đóng gói áo ngoài. Một cái đại thủ lặng yên không tiếng động đem Lâm Hằng bắt đi rồi, chỉ để lại thánh ra một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Thử! Xem thường lão phu, qua nhiều năm như vậy, còn chưa có người dám ở bản thánh trước mặt như vậy khinh thường. Muốn đoạt xá truyền sinh, bản thánh liền để ngươi liền tầng này tháp đều không gánh nổi. Thánh ra trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nhân ngẫu thân bắt đầu tàn lụi, liền giống bị rút khô trình độ bình thường, hóa thành một vũng nước nước động. Trấn tinh tháp luân hồi chỗ sâu, một cái hư ảnh chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hôn nguyên tiên thể, hạ giới lại còn có bực này tồn tại. Thiên mệnh có biến, khí thuật gia thân, thật là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Lâm Hằng ngước mắt nhìn xem thanh âm nơi phát ra phương hướng, thản nhiên nói, ngươi chính là vị kia Hồng Trần Tiên. Ha ha. Vậy mà biết được lai lịch của ta, có chút ý tứ. Bên cạnh ngươi người kia ngó sen tam hồn lục phách không được đầy đủ, còn có thể xem thấu bản tiên lưu tại trấn tinh tháp bố trí. Ngươi biết thánh gia? Nếu biết hắn, còn dám đối ta độc tâm? Hắn bất quá một đạo tàn niệm mà thôi, liền tàn hồn cũng không tính, đừng nói là thánh nhân, chính là tiên tôn, tiên vương cũng là bị nhổ nhà manh thú. Bản tiên lục đạo luân hồi đã ngưng ba phách, còn kém cuối cùng một tia chủ hồn. Lâm Hằng nghe xong cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn biết được thánh gia lai lịch, lại vẫn dám đem hắn dèm pha vì bị nhổ giang manh thú. Liền tự tin như vậy sao? Nói như vậy, ngươi là muốn đoạt xá ta rồi. Bản tiên nhìn chúng ngươi, là ngươi phúc khí. Kiệt kiệt kiệt. Hồng Trần Tiên Điên cùng tiếng cười chói tai, làm cả trấn tinh tháp cũng bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Kiệt kiệt kiệt. Bản tiên ẩn nút mấy ngàn năm, đã từng bị một người hỏng chuyện tốt, chẳng ngờ hôm nay còn có thể gặp được ngươi bực này hoàn mỹ thân thể. Dứt lời, Lâm Hằng dưới chân hắc ám hóa thành một tòa cự đại bàn quay. Trên bàn quay, 6 loại hoàn toàn khác biệt khí tức phóng lên tận trời. Một bên là tinh vòng chu thiên, hào quang vạn đạo, một bên là kính hoa thủy nguyệt, hư thực khó phân, mà đổi thành bên ngoài tứ phương thì phân biệt hiện ra nhân gian trăm khổ, quỷ đói kêu rên, địa ngục hình phạt, xuất sinh ngu muội 4 loại bất đồng chi khắc họa. Đây cũng là chấn tinh tháp 6 đạo căn cơ sở tại. Mỗi một đạo đều tràn ngập vô tận nhân quả nghiệp lực, phản phất có thể đem linh hồn của con người kéo vào vĩnh hằng tuần hoàn bên trong. Pháp này có thể trực tiếp ăn mòn tu sĩ thức hải, thần anh cùng bản nguyên, thực hiện hoàn mỹ đoạt xá. Lục đạo luân hồi, nghe ta hiệu lệnh, lột hồn của hắn, đoạt hắn phách, dùng hắn thân. Hồng Trần Tiên Hư ảnh ngồi cao tại luân hồi phía trên, tựa như chấp trưởng chúng sinh vận mệnh thần chỉ. 6 đạo bàn quay chậm rãi chuyển động, hóa thành 6 đạo màu xám pháp tắc xiển xích, xen lẫn ma diệt hết thể sinh cơ khí tức khủng bố, trực tiếp hướng Lâm Hằng nội thể thần anh cuốn thân thể. Cái kia bám vào tại thần anh mặt ngoài hắc quang lốm đốm tại thời khắc này phản phất sống lại, điên cuồng hướng bên trong ăn mòn, muốn đem Lâm Hằng ý chí triệt để đồng hóa. Lâm Hằng thần thức thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số huyễn tượng mọc thành bụi. Hắn phản phất tự mình rơi vào 6 đạo, thể nghiệm lấy trăm ngàn đời luân hồi nỗi khổ. Tâm thần một khi thất thủ, liền sẽ bị cố lực lượng này triệt để nghiền nát, biến thành một bộ cái xác không hồn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng kinh miệt hừ lạnh, không có dấu hiệu nào vang vọng mảnh này không gian hư vô. Hừ, tại bản thánh trước mặt đùa bỡn luân hồi chi đạo, lão phu chỉ điểm đi ra đệ tử, ngươi cũng xứng. Thanh âm này cũng không phải là đến từ bất luận cái gì phương hướng, mà là trực tiếp từ cấu thành mảnh không gian này pháp tắc chỗ sâu vang lên. Chính đắc chí vừa lòng Hồng Trần Tiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, hắn kinh hãi phát hiện, cái kia nguyên bản vận chuyển tự nhiên 6 đạo bản quay, lại xuất hiện một tia ngưng trệ. Một cỗ vô hình mà cứng cỏi lực lượng, như là nhỏ vào thanh thủy bên trong mực nước, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến vào hắn luân hồi pháp tắc bên trong, cưỡng ép cắt đứt hắn cùng Lâm Hằng ở giữa liên hệ. Ai? Hồng Trần Tiên kinh nghi bất định liếc nhìn một phía, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cả giận nói, một đạo thánh nhân tàn niệm, cũng dám ở bản tiên thật phách trước mặt dở trò, thật sự coi chính mình vẫn là người kia người kính ý tồn tại. Chương 1402, phàm nhìn trộm đại đế người tương lai, ác gặp phản phệ. Chương 1402, phàm nhìn trộm đại đế người tương lai, ác gặp phản phệ. Hắn lấy chấn tinh tháp làm căn cơ, nổi lên mấy ngàn năm luân hồi đại đạo, thật phách sớm đã cùng tháp hòa làm một thể, không thể phá vỡ. Chỉ là một đạo còn sót lại suy nghĩ, làm sao có thể dung chuyển gốc rễ của hắn? Còn muốn mưu toan đến rút tuổi dưới đáy nổi, đoạt xá chính mình một bộ này. Tình huống hiện tại là, Hồng Trần Tiên muốn đoạt xá Lâm Hằng, nhưng thánh gia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà thẩm thấu tiến vào chấn tinh tháp 6 đạo căn cơ bên trong, mưu toan cưỡng ép càng dễ luân hồi phát tác. Nếu như bị thánh gia biến thành công rồi, hắn cùng chấn tinh tháp ở giữa liên hệ liền sẽ triệt để quyết đoán, đến lúc đó bị đoạt xá khả năng chính là hắn. Thánh gia, Lâm Hằng chấn động trong lòng, đống cảm giác áp lực chợt giảm. Hắn cố nén thần hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, tâm niệm vừa động. Ông, một mặt hắc khí quấn quanh đại kỳ chống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, mặt cờ đường vân bành trướng, hiển nhiên là ý thức được Lâm Hằng không diệu dụ cảnh. Không do hắn khống chế, nhân hoàng cờ liền tự phát mà ra một luồng có thể trấn áp thiên vũ vô thượng uy áp. Nguyên bản hiện ra màu u lam cơ sĩ, dần dần kim quang ngưng tụ, chiếu rọi ra nhân hoàng hai chữ này phảng phất từ ước vạn sinh linh lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, tản mát ra huy hoàng thần uy. Vạn cư dân tế tự, tiên hiền cầu nguyện hùng vĩ cảnh tượng tại cờ sĩ trung quanh hiện hiện. Âm gian có âm gian cách dùng, nhân gian tự có nhân gian công dụng. Nhân hoàng cờ hai mặt hình thái, cho Lâm Hằng đều sửa sang ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn điểm không chỉ có ở chỗ cờ sĩ hình thái biến hóa, mà là hắn từ trong còn cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc, nhân hoàng long khí, cũng chính là hoàng đạo long khí. Lâm Hằng nhớ kỹ chính mình rõ ràng sẽ từ Diệp Thiên trên người khí vận rút đi rồi, nhân hoàng bên trong lại còn có một đạo khí vận lưu lại. Nhân đạo vĩnh xương, hoàng uy quần quận. Cố Đắc không nghĩ ngợi thêm, Lâm Hằng gầm thét một tiếng. Nhân hoàng cờ bay phất phới, kim quang vạn trượng, hóa thành một đầu khí vận kim long, gầm thét phóng tới 6 đạo bàn quay. Giang giác, giang giác. Hoàng đạo uy nghiêm cùng trên bàn quay pháp tắc mãnh liệt va chạm, kim long cắn xé, đạo ý vỡ nát. Hồng Trần Tiên bố trí xuống cấm chế, lại bị nhân hoàng cờ ngạnh sinh sinh xé mở một nói lỗ hổng. Nhân hoàng cờ, trong tay ngươi lại là nhân hoàng cờ. Hồng Trần Tiên quá sợ hãi nói, hắn không phải không chú ý tới Lâm Hằng trong tay cờ xí, mới đầu hắn còn tưởng rằng là cái ma phiên loại hình đồ vật. Kết quả hiện tại hắc khí tản, còn bước lên kỳ quang. Mẹ nó, hắn vốn cho rằng đoạt xá một cái hạ giới tiểu tử dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến phiền phức vẫn còn lớn, không chỉ có cái thánh nhân tàn niệm chỗ dựa, còn chiếm được nhân hoàng cờ. Kỷ nguyên chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng đến nước này, lại không nắm chặt, hắn có thể luân hồi không ra ngoài. Đây là các ngươi bức bản tiên. Hồng Trần Tiên cắn răng, quyết định tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thêm, chấn tinh tháp lực lượng luân hồi sẽ càng ngày càng bất ổn. Hai tay của hắn hợp lại, quanh thân dâng lên một luồng dòng sông thời gian huyễn ảnh. Đó là ngược dòng tìm hiểu quá khứ cùng tương lai cấm kỹ thuật, thời hà đoạt hồn. Pháp này có thể nhìn rõ đối thủ quá khứ cùng tương lai, tại khác biệt thời gian tiết điểm bên trên gạt bỏ đối thủ, thực hiện trung cực đoạt xá. Tại thượng giới, thuật này liền nhường vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, không tiếp chặt đứt đi qua nhân quả. Để tránh tại chính mình suy sụp hoặc vẫn lạc trước, bị người mượn thi mà sinh. Đối phó một cái hạ giới sâu kiến tu sĩ, thật đúng là đại tài tiểu dụng rồi. Thánh nhân thì như thế nào, ngươi cho là mình bảo vệ được hắn? Bản tiên chỉ cần tùy tiện từ quá khứ cùng tương lai cái nào đó thời gian tìm tới hắn, vẫn như cũ có thể đem hắn đoạt xá. Hồng Trần Tiên giữ tợn cười một tiếng, trong con ngươi hiện ra một đầu đốn lượn dòng sông thời gian. Trường Hà kéo dài đến cực điểm, chiếu rọi ra vô số sinh linh vận mệnh. Hắn tiên thức đạo niệm thăm dò vào trong đó, ý đồ khóa chặt Lâm Hằng đi qua. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh rồi. Bên trong dòng sông thời gian, Lâm Hằng đi qua trống rỗng. Vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, mảnh kia khúc sông đều như giống như hỗn độn mơ hồ không rõ, phảng phất chưa từng tồn tại. Không có khả năng. Bất luận cái gì sinh linh cũng đã có đi, chẳng lẽ bị người nào cho che lấp đi lên? Coi như bị che lấp, bản tiên cũng có thể dòm được a. Trừ phi, Lâm Hằng cau mày, trước mắt thế giới bắt đầu xuất hiện pha tạp, tựa hồ đi qua liên lụy đến tầng sâu nhân quả, đến mức đều ảnh hưởng đến hắn hiện tại. Hồng Trần Tiên gặp qua đi vô hiệu, cưỡng ép đem tiên thức đạo niệm chuyển hướng tương lai. Tương lai Trường Hà dần dần rõ ràng, một vài bức hình ảnh hiện hiện, dần dần xuất hiện cái bóng của hắn. Ha ha ha, tìm không thấy đi qua, còn tìm không thấy tương lai sao? Nếu như thế, bản tiên liền đoạt ngươi đỉnh phong thời kỳ tạo hóa, lấy chứng đạo vị. Đoạt xá thời gian tuần tự, quyết định thu hoạch được cơ duyên nhiều ít, một người bất đồng thời kỳ, có mạnh có yếu, nếu bắt đến tương lai, khẳng định là muốn tìm Lâm Hằng cường đại nhất thời kỳ đoạt xá. Dạng này ích lợi mới lớn nhất, bởi vì hắn thi triển cấm kỵ pháp không phải là không có đại giới. Phán hư, hợp đạo, đại thừa. Vốn cho rằng đại thừa chính là điểm cuối cùng, bởi vì tiên giới hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Nhưng a, hắn lại phát hiện Lâm Hằng lại còn có tương lai. Hắn hẳn là còn có thể thành tiên. Mang theo một tia nghi hoặc, Hồng Trần Tiên thôi động tiên thức tiếp tục hướng dòng sông thời gian chỗ sâu nhìn lại, đột nhiên trước mắt hoàn cảnh thay đổi. Thoáng một cái đã qua cực đạo tiên quang, giống như thương thiên trụ lớn chiếu rọi ở trước mắt. Cực đạo chi đỉnh. Hồng Trần Tiên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đây không phải chư thiên cấm khu một trong sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không ngược dòng tìm hiểu nhân quả tính sai người. Đại thừa kỳ, trực tiếp nhảy chuyển đến cấm khu. Chính là hắn đỉnh phong thời điểm cũng không dám đặt chân cấm khu một bước, cái kia cực đạo chi đỉnh người ở phía trên là ai? Hắn ý đồ xâm nhập nhìn trộm, lại đột nhiên phát động một loại nào đó cấm kỵ. Phúc. Chỉ là nhìn thoáng qua mơ hồ hình dáng, liền kém chút nhường hắn tiên thức đạo niệm vỡ nát. Hắn giật mình không đúng, muốn bước ra mà đi, nhưng hiển nhiên đã chạm tới người kia nhân quả. Cực đạo chi đỉnh bóng người chú ý tới hắn, vẹn vẹn một ánh mắt liền triệt để đem hắn định chết tại dòng sông thời gian bên trên. A, bóng người kia tựa hồ có chút nghi hoặc, không ngờ tới vậy mà sẽ có người lần theo dòng sông thời gian nhìn trộm chính mình. Ánh mắt của hắn như kiếm, đâm thẳng Hồng Trần Tiên tiên hồn thức hải. Tiêu thẳng một tiếng về sau, Hồng Trần Tiên ở ngực nổ tung một đạo to lớn vết nước, máu đen dâng trào. Hắn lục đạo luân hồi trong nháy mắt băng tán, lực lượng luân hồi phản vệ tự thân, nhường hắn chụp thời gian ngọn nguồn bản thể đều đi theo trọng thương. Đế đạo cấm kỵ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta như thế nào chạm đến đại đế nhân quả, tương lai ở đâu ra đại đế? Hồng Trần Tiên thân thể lay động không chừng, thở hào hển lùi lại, trên mặt lại không lúc trước tự tin, chỉ còn hoảng sợ. Ha ha, đạo nhân ảnh kia phảng phất xem thấu nhân quả, chỉ là cười khẩy, cũng không nổi giận trực tiếp đưa tay ngã vào đi qua diện sát hắn. Có lẽ là cảm thấy một con run dế không có cần gì phải, hoặc là mục đích gì khác. Dù là như vậy, Hồng Trần Tiên ngưng tụ ra ba phách cũng đã dao động, mấy ngàn năm góp nhặt luân hồi bản nguyên, lại có sụp đổ chi thế. Đế đạo cấm kỵ, phàm nhìn trộm đại đế người tương lai, ác gặp phản vệ. Chương 1403, Thánh nhân tàn niệm VS Hồng Trần Tiên phách, 1, chương 1403, Thánh nhân tàn niệm VS Hồng Trần Tiên phách, 1, Đế đạo cấm kỵ, là một cái người nhân quả khắc họa, xuyên qua tại đại đế một đời. Đều nói nắm giữ thời gian cùng tuyết nguyệt, liền có thể ở một mức độ nào đó không hướng bất bại. Hồng Trần Tiên có thể thi triển cấm kỵ, thông qua thời hà đoạt hồn, đúng là phi thường cao minh thủ đoạn. Nếu như có thể ở trong dòng sông thời gian, đem địch nhân bóp chết tại quá khứ, liền không cần lo lắng tương lai sẽ đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Bởi vậy, ở một mức độ nào đó thời gian bên trên biến động liền nương theo lấy nhân quả biến hóa, mà nhân quả lại sẽ dính dấp đến vận mệnh. Vận mệnh lại sẽ ở khác biệt thời gian cùng sự kiện bên trong, đối khác biệt sự vật sinh ra bất đồng dạng buộc tác dụng. Hồng Trần Tiên bước lên đại phong hiểm bay lại đến đi qua, không có tìm được Lâm Hằng đi qua. Không ở ngoài ba loại nguyên nhân. Thứ nhất, Lâm Hằng đi qua không tại hạ giới thậm chí cả thượng giới trong thời không. Thứ hai, thiên cơ che lấp, bị người che giấu, hoặc là đã sớm tự chém nhân quả. Thứ ba, một loại nào đó không thể thăm dò cấm kỵ. Hồng Trần Tiên nghĩ bể đầu đều khó có khả năng nghĩ đến là loại thứ ba, nếu như hắn biết, sao dám đi thăm dò tương lai? Đế giả, từ đăng lâm cực đạo cuối đường đầu về sau, liền không bị nhân quả vận mệnh chô bó, là tuyệt đối siêu thoát giả. Dù là tiên thánh, tiên vương cấp bậc tồn tại, đều muốn bị quản chế với thiên mệnh, chỗ độ chi kiếp vẫn như cũ cần trải qua thiên mệnh khảo nghiệm. Chưa từng có nói, người nào có thể thuận theo dòng sông thời gian về quá khứ, đem còn chưa quật khởi còn nhỏ đại đế giết chết, vô luận tại chút thời gian nào đều rất khó đi được thông. Trừ phi ngươi có thể ngạnh kháng đế đạo cấm kỵ. Hạng người gì có thể chọi cứng đâu, đương nhiên là mặt khác một tôn đại đế. Có thể đại đế cũng không phải cải trắng a, tùy tiện địa vị heo liền có thể túi lưng. Hồng Trần Tiên tiếng kêu thảm thiết tại luân hồi chỗ sâu quanh quẩn. Nguyên bản cao cao tại thượng, đem Lâm Hằng cùng thánh gia coi là đồ chơi hắn, giờ phút này lại như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Tiên hồn thức hải bị cực đạo chi đỉnh tồn tại liếc mắt đâm xuyên, tiên thức đạo niệm vỡ nát, trực tiếp từ bên trong dòng sông thời gian bị đánh trở về hiện thực. Trấn tinh tháp bên trong trạng muốn của hắn cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, ba phách dao động, sáu đạo bàn quay lực lượng pháp tắc bắt đầu không bị khống chế tán loạn. Toàn bộ trấn tinh tháp đều bởi vì sáu đạo bàn quay sụp đổ mà bắt đầu cự chiến co vào. Đứng ở tinh hải ngóng nhìn Tô Hoàn Nguyệt, Tô Dương bọn người thấy nhất là rõ ràng. Nguyên bản vẫn còn hư thực giao thế trấn tinh tháp, không chỉ có bắt đầu rút nhỏ, thậm chí còn có một loại càng ngày càng phai mờ vết tích. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ tiêu tán đồng dạng. Nếu như tháp tiêu tán, người bên trong không có đi ra, có phải hay không liền triệt để không ra được? Trong đám người liền số Bạch Dịch tâm lớn nhất, hắn cũng không cảm thấy Lâm Hằng sẽ dễ dàng như vậy bỏ đi. Đế đạo, tương lai lúc nào xuất hiện đại đế? Khôi phục như cũ Hồng Trần Tiên tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng cuồng loạn. Hắn ẩn nút mấy ngàn năm, bố trí xuống lục đạo luân hồi đại trận, chăm chú tính toán, chỉ vì chờ đợi một cái hoàn mỹ đoạt xá đối tượng. Ngàn năm trước xuất hiện một cái phi thường hoàn mỹ người, đáng tiếc hắn khám phá chấn tinh tháp ngụy trang, chẳng những không có lấy đi bất luận cái gì cơ duyên, ngược lại dùng một thanh kiếm, cưỡng ép phong bế hắn bố trí ở tầng chót vót luân hồi đường. Đến mức dòng dã hơn 3000 năm đi qua, hắn đều không thể chuyển sinh thành công, cũng may những này tuế nguyệt bên trong vẫn lạc tu sĩ có thật nhiều, cho hắn góp nhặt đầy đủ lực lượng đi thôi động 6 đạo bản nguyên, coi như không đi luân hồi, hắn cũng có thể đoạt xá một người. Chấn tinh tháp biến hóa, chính là hắn cố ý hành động, chính là muốn hấp dẫn tư chất càng tốt hơn cảnh giới cao hơn, chính vào đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hôm nay, hết thảy đều sụp đổ. Hắn nhìn trộm đến tương lai, lại là một trận cấm kỵ. Đạo kia mơ hồ bóng người, chỉ dựa vào một ánh mắt, liền để hắn mấy ngàn năm tích lũy thật phách suýt nữa vỡ nát. Lâm Hằng đứng vững vàng tại nguyên chỗ, thể nội hôn nguyên lực lượng dần dần bình phục. Trên người áp lực 10.3, nhân hoàng cờ kim quang vẫn như cũ bao phủ quanh thân, khí vận kim long xoay quanh hộ thể, nhường hắn miễn phải bị lực lượng luân hồi thôn phệ. Nhìn tới, ra tương lai là ngươi không cách nào nhiễm tồn tại. Các ngươi những người này chính là ưa thích đem người xem thường, đem tất cả hạ giới tu sĩ xem như sâu kiến. Bất quá ngươi có thể phí hết tâm tư từ thượng giới đánh xuyên qua bình chướng, đi vào hạ giới cũng quả thật có chút bản sự. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại nói, ngươi chỗ tồn tại thượng giới đã xảy ra chuyện gì, có thể để ngươi một vị hồng trần tiên nhân mang theo pháp khí ác đọa đến tận đây. Hồng Trần Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng hiện tại chính mình thắng sao? Bản Tiên Lục Đạo Luân Hồi sớm đã cùng tháp này hòa làm một thể, cho dù 6 đạo phá diệt gặp phải phản vệ, ngươi cũng không có cách nào còn sống rời đi. Coi như không giết được ngươi, cũng muốn chém ngươi tương lai một tia nhân quả, ngươi bây giờ chỉ là một cái hóa thần kỳ sâu kiến." Nghe vậy, Lâm Hằng hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu rồi. Hắn bởi vì nhìn tương lai của mình chịu đến nghiêm trọng phản vệ, không nghĩ toàn thân trở ra, lại còn muốn lôi kéo chính mình đệm lưng. Hai tay của hắn kết ấn, tạm thời thôi động còn sót lại lực lượng luân hồi, ý đồ tái tạo 6 đạo bản quay. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc hừ lạnh lại lần nữa vang lên. Lần này thanh âm không còn là từ sâu trong hư không truyền đến, mà là trực tiếp quanh quẩn tại trong đầu của hắn, giống như một cây châm đâm trực kích sâu trong linh hồn. "Hừ, hạng run rế, có phải hay không quá không đem bản thánh coi ra gì rồi? Lão phu đã rót vào ngươi luân hồi bản nguyên, chơi luân hồi cùng thời gian. Ngươi điểm này cho vặt, tại bản thánh trong mắt bất quá là trò đùa." Thánh ra, Lâm Hằng chấn động trong lòng, thần thức lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tán làm một vũng nước nước động nhân ngẫu, lại tại chấn tinh tháp trong bóng tối lại lần nữa ngưng tụ. Bãi kia nước động như vật sống đồng dạng lúc đích, hóa thành một đạo hư ảo thánh nhân tàn ảnh, tản ra cổ lão mà bàng bạc thánh uy. Là một loại không giống với cảm giác gáp bách như thế, có lẽ có người cảm thấy như một xuân phong, có lẽ có người cảm thấy tâm kinh đẳng hàn. Lòng mang kính ý, đương nhiên sẽ không bị thánh uy gây thương tích. Nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, trong lòng còn có ác niệm, đối thánh nhân bất kính. Ngươi liền xem đi. Thánh gia tàn niệm, vốn là kỷ nguyên náo động trong quá trình vỡ nát gì chứng lưu mảnh vỡ. Mặc dù tam hồn lục phách không được đầy đủ, nhưng hắn đối tuế nguyện cùng luân hồi lý giải, nhưng vượt xa Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên có thể bố trí lục đạo luân hồi xuống tạm, thánh gia tự nhiên cũng có duy trì tàn niệm biện pháp. Không phải vậy mỗi ngày đi theo Lâm Hằng bên người lan lột, làm không cẩn thận ngày nào liền bị một mùi lửa cho thân thể đốt xong rồi. Mà giờ khắc này, hắn tại Hồng Trần Tiên ngược dòng tìm hiểu Lâm Hằng tương lai lúc, đã lặng yên không một tiếng động đem tàn niệm thẩm thấu vào chấn tinh tháp 6 đạo căn cơ, tùy thời có thể từng bước xâm chiếm Hồng Trần Tiên thật phách. Đáng chết, ngươi đạo này tàn niệm, dám lưu toan rút tuổi dưới đáy nổi. Hồng Trần Tiên sắc mặt tái xanh, hắn chẳng những cảm giác được chính mình thật phách xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, đồng thời luân hồi pháp tắc cũng bị một cỗ lực lượng xuyên tạc, mà không phải man lực chấn áp. Nói cách khác, vốn nên xem như hắn luân hồi chuyển sinh hoặc đoạt xá lục đạo luân hồi, bắt đầu dần dần chuyển bị đạo này tàn niệm nắm trong tay. Hắn đoán được thánh nhân tàn niệm mục đích, mới đầu không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại hắn ba phách bị thương nặng, duy nhất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tiên thức đạo niệm cũng vỡ nát rồi. Chấn tinh tháp là bản tiên pháp khí, con dế một đạo tàn niệm, cũng muốn cướp đi ta đệm lót mấy ngàn năm luân hồi đường. Vọng tưởng. Hồng Trần Tiên biểu lộ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân dâng lên ngập trời tiên khí. Cứ việc gặp phản vệ, hắn như cũ có thể điều động chấn tinh tháp nội tình. Chương 1404, Thánh nhân tàn niệm VS Hồng Trần Tiên phách 2, chương 1404, Thánh nhân tàn niệm VS Hồng Trần Tiên phách 2, 6 đạo bàn quay tạm thời đoàn tụ, hóa thành 6 đạo màu xám quang trụ, bay thẳng thánh gia tàn ảnh mà đi. Trong đó một đạo quang trụ đại biểu nhân gian đạo tục ngữ nói, nhất là nhân gian hoa chỗ tốt, tổng nhiều trên đời mưa gió lúc. Nhân gian tự tốt đẹp, cũng có vô số phàm trần khổ nạn. Cố lực lượng này ý đồ đem thánh gia tàn niệm kéo vào hồng trần dây dưa. Nhưng a, đối với đã sớm áp đảo hồng trần phía trên thánh nhân tới nói, lại đi một lần hồng trần lại sẽ có khó khăn gì? Địa ngục đạo, tinh vòng nói, tu la đạo, thiên nhân đạo, nhân quả nói đều xuất hiện, xen lẫn thành một tấm diện hồn lưới lớn, ý đồ đem thánh gia triệt để ma diệt. Tiểu tử, bảo vệ cẩn thận chính mình. Lão phu tự mình chiếu cố hắn. Thánh gia thanh âm truyền đến. Dứt lời trong nháy mắt, Lâm Hằng liền bị một cỗ lực lượng cường thế bóc ra, trực tiếp đem hắn bóc ra đến chấn tinh tháp biên giới. Lâm Hằng không có kháng cự, hắn biết thánh gia đây là làm thật rồi. Vận dụng tàn niệm lực lượng, nếu có thể đoạt lục đạo luân hồi tạo hóa liền có thể sống. Nếu không, tàn niệm tiêu hao hầu như không còn, triệt để tan thành mây khói. Tiếng cười to về sau, chỉ thấy một tôn mấy trăm trượng cao thánh nhân hư tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn mặc dù tam hồn lục phách không được đầy đủ, nhưng thánh nhân bản niệm còn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân, vẫn có thể dẫn động thiên địa phát tác. Một cái nho nhỏ hồng trần tiên, liền lễ bái bản thánh tư cách đều không có, cũng dám không tuân theo thánh nhân. Chết. ầm ầm. Thánh gia chỉ tay điểm vào nhân gian đạo trụ, cái kia quang trụ lập tức vặn mèo, nguyên bản phàm trần khổ nạn huyễn tượng, lại nghịch chuyển thành một luồng tinh khiết sinh cơ chi lực, phản phệ hướng Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, ở ngực vết nứt lại lần nữa mở rộng, máu đen dâng trào, sáu đạo lực lượng tiêu tán. Hắn không nghĩ tới, Thánh gia tàn niệm lại trực tiếp dùng một tay lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn, ngạnh sinh sinh đem chính mình pháp tắc cho xuyên tạc rồi, hoặc là nói hắn đối với luân hồi lý giải độ cao hơn mình xa. Ngươi đối luân hồi lý giải, không ngờ đạt đến hóa cảnh. Bớt nói nhiều lời. Lão phu năm đó tung hoành chư thiên 3000 đại giới lúc, ngươi mặt hàng này còn không biết ở đâu phiến hồng trần lăn lộn. Thánh gia cười lạnh, thánh nhân hư tượng như quỷ mị đồng dạng lấp lóe, tránh đi xuất sinh đạo yêu thú hư ảnh, thẳng tắp đánh ra một trường. Giản dị tự nhiên trong lòng bàn tay, hiện ra từng đạo cổ lao thánh văn như vật sống đồng dạng du tẩu, thẩm thấu vào chấn tinh tháp hư không bích trướng. Chấn tinh tháp vốn là một kiện tượng cổ pháp khí, hồng trần tiên đem luyện hóa vì lục đạo luân hồi vật dẫn. Thánh gia chính là thông qua tự thân đối luân hồi lý giải, lợi dụng nắm trong tay đại luân hồi thánh văn, từng bước chặt đứt hồng trần tiên cùng pháp khí liên hệ. Nhưng Hồng Trần Tiên dù sao cũng là Hồng Trần Tiên, dù là bị trọng thương, ba phách vẫn như cũ còn tại. Hắn cố nén phản vệ thống khổ, thôi động thật phách lực lượng, hóa thành một đạo xích hồng tiên ảnh, lao thẳng tới Thánh gia mà đi. Tiên đạo vô tình, Hồng Trần chém chết. Hắn tiên ảnh cầm trong tay một thanh hư ảo trường kiếm, trong kiếm quang ẩn chứa vô số Hồng Trần nhân quả, chém về phía Thánh nhân hư ảnh hải tâm. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không băng liệt, lực lượng luân hồi như gió bao quét sạch. Đối diện cái này lăng lệ đến cực điểm công kích, Thánh nhân hư ảnh lại không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt phân hóa thành 6 đạo hư ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đối ứng 6 đạo bàn quay bên trong một đạo. 6 đạo hư ảnh tê động, hóa thành 6 đầu xiềng xích, đảo ngược quấn quanh Hồng Trần Tiên thật phách. Trên xiềng xích lóe ra thánh quang, mỗi một lần va chạm đều để Hồng Trần Tiên thật phách không ngừng run rẩy. Cơ hồ là trong chớp mắt, kịch đấu liền tiến vào gay cấn. Hồng Trần Tiên tiên ảnh kiếm quang như mưa, chém vỡ thánh gia một đạo phân thân hư ảnh, nhưng thánh gia tàn niệm lại mượn cơ hội này, thỉnh thoảng đánh ra một đạo thánh văn, càng sâu thẩm thấu vào chấn tinh tháp hạch tâm. Thân tháp bắt đầu kịch liệt lay động, toàn bộ luân hồi không gian vặn vẹo biến hình. Lâm Hằng đứng vững vàng tại tít ngoài diện, hai chân đều đang phát run. Chí tôn cấp bậc đại chiến hắn không phải không nhìn qua, vốn cho rằng cái kia đã là rất khó chống đỡ cực hạn, nhưng thấy được tiên nhân ở giữa giao thủ, cho dù là tàn phách cùng tàn niệm ở giữa giao phòng, cũng không phải hạ giới chí tôn cấp bậc chiến đấu có thể sánh được. Tựa như đầy sao cùng hạo nguyệt quan hệ trong đó, đầy sao rất lóa mắt, nhưng hạo nguyệt trùng quy là hạo nguyệt, không phải ngôi sao nhiều, quang mang liền có thể che lại. Nhân hoàng cờ kim quang hộ thể, trợ hắn chống cự lấy dư ba, nếu là không có nhân hoàng cờ, Lâm Hằng sợ không phải được trực tiếp tránh bên trong tiểu thế giới. Nương theo lấy tiên pháp ở giữa va chạm, trong tháp nguyên bản 6 đạo khắc cảnh bắt đầu sụp đổ dung hợp, hóa thành một mảnh hỗn độn hư không. A a, Hồng Trần Tiên kêu thảm một tiếng, hắn một sợi thật phách bị triệt để cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Dù là lại lần nữa thi triển cấm kỵ pháp, đế đạo mang đến phản vệ lại lần nữa nhường hắn tạm thời ngưng tụ tiên thức, trong nháy mắt vỡ nát. Trong lúc nhất thời hắn sợ hãi, không phải sợ hãi đấu không lại thánh ra, mà là lo lắng một cái khác phương diện đồ vật. Cực đạo chi đỉnh bị kia, chỉ là bị thương nặng hắn tiên thức đạo niệm, nhưng không có trực tiếp đem hắn đặt bỏ. Là bởi vì hảo tâm tha mình một lần, tha thứ chính mình lỗ mãng sao? Chưa hẳn. Loại kia tồn tại nhân vật, tùy tiện liếc mắt liền có thể nhìn thấu nhân quả, tất nhiên ngờ tới hiện tại phát sinh cục diện. Sẽ có hay không có một loại khả năng, đối phương đem hắn trọng thương, mà không phải đem chính mình diệt sát, là cho đạo này thánh nhân tàn niệm làm nền. Bởi vì chính mình một khi bị gạt bỏ, hiện thực tiết điểm bên trong ba phách liền sẽ tiêu tán, như thế chấn tinh tháp cũng sẽ hoàn toàn tan nữa. Tính cả lấy tinh hải mấy vạn dặm bên trong hết thảy đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhưng vấn đề là, nếu như mình không có tùy tiện đi dòng sông thời gian nhìn trộm tương lai lời nói, liền sẽ không bị đế đạo cấm kỵ gây thương tích. Tương lai nhân quả liền sẽ không dính dấp đến trên người mình, bởi vì bình thường tới nói chỉ có trước có nguyên nhân mới có thể có quả. Hồng Trần Tiên đoạt xá Lâm Hằng là bởi vì nhìn trộm tương lai chạm đến đế đạo cấm kỵ là quả. Đây là bình thường nhân quả quan hệ. Chạm đến đế đạo cấm kỵ là bởi vì xem như trừng phạt bị trọng thương về sau, bị thánh nhân tàn niệm thôn vệ vì quả. Vậy thì thuộc về nhân quả đảo ngược. Tại bình thường nhân quả quan hệ bên trong, đụng vào đế đạo cấm kỵ đã trở thành quả, nó liền không khả năng lại xem như nguyên nhân. Hắn là từ dòng sông thời gian tìm được tương lai chuyện phát sinh sẽ ảnh hưởng đi qua sao? Trừ phi một loại khả năng, đó chính là tại quá khứ cái nào đó lúc đoạn, Hồng Trần Tiên cùng Lâm Hằng liền sinh ra nhân quả giằng buộc. Không phải vậy, hắn dựa vào cái gì dám trực tiếp xuất thủ can thiệp đi qua? Liền xem như đại đế, cũng muốn cân nhắc đến nhân quả quan hệ ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn tại quá khứ, căn bản cũng không thể cùng đế đạo chi lộ người có giằng buộc a. Hồng Trần Tiên kinh sợ rồi, hiện tại hắn chỗ gặp phải hết thảy, liền tựa như bị thiết kế tốt. Không, ta chính là Hồng Trần Tiên, nhân quả tự nhiên mệnh không thành. Không ai có thể cướp đi ta hết thảy, cho bản tiên vẫn hóa. Thánh gia cười to, sáu đạo hư ảnh hợp lại là một, hóa thành một tôn hoàn chỉnh thánh nhân hư tượng. Lực lượng của hắn tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, thánh văn giống như thủy triều tràn vào Hồng Trần Tiên thật phách bên trong. Đây mới thực là cướp, không phải đơn giản trấn áp. Cho tới nay, thánh gia không có cách nào lấy nhân ngẫu thân diễn sinh nhục thần, cũng là bởi vì tam hồn lục phách không được đầy đủ, cho nên không có cách nào giống Hoa Kỳ một dạng, cho dù là làm một cái phiêu đãng hồn phách. Hiện tại hắn lấy tàn niệm dung hợp thật phách, cưỡng ép thay thế Hồng Trần Tiên ý chí, thì tương đương với tàn niệm có căn cơ. Hồng Trần Tiên thật phách bắt đầu bặm mèo, nguyên bản tiên uy dần dần biến mất, một luồng yếu ớt thánh nhân khí tức dần dần tràn ngập ra. Lâm Hằng hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, muốn thành sao? Chương 1405, ta quản ngươi cái gì chân nhân người giả, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Chương 1405, ta quản ngươi cái gì chân nhân người giả, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Lâm Hằng yên lặng nhìn chăm chú lên. Dây dưa kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, Hồng Trần Tiên chống cự càng ngày càng yếu. Hắn sáu đạo bàn quay triệt để băng tán, Chấn Tinh Tháp quyền khống chế bắt đầu rời đi. Thánh gia tàn niệm như thủy ngân chảy đồng dạng thẩm thấu, cuối cùng đem Hồng Trần Tiên thật phách hoạch tâm nuốt hết. Không, bản tiên, không cam tâm, ta không cam tâm. Hồng Trần Tiên cuối cùng tiếng giống quanh quần hư không, nhưng ý chí đã bị xóa đi, chỉ còn lại có một sợi tàn phá thiên hồn, phiêu đãng tại luân hồi chỗ sâu. Thành công, Thánh gia thắng. Tàn niệm dung hợp Hồng Trần Tiên thật phách, từ đơn thuần tàn niệm chuyển biến làm một đạo hoàn chỉnh tàn hồn. Tàn hồn mặc dù không thể so với toàn thịnh thời kỳ, nhưng đã có thể như linh hồn đồng dạng tự do phiêu đãng. Trọng yếu nhất chính là Thánh gia nắm trong tay Chấn Tinh Tháp. Hồng Trần Tiên phí hết tâm tư chế tạo luân hồi vật chứa, bây giờ lại bị Thánh gia thay vào đó. Đoạt xá Lâm Hằng không thành, bị đoạt xá. Ít nhiều có chút bất ức cùng biệt khuất. Rất nhanh, thân tháp ổn định lại, sáu đạo khác cảnh lại lần nữa ngưng tụ, nhưng đã nhiễm lên Thánh gia ân ký. Ha ha ha. Lão phu rốt cục giành lấy cuộc sống mới. Tiểu tử thối, ngươi có thể cho ta câu ra cái đại cơ duyên à, nếu là hắn bất động ý đồ xấu đoạt xá ngươi, ta thật đúng là khó đem hắn trấn sát. Thánh gia tàn hồn hóa thành một vệt ánh sáng, bay tới Lâm Hằng bên người. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thánh gia, ngươi bây giờ cùng Hoa Kỳ một cái trạng thái nha. Khẳng định nha. Chính là cái này tiên phách có chút bất ổn, lão phu được nghỉ ngơi lấy lại sức một hồi. Chấn Tinh Tháp bây giờ về lão phu khống chế, ngược lại là kiện không sai bà bối, tầng cao nhất có lực lượng luân hồi có thể luyện hóa, chờ ngươi đột phá phản hư xong đếm thử đi xem một chút. Thánh gia vừa nói, một bên tới lui tay chân của mình. Hắn giờ phút này giống như là cái tiên phong đạo cốt, bề ngoài xấu xí người bình thường. Không có nhiều xoái, cũng không có nhiều xấu, thái dương hai đầu râu bạc thẳng tới bộ ngực. Đây chính là hắn thánh nhân hình tượng sao? Chợt nhìn, còn tưởng rằng là thôn cửa hông miệng đánh cờ tiểu lão đầu. Ai có thể đem hắn coi là thánh nhân? Bất quá sát thực so với người ngó sen thân thể nhìn xem thuận mắt rất nhiều. Thánh gia gặp hắn không có hảo ý nhìn xem chính mình, đưa tay chính là một cái bạo lật, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, ta trên mặt có đồ vật sao? Hắc hắc, không có đồ vật, chính là cảm giác thánh gia ngài cái này thánh nhan thật sự là. Thật sự là cái gì? Thật sự là quá đẹp rồi. Lâm Hằng thử lấy nha, cười ra nói, tốt tốt, bớt đỉnh hót. Hiện tại Hồng Trần Tiên là giải quyết, nhưng bên ngoài phiền phức nhưng không có giải quyết. Tiểu tử, ngươi được chuẩn bị kỹ càng. Thánh gia đột nhiên nghiêm túc nói, bởi vì hắn có thể xuyên thấu qua Chấn Tinh Tháp cảm giác được tình huống bên ngoài, trải qua hắn cùng Hồng Trần Tiên giao chiến, bên ngoài cơ hồ bị tu sĩ giằng ngoài vây quanh hai vòng, không thiếu hợp đạo đại năng nhìn chăm chú lên. Một khi Lâm Hằng ra ngoài, lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà hắn bởi vì mới vừa dung thành tàn hồn, tất nhiên không thể lại dễ dàng thiêu đốt chính mình, xuất thủ diệt sát người bên ngoài dễ dàng, nhưng có khả năng Hồng Trần Tiên ba phách đều phải đi theo không tốt đi vào. Lâm Hằng nghe xong khoát tay một cái nói, "Ôi đù, thánh gia ngươi cứ yên tâm đi, thượng giới tiên nhân sự tình giao cho ngươi, hạ giới tu sĩ sự tình giao cho ta." Gặp hắn một mặt tự tin lại kìm nén xấu bộ dáng, thánh gia khó hiểu nói, "Không chỉ một vị hợp đạo đại năng a, mong đợi tinh thần điện vị kia chân quân giúp ngươi, chỉ sợ các ngươi đều phải bàn giao tại cái này a. Vậy nếu như ta đột phá phản hư nữa nha?" Lâm Hằng triệt hồi nhân hoàng cờ, trên thân tràn đầy mà tràn khí tức triển lộ mà ra. Nghiễm nhiên một bộ muốn triệu chứng đột phá. Không có cách, Hồng Trần Tiên muốn đoạt xa hắn, thể nội vốn là nền vững chắc sung mãn hỗn nguyên lực lượng trực tiếp ép không được rồi. Nhiều lắm là lại chống đỡ nửa canh giờ, thiên kiếp tự sẽ giáng lâm. Thánh gia nghe xong lập tức đi theo lộ nụ cười âm hiểm, đưa tay chỉ vào hắn nói, "Tiểu tử ngươi, dùng chiêu này hố chết bao nhiêu người, thật không sợ gặp báo ứng?" "Hại, không thể nói như thế, thánh gia ngươi không phải cũng làm không ít chuyện thất đức, đường đường tiên nhân vậy mà muốn ra đảo chuồng chó phá trận đại pháp, không biết phải nhường bao nhiêu trận tu đạo tâm bất ổn. Cấp cao trận pháp, chỉ cần tối giản dị tự nhiên phương thức giải quyết. Bức tranh này rất hợp với tình hình." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức Lâm Hằng ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia sợi phiêu đãng tàn phá tiên phách. Chính là Hồng Trần Tiên còn sót lại, mặc dù không có ý thức tự chủ, vẫn còn tại bản năng không cam lòng dãy rủa. Thánh gia, gia hỏa này xử trí như thế nào? Tùy ý hắn tự diệt sao? Thánh gia cười hắc hắc, "Tiểu tử, trong tay ngươi nhân hoàng cờ không phải đang cần cái chủ hồn sao? Cái này Hồng Trần Tiên tiên hồn tuy bị làm tàn phế, nhưng hồn lực cường đại như trước, luyện hóa đi vào, nhất định có thể để cho ngươi nhân hoàng cờ uy lực đại tăng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thiên nhân tàn hồn. Cho dù là nhân tiên đều so chí tôn hồn phách mạnh hơn nhiều. Vậy thì tốt đa, ta thử trước một chút." Lâm Hằng không do dự, tâm niệm vừa động, nhân hoàng cờ lại lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá không có kíp vàng, lại bắt đầu hiện ra tím sậm lệch xanh nhan sắc, mặt ngoài cuốn quanh lên hắc khí. Nhân hoàng cờ hình như có nhận thấy, hắc khí hóa thành xiềng xích, trực tiếp cuốn chặt lấy Hồng Trần Tiên tiên hồn. "Không, tiểu tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bản tiên chính là thượng giới Hồng Trần Tiên, ngươi như luyện hóa ta, ác gặp thiên khiển." Hồng Trần Tiên tiên hồn điên cuồng dãy rủa, đã nhận ra nguy hiểm, lại còn có thể phun ra rõ ràng ngôn ngữ đi ra. "Thiên khiển, đều đã nửa chết nửa sống rồi, còn tại nói loại chuyện hoang đường này. Quên nói cho ngươi, nhân hoàng cờ không sợ nhân quả." Theo tiên hồn biến mất, cờ xí hắc khí cùng diễn sinh ra kim quang sen lẫn một phen, nội bộ liền chuyển đến trận trận kêu thảm. Nguyên bản thiên ma điện ma tu chi hồn bị thay thế, tiên hồn chính thức trở thành tân chủ hồn. Hắn luân hồi bản nguyên dung nhập bên trong, nhường cờ xí uy lực tăng vọt. Chủ hồn càng dễ, nhân hoàng cờ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắc khí vậy mà chuyển thành kim đen giao nhau, ẩn ẩn thêm ra một tia tiên đạo vật bị. Khá lắm, chủ hồn càng mạnh, nhân hoàng cờ diễn sinh lực lượng liền càng mạnh sao? Cái này nếu là bắt một cái thần qua đây, có phải hay không còn có thể diễn sinh ra thần vận? Lâm Hằng trong đầu không khỏi hiện hiện Hoa Kỳ thân ảnh, lập tức lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ thu hồi, kém chút liền muốn xin mời Hoa Kỳ hỗ trợ thử một chút rồi. Tiểu Hoa Hoa cứu được hắn mấy lần, có thể nào lấy oán trả ơn đâu. Thời gian một nén nhang đi qua, Trấn Tinh Tháp biến mất, bị vô số người sợ kinh động, nhất là những cái kia đã tại Trấn Tinh Tháp lĩnh hội tiên duyên đã lâu tồn tại. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang, Trấn Tinh Tháp nguyên bản vị trí chỗ ở bên trên, hư không vỡ ra một cánh cửa, một đạo thân ảnh dậm chân mà ra, chính là Lâm Hằng. Là hắn, hắn lại còn sống. Trấn Tinh Tháp biến mất, nhất định cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ toàn bộ Trấn Tinh Tháp cơ duyên đều bị hắn một người bao gồm? Bốn phía tu sĩ phun trào, đủ loại thần thức lộn xộn càn quét ở trên người hắn, lẫn nhau ở giữa truyền âm nghị luận. Có lòng người sinh nghi lo không dám hành động thiếu suy nghĩ, có người giả bộ như quần chúng lặng chờ thế cục biến hóa, cũng có người trực tiếp biểu lộ ra ngấp nghé chi sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy muốn đoạt bảo siêu hồn, chiếm trước cơ duyên sát ý Lâm Hằng. Người không sao chứ? Chúng ta còn tưởng rằng. Tô Hoàn Nguyệt bọn người cấp tốc chạy đến, tràn đầy kinh hỉ cùng như chút được gánh nặng bộ dáng. Lâm Hằng cười cười, không che giấu chút nào thanh âm của mình nói, không có việc gì, ta rất tốt, nhặt được điểm cơ duyên mà thôi. Lời này vừa nói ra, chung quanh cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Một luồng uy áp đột nhiên bao phủ trên người bọn hắn, chỉ thấy chết đối diện một tên người khoác áo choàng trung niên bộ dáng nam tử đi ra. Người trẻ tuổi có chút bản sự, nhưng muốn rõ ràng chính mình có hay không thủ cơ duyên năng lực, đem đoạt được cơ duyên giao ra, bản tôn có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ai vậy? Lớn như vậy khẩu khí. Đám người nhìn lại, khi nhìn rõ sở nam tử áo choàng bên trên hồ lô tiêu ký về sau, không khỏi hít vào khí lạnh. Hồ lô tiên đảo Quý Nguyệt chân nhân. Sớm tại hơn 700 năm trước liền có người tận mắt thấy hắn tiến nhập Trấn Tinh Tháp tầng thứ 6, nghe đồn đều cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới Trấn Tinh Tháp xuất hiện dị biến về sau, vậy mà cũng chạy theo đi ra. Trong đám người mặt khác ba vị hợp đạo đại năng trên mặt nhau nhau lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kiêu rẻ, bọn hắn vậy mà đều không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cũng liền nói Quý Nguyệt chân nhân cảnh giới muốn tại ba người bọn họ phía trên. Chẳng lẽ là nửa bước chí tôn? Có thể tại hơn 700 năm trước, hắn tu vi có vẻ như chỉ có hợp đạo trung kỳ a. Ngắn ngủi mấy trăm năm, có thể từ trong kỳ đột phá đến đỉnh phong, cái tốc độ này cũng không chậm, tất nhiên là tại Trấn Tinh Tháp bên trong thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Nếu như hắn ra mặt bảo vệ Lâm Hằng, những người còn lại thật đúng là được ước lượng một chút có đáng giá hay không được cùng với là địch. Nhưng a, Lâm Hằng đáp lại lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Ở đâu ra lao đăng, ta cần ngươi bảo đảm. Muốn cơ duyên liền khách khí của người, ở trước mặt ta trang lông gà đâu, rõ rệt ngươi đúng không? Lâm Hằng biểu lộ rất thuần phảng phất phách lối chính là bẩm sinh. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đang cùng ai nói chuyện? Bản tôn đạo hiệu Quý Nguyệt, chính là Hồ Lô Tiên Đảo Quý Nguyệt chân nhân. Ta quản ngươi cái gì chân nhân người giả, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Muốn cơ duyên liền trung thực cầu ta, ta cũng không ăn uy hiếp một bộ này. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Bạch Dịch bọn người bên ngoài, chung quanh tu sĩ đều cảm thấy chấn kinh. Khá lắm, tiểu tử này là Tiên Hành Đại Lục người sao? Quý Nguyệt chân nhân danh hảo chưa từng nghe qua, chẳng lẽ liền Hồ Lô Tiên Đảo cũng không biết? Mục Thu Hồng, Lưu Lan, Lư Vân Hiên, tại Trấn Tinh Tháp tầng thứ 3 cùng Lâm Hằng liên hệ ba người, phản ứng mặc dù không có kịch liệt như vậy, thực sự đầu đầy dấu chấm hỏi. Dài rừng tiên tộc người đều như thế dũng sao? Phía sau ngươi liền một cái người hộ đạo a, hơn nữa còn chỉ là một cái chân quân, không biết còn tưởng rằng phía sau cất giấu cái chí tôn đâu. Quý Nguyệt chân nhân mặt mo tối sầm có chút không nhịn được, thực sự chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị Lâm Hằng như thế một phép lối, ngược lại cho hắn chỉnh đều có chút không tự tin rồi. Quỷ dị yên tĩnh. Chương 1406, Mạnh, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi hù ta. Chương 1406, Mạnh, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi hù ta. Bốn phía yên tĩnh, tinh hải phảng phất bị đọc lại đồng dạng. Quý Nguyệt chân nhân trên người áo choàng không gió mà bay, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hằng, ý đồ từ tấm kia ngang ngược cản rỡ trên mặt, dù là nhìn ra một tơ một hào sơ hở. Nhưng nga, cũng không có. Lâm Hằng cứ như vậy tốn trời tốn tốn không khí đứng đấy, phản phất trước mặt hợp đạo đại năng chỉ là ven đường một đầu, không đủ để vào mắt. Tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Quý Nguyệt chân nhân giận quá thành cười, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thần thức không biết tại tinh hải mấy ngàn dặm bên trong dò xét bao nhiêu lần, sửng sốt không có phát hiện một tia ẩn nấp khí tức. Chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có cái chí tôn cấp bậc người hộ đạo? Có thể nếu thật là chí tôn, trực tiếp hiện thân chẳng phải xong, sẽ còn hình thành hiện tại cục diện giằng co. Làm không cẩn thận chính là tiểu tử này tại kéo ra cọng, cố ý biểu hiện phách lối một chút đến mê hoặc bọn hắn tất cả mọi người, kỳ thật sau lưng của hắn liền một cái phản hư kỳ người hộ đạo. Hoặc là tại cho thế lực phía sau kéo dài thời gian, dù sao Trấn Tinh Tháp đưa tới động tĩnh tương đương to lớn, đã lục tục ngoe ngoe tới không ít khuôn mặt xa lạ. Nếu là thật sự chờ được vị chí tôn, ngược lại có chút được không bù mất rồi. Lời tuy như vậy, nhưng không người nào dám tùy tiện đi cược. Quý Nguyệt chân nhân cưỡng chế trong lòng sắc ý, thanh âm âm lãnh nói, ngươi như vậy không có sợ hãi, lại là cái nào tiên tộc người? Lâm Hằng không do dự, tiếp tục kéo trước đó Mục Thu Hồng cho hắn mặc ra cọng, vênh vang đắc ý nói, dài rừng tiên tộc. Dù sao dài rừng tiên tộc mạnh như vậy, mặc một chút bí danh của bọn họ thế nào? Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức nhấc lên một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Dài rừng tiên tộc, cái kia dựa vào cướp bóc, không có chút nào danh giới cuối cùng tiên tộc. T, khó trách kẻ này cuồng vọng như vậy, lại là tiên tộc Lâm gia người, khó trách dám đối Quý Nguyệt chân nhân như thế bất kính. Dài rừng tiên tộc phái một cái con cháu qua đây, chắc hẳn cũng là đã sớm để mắt tới Trấn Tinh Tháp khối thịt này. Liền xem như dài rừng tiên tộc, bọn hắn cũng không thể ăn một mình đi, cấm kỵ cổ kinh chúng ta tuần tự không dưới lĩnh hội mấy trăm năm, còn kém Lâm môn một cước, làm sao có thể bị bọn hắn Lâm thị một phương đoạt được. bọn hắn coi như mạnh hơn, có thể cùng toàn bộ trung vực thế lực là đi sao? Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Hằng ánh mắt từ tham lam cùng ngấp nghé, dần dần chuyển biến làm kiên kỵ. Thậm chí là có người ngay tại chỗ quay đầu rời đi rồi, hoàn toàn không có tham dự ý tứ. Giai Dương tiên tộc, Lâm Thị Thanh danh tại bên ngoài, toàn bộ trung vực liền không có không sợ hãi. Bọn hắn làm việc không điểm mấu chốt, đồng thời cũng thuốc cao giá chó. Chỉ nếu đắc tội bọn hắn đám người kia, trời Nam biển Bắc đều sẽ nghĩ biện pháp cho người trả thù lại. Chính là còn lại tiên tộc đều cảm giác sâu sắc đau đầu, sẽ không tùy tiện cùng bọn hắn liên hệ, tránh được nên tránh. Nếu bị nhiều người như vậy hận đến nghiến răng, vì cái gì không cùng lúc thu thập bọn họ đâu? Còn không phải là bởi vì đánh không lại, toàn bộ dài rừng tiên tộc bền chắc như thép, dựa vào một tay huyền quy chiến thuật, không biết nấu lui bao nhiêu thế lực. Nấu lui sau đó, bọn hắn ngược lại sẽ ngóc đầu trở lại, bao đủ sức lực thu thập trong đó một phương. Các loại còn lại thế lực kịp phản ứng, lại thành đoàn đến đánh, bọn hắn lại sẽ co đầu rút cổ bắt đầu. Địch tụ ta co lại, địch lui ta đánh, địch đuổi ta trốn, địch ngừng ta nhào, dựa vào một tay này vô lại thao tác, thậm chí đem chúng quanh hai cái tiên tộc bức cho được di chuyển đi rồi. Lâm Hằng nhìn xem bên ngoài tán đi một chút người, đều có chút mập bức. Dài rừng tiên tộc đến cùng là cái gì thế lực, nghe cái danh tự liền để nhiều người như vậy kiêng kỵ. Phải biết đến Chấn Tinh Tháp tìm kiếm tiên duyên người, hơn phân nửa đều là loại kia đánh bạc mệnh không sợ chết chủ, nhất là sói cô độc chiếm đa số. Chỉ cần có cơ duyên, sói cô độc mới sẽ không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần có thể cướp đến tay nhất định sẽ liều mạng thử một lần. Hơi rắc rối rồi a. Chương này ra cọp kéo tới có chút quá lớn, Lâm Hằng bản ý cũng không phải muốn để bọn hắn rút đi, mà là để bọn hắn đều lưu lại bồi chính mình độ kiếp. Nhất là những cảnh giới kia cao tu sĩ, không mời đến nhân hoàng bên trong làm khách là thật đáng tiếc rồi. Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, quyết định cho Quý Nguyệt Chân Nhân phía trên một chút áp lực, nếu là hắn rút lui, người chung quanh còn có dám lên sao? Lão Đăng, đã biết thân phận ta là người không chọc nổi tồn tại, còn không mau cút đi. Tốt nhất chớ chọc được bản công tử không nhanh, nếu không tính cả các ngươi hổ lô tiên đạo cùng một chỗ sốc. Quý Nguyệt Chân Nhân bản thân liền đối Chấn Tinh Tháp bên trong cơ duyên tâm động, không chịu dễ dàng buông tha, không nghĩ tới Lâm Hằng còn dám mở miệng khiêu khích hắn. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Thật sự cho rằng có cái dài rừng tiên tộc tiết tuổi, ở bên ngoài liền không có người dám động ngươi. Nơi này là tinh hải chỗ sâu, không phải thiên hành đại lục, càng không phải là trung vực. Tiểu tử, có năng lực liền để sau lưng ngươi người hộ đạo đi ra, nếu như chỉ có vị tiên chân quân mà nói, bản tôn hôm nay tất sát ngươi. Quý Nguyệt Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nha. Vậy ngươi khả năng phải đợi chờ, ta gia trưởng thế hệ còn đang trên đường tới. Quý Nguyệt Chân Nhân, mãnh, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi hù ta. Nhưng vào lúc này, đám người hậu phương truyền đến tiếng cười ấm lãnh. Kiệt kiệt kiệt. Thật là một cái ngu xuẩn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội, để cho ngươi đợi đến nhà mình trưởng bối tới sao? Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân ma khí ngập trời, hợp đạo trung kỳ tu vi ép tới hư không bặm mẹo, chính là Thiên Ma Điện phó điện chủ Ma Kiêu Chân Nhân. Thiên Hành Đại Lục bên này tu sĩ đều ưa thích cho mình bịa một cái đạo hiệu, mà hắn đi theo phía sau mấy tên Thiên Ma Điện trưởng lão, cũng đều là đằng đằng sát khí chi ý tiểu tử, ngươi giết ta Thiên Ma Điện trưởng lão Ma Khô, thù này không đội trời chung. Bây giờ Chấn Tinh Tháp cơ duyên rơi vào tay ngươi, giao ra cơ duyên, tự phế tu vi, bản điện chủ có thể lưu ngươi toàn thây. Thiên Ma Điện xem như Bắc vực ma đạo thế lực, căn bản liền không sợ trung vực tiên tộc. Gần như đồng thời, khác một bên, một tên lão giả tóc trắng đạp không mà đến, quanh thân quấn quanh lấy sáu đạo hơi mang, rõ ràng là Lục Đạo Tông tông chủ, danh xưng Luân Huyền Đạo Quân. Hợp đạo sơ kỳ tu vi, nhường hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Ánh mắt của hắn hung ác nghiêm hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hằng, "Tiểu tử, ngươi giết ta Lục Đạo Tông thiếu chủ, đây là huyết ỉu. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu bản quân mối hận trong lòng." Thiên Ma Điện cùng Lục Đạo Tông cái này mấu chốt chủ động nhảy ra ngoài, thế cục bị biến. Đã có không ít người bắt đầu dục dịch, tính cả hai vị này, liền có ba vị hợp đạo đại năng, đều là Thiên Hành Đại Lục đương thời cường giả đỉnh cao. Mà lại điểm trọng yếu nhất, Thiên Ma Điện cùng Lục Đạo Tông ở giữa, vốn là Thiên Hành Đại Lục hai đại thế lực đối địch, chém giết lẫn nhau mấy trăm năm. Nhưng hôm nay, đối mặt Chấn Tinh Tháp cơ duyên bọn hắn lại đồng thời đứng ra, ẩn ẩn có liên thủ chi ý trưởng lão cùng thiếu chủ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ là một cái nổi lên lấy cớ. Không phải vậy, vì sao sớm không đứng ra muộn không đứng ra, hết lần này tới lần khác Quý Nguyệt Chân Nhân quyết định cùng Lâm Hằng cứng rắn thời điểm mới xuất hiện. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn bốn phía, a, đều là nổi tiếng đại nhân vật a, lại là chân nhân lại là nói quân. Không sai, Chấn Tinh Tháp cơ duyên đều ở tay ta, còn có ai muốn, cùng nhau đứng ra đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng về sau, lập tức lại có mấy chục người tiến lên mấy bước, phần lớn người vẫn là duy trì quan sát tư thái. Mục Thu Hồng, Lưu Lan, Lư Vân Hiên ba cái lao đang trải qua một phen kịch liệt tranh chấp về sau, cuối cùng từ bỏ đối Lâm Hằng xuất thủ. Bởi vậy bọn hắn cảm thấy Lâm Hằng khẳng định có chuẩn bị ở sau, hợp đạo đại năng tham gia, coi như bọn hắn tham dự vào, không quyền không thế như thế nào chia cắt cơ duyên. Làm không cẩn thận còn sẽ có họa sát thân. Huống chi, Lâm Hằng vốn là đáp ứng bọn hắn, sẽ trợ bọn hắn lĩnh hội cổ kinh, tối thiểu cho đến trước mắt bọn hắn còn không có làm có lỗi với hắn sự tình, không đáng vì chả chưa thấy được cơ duyên liền đi đắc tội với người. Thật tình không biết, hắn đám đó nghĩ cái gì, cũng đem cứu mình một mạng. Nơi xa, thân mang váy đen, tầm mắt yêu giá hiện ra ánh sáng màu đỏ yêu tộc hồ nữ đối mặt người khác truyền âm, khóe miệng lại phát họa lên một tia ý cân nhắc. Nàng xem thấu Lâm Hằng thân phận, hắn tuyệt đối không phải dài rừng tiên tộc người, thậm chí là nói, không thuộc về Thiên Hành Đại Lục. Bởi vì Lâm Hằng người bên cạnh, khí tức cùng năm đó người kia rất tương cận, tất nhiên có huyết mạch liên lụy, mà người kia đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Chương 1407, hoặc là vào chúng ta Hoàng Kỳ, hoặc là theo ta độ kiếp chương 1407, hoặc hoặc là vào chúng ta hoàng kỳ, hoặc là theo ta độ kiếp được. Tốt ta, đã các ngươi muốn cơ duyên, ta cho là được rồi. Lâm Hằng nhìn xem trước mặt tầm 10 người, ra vẻ một bộ sợ hãi dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Hiện tại sợ hãi có phải hay không muộn? Quý Nguyệt Chân Nhân giễu cợt nói. Ai sợ? Ta chỉ là không nghĩ tới nhà mình trưởng bối đến bây giờ đều không có đến, như vậy đi, chúng ta hòa khí sinh tài, các ngươi giết ta, siêu hồn cũng không chiếm được trấn tinh tháp bên trong cơ duyên, bởi vì nó đều tại ta cờ xí bên trong. Dứt lời, Lâm Hằng liền đem người của mình hoàng kỳ đem ra. Lại là lá cờ này. Ở đây tất cả mọi người gặp qua, thậm chí tận mắt thấy Lâm Hằng đem toàn khắc cổ kinh gánh chịu đồ vật thu nạp đi vào. Thiên Ma Điện Ma Kiêu Chân Nhân nhíu mày, nhìn xem trong tay hắn cờ xí, khinh thường nói, ngươi không phải là muốn nói cho chúng ta biết, muốn thu hoạch được cơ duyên nhất định phải tiến vào ngươi cờ xí đi, coi chúng ta là đồ đần sao? Bản tôn chơi ma phiên thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu. Dùng điểm ấy tiểu thủ đoạn, có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Lâm Hằng liền ngờ tới hắn sẽ cái thứ nhất nhảy ra, liền ra vẻ không quan trọng bộ dạng nói, đúng vậy à, ai có thể cùng các ngươi ma đạo tiền bối so, cơ duyên đúng là cờ bên trong, nhưng không cần người đi bảo, vẫn như cũ có thể tìm hiểu cơ duyên. Ồ, đó là làm sao cái lĩnh hội pháp? Như vậy đi, nhường ta người rút lui trước ra ngoài, ta bồi chư vị chậm rãi chơi. Lâm Hằng hướng Bạch Dịch bọn người phương hướng ném đi một ánh mắt. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt hai người không có đọc hiểu, nhưng Bạch Dịch có thể đọc hiểu rồi. Đi thôi. A, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, tiếp xuống chuẩn có trò hay nhìn. Bạch Dịch nói một tiếng về sau, liền nắm chó hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt mặc dù có nghi ngờ trong lòng, vẫn là đi theo cùng nhau rời đi. Đoán chừng lại là Lâm Hằng cho đám người kia đặt ra bẫy, để bọn hắn đi cũng là vì phòng ngừa cản trở. Bạch Dịch đám người rời đi, không có dẫn tới bất luận kẻ nào ngăn cản. Bất quá cử động lần này lại làm cho không ít người cảm thấy mâu thuẫn. Tại trong mắt mọi người Lâm Hằng là dẫn đầu một cái kia, chưa từng thấy qua, cái nào người dẫn đầu sẽ đích thân lưu lại, nhường tay người phía dưới rút lui trước lui. Tốt tiểu tử, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi có được đồ vật đều giao ra. Ta nghĩ chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật đầy đủ có thành ý, Thiên Ma Điện cùng Lục Đạo Tông hai vị là sẽ không làm có ngươi. Quý Nguyệt Chân Nhân lời nói xoay chuyển, nói bên ngoài ý uy hiếp rất nồng nặc. Lâm Hằng gật gật đầu, đem nhân hoàng cờ đi lên không quăng ra, chỉ một thoáng hắc khí lờ lờ, trải qua tất cả thu tập được cổ kinh lấy dị tượng hình thức chiết xạ mà ra. Phô thiên cái địa, cơ hồ bao trùm khoảng mấy chục dặm. Như vậy kinh thế hai tục một màn, cơ hồ không có người sẽ cảm thấy không khiếp sợ. Kinh văn này, không sai, cấm kỵ cổ kinh đã bị hoàn toàn kéo ra đi ra, có thể trực tiếp lĩnh hội, có thể tìm hiểu bao nhiêu toàn bộ nhìn mình bản thân. Nói một cách khác, trấn tinh tháp bản thân liền là cái hạn chế, không phải vậy các ngươi cũng sẽ không lĩnh hội mấy trăm năm đều không có biện pháp chạm đến tiên duyên. Thời cơ đang ở trước mắt, các ngươi có thể yên tâm to gan đi lĩnh hội, tuyệt sẽ không xuất hiện bị nhốt đánh chết tình huống. Lâm Hằng lắc lư lấy đám người, gặp có ít người không tin, liền phối hợp tọa lạc đến một bên, đem thần thức nhìn về phía đỉnh đầu dị tượng màn trời một chỗ bắt đầu tìm hiểu tới. Lần này bọn hắn mới buông lòng cảnh giác. Khó trách hắn muốn đem cổ kinh vật dẫn cho mang đi, nguyên lai còn có loại thủ đoạn này. Nói cách khác, cuối cùng phát huy công hiệu chính là trong tay hắn cờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Hằng thanh âm lại lần nữa truyền đến, các ngươi tốt nhất đừng động đoạt bảo ý nghĩ, không phải vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hừ, chúng ta đương nhiên không dùng đến ngươi cờ phiến, chỉ cần đem cổ kinh rút ra phục khắc đi ra, ngày sau chậm rãi lĩnh hội là được. Ngươi tốt nhất đừng lại ra vẻ. Lâm Hằng cười không nói, đứng bước vàng tại một phần kinh văn trước không nhúc nhích tí nào. Ma Kiêu Chân Nhân cái thứ nhất kìm nén không được, trực tiếp đem thần thức đầu nhập dị tượng bên trong, bắt đầu lĩnh hội trong đó một phần liên quan tới tu La đạo cổ kinh. Những người khác thấy thế, cũng nao nao thả ra thần thức, riêng phần mình lựa chọn chính mình lĩnh hội đã lâu kinh văn. Rất nhanh, bọn hắn liền hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Nếu như nói lúc trước bọn hắn lĩnh hội cổ kinh lúc, là híp mắt cẩn thận từng ly từng tí đi nhìn lén mỗi một chữ, hiện tại càng giống là không giữ lại chút nào dòm ngó toàn cảnh. Giống như là làm một phần duyệt đọc, chính mình nhìn phảng phất bị vô duyên vô cớ đào rất nhiều không, hiện tại Lâm Hằng cho thấy cổ kinh không chỉ có đem thiếu thốn bộ phận bổ đủ, hơn nữa còn xuất hiện phân tích. Đây hết thể tự nhiên là thánh gia thủ bút, dù sao trấn tinh tháp đều bị thu, bên trong cổ kinh cũng không phải cái gì mã hóa văn bản tài liệu, cố ý bố trí ngụy trang chính là muốn hấp dẫn càng nhiều tu sĩ thôi. Quả nhiên là cấm kỵ cổ kinh. Nhân gian chi pháp tạo hóa chi thuật chính là cái này, lão phu lĩnh hội hơn 300 năm, rốt cục nhìn thấy đến toàn cảnh. Lục đạo luân hồi áo nghĩa, lão tổ lúc trước nói quả nhiên là thật sự, nơi này chính là có được lục đạo luân hồi pháp. Ta Lục Đạo Tông nhất định có thể lần nữa vĩ đại. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người đắm chìm tại cổ kinh huyền diệu bên trong. Liên liên một mực bảo trì cảnh giác Quý Nguyệt Chân Nhân, cũng không nhịn được đem một sợi thần thức dò vào trong đó. Đến mức Lâm Hằng, mặt ngoài chuyên tâm lĩnh hội, kỳ thực đang âm thầm quan sát. Gặp không có người tại chú ý mình, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười khó hiểu. Thật là một đám không có tiền đồ ra hỏa, con dế Lục Đạo Luân Hồi Kinh liền toàn bộ hô đi lên. Đợi lát nữa bị sét đánh thời điểm, cũng đừng quá hưng phấn. Vừa nghĩ tới sau đó phải làm cái gì, hắn liền có chút không thể chịu nổi muốn cười. Hôn nguyên lực lượng giống như thủy triều ở trong kinh mạch trào lên, thể nội sớm đã áp chế đến cực hạn đột phá dấu hiệu, giờ phút này triệt để phóng thích. Hóa thần kỳ bình cảnh tại cố lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, trong tay hắn lặng yên bấm niệm pháp quyết, nhân hoàng trên lá cờ hắc kim nhị sắc quang mang bắt đầu lấy một loại cực kỳ ẩn nấp phương thức quyết tán. Những ánh sáng này như là tơ mỏng đồng dạng trong hư không xen lẫn, dần dần hình thành một cái to lớn cái giới. Bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở cổ kinh dị tượng bên trên, tăng thêm Lâm Hằng tận lực thu liễm khí tức, không gây một người phát giác được dị thường. Thẳng đến, ầm ầm. Thiên Vũ phía trên đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc lôi mình, tinh mang loẹ loẹ tinh hải. Cơ hồ trong nháy mắt bị màu đen như mực kiếp mây bao trùm. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra lôi vân? Có người ngẩng đầu kinh hô một tiếng. Không, không thích hợp a, khí tức này, làm sao cảm giác giống như là thiên kiếp? Đám người nhao nhao từ lĩnh hội trong trạng thái bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, sắc mặt đột biến. Chỉ thấy kiếp vân kia bên trong, màu vàng, màu tím, màu xanh các loại sắc lôi quang xen lẫn lấp lóe, càng có từng đạo huyền ảo phù văn tại trong tầng mây như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cưỡi ngựa, ai tại cái này mấu chốt độ kiếp? Quý Nguyệt chân nhân giận tím mặt, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên tầm mắt ngưng tụ, tiểu tử, là ngươi. Giờ phút này, Lâm Hằng đã không còn che giấu, khí tức quanh người tăng vọt, chính là đột phá phản hư dấu hiệu. Chư vị tiền bối, dù sao quen biết một trận. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ta Lâm Hằng hôm nay liền cho các ngươi thêm một trận cơ duyên, hoặc là vào chúng ta hoàng kỳ, hoặc là theo ta độ kiếp. Chương 1408, nam nhân của mình chính mình cứu. Chương 1408, nam nhân của mình chính mình cứu. Hôn trướng. Lục đạo tông Luân Huyền đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám tính toán chúng ta? Bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, vì sao trước đó còn ngang ngược cản rỡ Lâm Hằng, đột nhiên thay đổi thức thời bắt đầu, lộng nửa ngày là muốn dùng thiên kiếp làm bọn hắn. Không khỏi nghĩ tới quá buồn cười, thiên kiếp chưa đến, bọn hắn muốn chạy, người còn lưu được. Sau khi bọn hắn ý đồ trốn xa lúc, lại phát hiện xung quanh đã bị một tầng kim đen xen lẫn kết giới bao phủ. Muốn đi? Muốn. Lâm Hằng tầm mắt lạnh lẽo, nhân hoàng cờ quy về trong tay, cổ kinh dị tượng cũng theo đó không còn sót lại chút gì, nếu là không mất điểm bánh bao thịt, chó làm sao có thể ngoắc ngoắc cái đuôi lưu lại. Quý Nguyệt chân nhân sắc mặt tái xanh, một trưởng vô hướng Lâm Hằng, đối mặt cái này cường đại công kích, Lâm Hằng lại chỉ là đem nhân hoàng cờ đặt tới trước người chặn lại, cả người bị đánh bay xa vài trăm thước, lại là một điểm tổn thương đều không có. Đáng chết, cái này là cấp bậc gì pháp bảo? Chư vị, chúng ta trước liên thủ phá vỡ cái giới, lập tức sẽ không còn kịp rồi. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tổ chức lên hữu hiệu phản kích, đạo thứ nhất thiên lôi đã ầm vang rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kim tử sen lẫn lôi quang như trụ trời đập xuống, trong nháy mắt đem phương viên 100 trượng hóa thành lôi hải. A! Hai tên tu vi hơi thấp hóa thần kỳ tu sĩ ngay tại chỗ hóa thành cho bụi, liền liền hợp đạo đại năng cũng không thể không làm phòng ngự tư thái. Lâm Hằng đứng ở trên lôi hải trung tâm mặc cho đợt thứ nhất thiên lôi banh kích, đồng thời vận chuyển côn bằng nhất bản thuật đem cố lực lượng này dẫn đạo, chuyển thành tự mình có thể sử dụng lực lượng. Đây vẫn chỉ là khai vị thức, nhắm dựa theo hắn kinh nghiệm, thiên kiếp chính thức lúc bắt đầu sẽ có một đầu lôi đỉnh cự thú xuất hiện. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, ba lần thiên kiếp đều là như vậy. Hắn thậm chí đều có chút chờ mong phản hư thiên kiếp, bản thân liền mang theo dị tượng, sẽ xuất hiện dạng gì cự thú. Tiểu tử này, hắn vậy mà tại mượn sức mạnh thiên kiếp đột phá. Quý Nguyệt chân nhân nhìn ra mánh khỏe, trong lòng chấn kinh. Người bình thường độ kiếp đều là liều mạng chống cự, mà Lâm Hằng lại tại chủ động hấp thu luyện hóa thiên lôi thần phạt, cái này cần là dạng gì thần thông bảo thuật? Cho dù có loại này công pháp đi tiên, thân thể điều kiện cũng phải vượt qua kiểm tra, không phải vậy đừng nói hấp thu luyện hóa. Yếu ớt một điểm sợ là thỏa đáng trận biến thành nhân dân mạnh mẽ. Đợt thứ hai thiên lôi thần phạt giáng lâm, lần này không còn là đơn thuần lôi đỉnh, mà là trực tiếp hóa thành đủ loại dị tượng. Có thần binh lợi khí, có hung thú gào thét, hữu sơn sông treo ngược, mỗi một loại dị tượng đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Lâm Hằng tầm mắt ngưng tụ, nhìn không được trừng to mắt. Không phải anh em, ở đâu ra nhiều như vậy dị tượng? Ta một cái người độ kiếp, xuất hiện cái lôi đỉnh cự thú không được sao, lại còn xuất hiện một thanh vũ khí, một mảnh sơn hà cảnh. Sơn hà cảnh nhìn qua còn khá quen, càng giống là. Lâm Hằng thần thức đột nhiên nhìn về phía đan điền chỗ sâu sơn hà đồ, lúc này sơn hà đồ giống như là nhận lấy cái gì tác động bình thường, khép khép mở mở, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn hỗn nguyên lực lượng. Phải biết hắn còn trông cậy vào hỗn nguyên lực lượng ngạnh kháng thiên kiếp, kết quả sơn hà đồ đột nhiên lại tại phát cái gì đỉnh. Tại chỗ rất xa, Tô Hoàn Nguyệt bọn người đứng tại tinh thuyền biên giới, nhìn bên ngoài mấy trăm dặm lôi vân dày đặc tinh không, rốt cuộc minh bạch Lâm Hằng muốn để bọn hắn đi mục đích. Cho nên, Lâm Hằng là muốn dùng độ kiếp phương thức lôi kéo đám người kia cùng một chỗ cho cùng. Khô khụ, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Lâm đại tổng quản cũng không phải nhất định đem chính mình góp đi vào. Tô Dương vội ho một tiếng, cánh tay đoán giận nàng một chút. Tô Hoàn Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, cười ha ha. Ai nha, ta đã sớm cùng các ngươi nói, không cần lo lắng hắn. Tại Đông Châu chợ kia, hắn liền không có ít dùng thiên kiếp hại người a. Lời tuy như vậy, có thể thiên kiếp nếu là giết không chết đám kia tu sĩ làm sao bây giờ? Sẽ không giết bất tử. Bạch Dịch trực tiếp lắc đầu bác bỏ nói. Vì cái gì? Nhân quả. Dị tượng thiên kiếp nhân quả cấp độ quá lớn, lúc đầu chỉ là Lâm Hằng kiếp khó, hiện tại thiên kiếp trong phạm vi tồn tại hợp đạo đại năng, nói cách khác, trận này thiên kiếp hạn mức cao nhất năng lượng cao nhất đến hợp đạo cấp trình độ. Bởi vậy, phản hư tu sĩ tất vẫn lạc không thể nghi ngờ. Liền xem như hợp đạo đại năng, cũng không dám nói lại lần nữa độ một lần hợp đạo thiên kiếp liền có thể vượt qua, huống chi trong đó còn liên lụy tới nhân quả can thiệp. Thiên mệnh là không cho phép có ngoại lực đối thiên kiếp tiến hành can thiệp, bởi vậy chắc chắn không lưu dư lực đem không phải người độ kiếp xóa đi. Điểm kinh nghiệm này Bạch Dịch vẫn là vô cùng minh bạch. Đặt ở cổ táng tiên tinh, độ kiếp quá trình, cơ hồ không người dám nhúng tay, cũng là bởi vì thiên địa nhân quả tại. Ngươi xuất thủ can thiệp người khác thiên kiếp, vượt qua rồi. Món nợ này tất nhiên sẽ tính tại trên đầu ngươi. Dù là may mắn không chết, tương lai đến phiên chính mình thời điểm, nhân quả báo ứng liền sẽ gấp bội hoàn trả trở về. Như thế nào can thiệp nhân quả? Giết người cùng cứu người không phải phán đoán nhân quả căn cứ, mà là nhìn thiên kiếp chính thức lúc bắt đầu, có hay không phải độ kiếp người tồn tại. Rất hiển nhiên, vô luận kết quả như thế nào, đám kia tu sĩ tham dự vào Lâm Hằng nhân quả, coi như sống sót, tương lai bị phương thế giới này thiên mệnh thanh toán, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, trên bầu trời dị tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa thú giống từ kiếp vân chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một tôn to lớn lôi đỉnh cự thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cự thú toàn thân vẫn như cũ từ lôi điện cấu thành, chiều cao 1000 trượng, đầu rồng phượng rực, kỳ lân thân thể, huyền vũ chi đôi, phản phất tập hợp tất cả thần thú đặc thù. Hai tròng mắt của nó như hai vòng lôi ngày, nhìn xuống phía dưới đám người. Lôi đỉnh thánh thú, làm sao sẽ xuất hiện loại cấp bậc này thiên kiếp dị tượng? Quý Nguyệt chân nhân quá sợ hay nói, muốn cho rằng xuất hiện thần binh dị tượng cùng sơn hà dị tượng song trọng dị tượng liền đủ không hợp thói thường rồi. Không nghĩ tới đằng sau còn có một cái có quan hệ yêu thú dị tượng, một kiếp hoa tam tượng, siêu cấp thiên kiếp. Cơ hồ là lôi đỉnh cự thú xuất hiện cùng thời khắc đó. Bất đồng hai cái địa giới, Thiên Huyền Đại Lục đạo cung, địa phủ cực lạc giới. Thương Tính Di cùng Tiêu Mộ Vũ hai người cơ hồ là đồng thời mở mắt. Núi sáng thế xung quyển, muốn triệt để thức tỉnh sao? Cửu Minh kiếm, hắn muốn đột phá phản hư rồi. Chín Minh làm sao sẽ tại thời gian này điểm ra hiện, vẫn là nói. Tiêu Mộ Vũ suy tính lấy nhân quả, đột nhiên một ngụm máu phun tới. Bên cạnh nữ hầu lập tức tiến lên phía trước nói, "Tiêu đại nhân, ngươi thế nào?" "Không ngại, ta hiểu được. Phần này nhân quả là hắn tự mình gieo xuống, không nghĩ tới liền một tôn hồng trần tiên đều bị hắn cho thần không biết quỷ không hay đi mưu hại." "Hắn? Hắn là ai?" Tiêu Mộ Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, "Đến phiên ngươi lắm miệng. Nhanh đi âm gian đem La Khinh gọi tới cho ta, theo bản tiên rời đi địa phủ một chuyến. Nếu như nàng không chịu đến, liền nói, cái kia gọi Bạch Dịch gia hỏa sẽ chết. Nam nhân của mình chính mình cứu." Chương 1409, vế đuốt, các loại. Đi địa phủ vớt người. Chương 1409, vế đuốt, các loại. Đi địa phủ vớt người. Âm gian địa giới. Kể từ La Khinh bị một đầu họ Bạch heo ăn về sau, xem như huynh trưởng La Bát tự liền cả ngày nộ khí đằng đằng, giống như là bị thiếu nợ mấy trăm vạn âm gian tệ giống như. Hắn chỉ là mấy ngày không tại âm gian mà thôi, mới thời gian vài ngày. Tiêu Mộ Vũ liền mang theo một cái nhân gian mao đầu tiểu tử, lén lút liền đem muội muội mình túi lưng rồi. Này làm sao có thể cho phép đâu? Khiến cho hắn đến bây giờ đều không dám tùy tiện rời đi địa bàn của mình, sợ mình cái này muội muội vùi trò ra bên ngoài lừa gạt, bị Tiêu Mộ Vũ lắc lư lấy làm giá khác người sự tình. Gần nhất Tiêu Mộ Vũ đợi tại Cực Lạc chậm chạp không có động tĩnh, không biết là bế quan vẫn là đang nổi lên mới âm mưu trở lấy bọn hắn. Hiện tại địa phủ là không có cách nào từ kỷ nguyên chi tranh bên trong thoát thân, nhưng là bọn hắn âm là ý nghĩ là, coi như không có cách nào thoát thân, cũng không thể bị Tiêu Mộ Vũ nắm mũi dẫn đi, càng không thể vô ích đi làm cho người khác. Nhưng vào lúc này, một đạo lặng yên không tiếng động bóng người từ chỗ sâu xâm la điện nhuận ra ngoài. La Bát tự nhíu mày, một bàn tay chụp trên đế, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, trực tiếp ngăn tại âm hộ cầu lớn trước. La Khinh còn muốn lấy thoát ra ngoài, lập tức liền bị bắn ngược trở về, lùi lại mấy bước. Lập tức ôm đầu, hô lớn, "Nóa, ca, ngươi chặn đường biết không?" La Bát tự nhìn xem nàng, tức giận nói, "Ngươi muốn đi đâu? Ta ra ngoài đi dạo không được. Đi đâu không cần ngươi quản. Làm càn. Ai là chúa tể của nơi này ngươi không rõ ràng, có phải hay không lại muốn chạy đi tìm Tiêu Mộ Vũ, nói với ngươi bao nhiêu lần? Đừng tìm nàng lui tới liên hệ. Nàng căn bản cũng không phải là địa phủ người, sớm muộn phải đem ngươi ca. Còn có Dạ Vô Sinh cùng Thanh Hồng, đem ba người chúng ta đều ép lên tuyệt lộ. Ngươi có phải hay không ước gì địa phủ triệt để hủy?" Những lời này La Khinh đã nghe không biết bao nhiêu lần, hơi không kiên nhẫn nói, 1000 năm trước ngươi đã nói, 2000 năm trước ngươi cũng nói như vậy, địa phủ vốn không cực lạc, cuối cùng còn không phải là các ngươi đánh không lại Tiêu Mộ Vũ. Huống chi, Tiêu Mộ Vũ nàng nắm giữ âm tiên tử truyền thừa địa mạch, liền đã coi như là địa phủ một phần tử rồi. La Bát tự đánh xuống tay áo, nặng nghề lông mày giống như là hai thanh kiếm bình thường, nghiêng cắm ở trên ánh mắt vương, tức giận nói, nàng chính là một cái kẻ ngoại lai, không có người sẽ thừa nhận, cũng liền ngươi cái gì đều tin. Ngươi muốn đi tìm Tiêu Mộ Vũ có thể, nhưng là phải nói rõ trắng đến cùng làm cái gì, nếu không không cách nào rời đi. Ngươi! La Khinh tiến lên một bước tức giận đến thẳng dậm chân, do dự một chút sau vẫn là lẩm bẩm miệng nói, Tiêu Mộ Vũ nói nhân gian bên kia xảy ra chuyện rồi, có người gặp phải nguy hiểm, cần ta đi cứu. Nghe vậy, La Bát tự sửng sốt một chút, khó hiểu nói, cần ngươi cứu? Nhân gian có người nào cần ngươi cứu? Ngươi biết nhân gian ai vậy? Bạch Dịch thôi. Nghe được cái tên này, La Bát tự ngay tại chỗ phá phòng rồi, nghiêm nghị nói, hôn trướng. Đi nhân gian cứu hắn. Nghĩ đến ngược lại là đẹp, tiểu tử này tốt nhất tranh thủ thời gian chết. Không phải vậy chờ ngày nào ta bắt được hắn, nhất định phải đem hắn đầu vặn xuống đến. Bạch Dịch không nhìn chúng La Khinh, thật tình không biết âm La bên này càng không nhìn chúng hắn. Ca. Đừng như thế mang theo thành kiến nha, hắn dù sao cũng là chân dương tiên tôn dòng dõi, thân phận cũng không kém. Mà lại tại nhân duyên sổ ghi chép bên trên, còn cùng ta có khoáng thế nhân duyên dây tại, ngoại trừ có chút ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh bên ngoài, cũng không có gì không tốt. La Khinh ở ngay trước mặt hắn nói trắng ra dịch lời hữu ích, lập tức lại cho La Bát tự khí quá sức. Đánh rắm. Cái gì chân dương tiên tôn dòng dõi, hắn liền xem như. Ngươi biết chân dương có bao nhiêu dòng dõi sao? Cổ táng tiên tinh tu sĩ, ngươi cho rằng đều là phụ tử tử hiếu cái chủng loại kia sao? Cha vì đại nghĩa giết con, nhi tử phục sinh sau lại nghĩ đến giết cha người, có khối người. Có cha sinh cùng không có cha nuôi là hai cái bất đồng khái niệm, chân dương nếu là thật sự nhìn kỹ hắn sẽ luân lạc tới tiên giới cái kia địa phương cấp chim cũng không có. Còn có ngươi cái kia nhân duyên sổ ghi chép, nhân duyên nó không phải địa phủ khống chế đồ vật, thật thật giả giả căn bản nói không rõ ràng. Cho đến bây giờ sinh tử bộ cùng luân hồi đài đều không có biện pháp xuất hiện lại, ngươi còn tin tưởng nhân duyên sổ ghi chép bên trên đồ vật. buồn cười, hoang đường. La Bát tự thao thao bất tuyệt nói, nhưng Nga lại quay người lại lại phát hiện trước mặt La Khinh túi đầu không nhúc nhích. Có chút kỳ quái. Liền đưa tay đẩy nàng một chút, không ngờ La Khinh lúc này tán loạn tại nguyên chỗ, hóa thành một mảnh giấy người. Mà bản thể thì đã vượt qua nàng xuyên cầu mà qua. Do, a a a. Tại La Bát tự vô năng cùng nổ xuống, La Khinh vẫn là đi vào Cực Lạc tìm được Tiêu Mộ Vũ. Bạch Dịch hắn gặp nguy hiểm gì? La Khinh gặp mặt về sau, không nói nhảm trực tiếp hỏi nói. Hắn đi theo Lâm Hằng đi Thiên Hành Đại Lục, còn nhớ rõ ta trước đó cùng lời nói của ngươi sao? Ê! Ngươi nói là ứng kiếp. La Khinh thử dò xét nói. Ừm. Tiêu Mộ Vũ gật gật đầu, lập tức nói, Lâm Hằng đào hoa kiếp còn chưa chân chính vượt qua, Bạch Dịch mệnh cấp sát suất lớn sẽ cùng hắn đào hoa kiếp đụng vào nhau. Bây giờ ta cảm thấy Cửu Minh kiếm khí uy, điều này nói rõ, Kỷ Nguyên Chi tranh chiến trường đã từ thiên mệnh đánh cờ cấp độ, sớm đi tới thiên giới. Cửu Minh đế kiếm là đế khí cụ, tung xuyên tương lai mà đến, bây giờ lại diễn hóa thành một sợi thiên kiếp dị tượng. Mục đích của nó không phải là vì giết Lâm Hằng, mà là cho toàn bộ tiên giới phóng thích một cái tín hiệu. Nếu như nói trước đó, tất cả âm mưu trong bóng tối tiến hành, thế lực khắp nơi, từng cái kỷ nguyên người giấu tại phía sau màn làm tính toán, hiện tại nhất định phải bày ở ngoài sáng. Thứ ba kỷ nguyên, thứ tư kỷ nguyên thứ năm, thậm chí cả tương lai bên ngoài biển số, đều sẽ trong thời gian cực ngắn bộc phát. La Khinh nghe xong rất là chấn kinh, nhìn xem Tiêu Mộ Vũ nói, không thể nào dựa theo kỷ nguyên đánh cờ thời gian đến xem, tối thiểu còn có không dưới hơn 1000 năm dung sai. Từng cái kỷ nguyên chuẩn bị sung túc dưới tình huống, đều có thể đến đỡ ra một cái chí tôn phương diện nhân vật, nhưng bây giờ tất cả kỷ nguyên đều không có đến đỡ đi ra à? Tại sao phải sớm đâu? Kỷ nguyên đánh cờ một khi bày ở ngoài sáng bắt đầu, kết thúc liền sẽ phi thường nhanh chóng, thiên địa đại kiếp chính là một vòng tẩy lại bài bắt đầu. Nếu là đánh cờ, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ tại một cái ăn ý điều kiện tiên quyết chờ đợi trong tay thẻ đánh bạc trưởng thành lại đỏ sức. Tỷ như kỷ nguyên thứ 5 bên này Trần Trường Cẩm, thực lực của hắn bây giờ nhiều lắm là tại hợp đạo kỳ, chưa ngừng phát triển chí tôn. Thứ 3 kỷ nguyên bên kia, Diệp Thiên nửa đường vẫn lạc, càng thêm không có khả năng xuất hiện chí tôn cấp bậc nhân vật. Thứ 4 kỷ nguyên Lâm Hằng cùng Bạch Dịch, vô luận người nào đều mới phát dục đến bên trong nửa đoạn. Ho, ho ha ha. Tiêu Mộ Vũ cười khẩy, thâm mắt lóe ra u mang, trêu chọc nói, ngươi sẽ không coi là Lâm Hằng hắn là quân cờ à? Biến cố chính là hắn tự mình thiêu động, hắn người này đây này. Xưa nay không ưa thích gò bó theo khuôn phép, cũng xưa nay không ưa thích dựa theo sự vật phát triển bình thường phương hướng đi đi. Chỉ có lật bàn cơ hội, liền sẽ lập tức trở mặt. La Khinh khỏe miệng giật một cái hiểu cái không nói, ngươi hiểu như vậy hắn à, vậy hắn tại tương lai đi đến trình độ nào? Thành tiên sao? Nói nhảm, đương nhiên xong rồi. Thành thánh sao? Cũng thành rồi. Hoa! Đây chẳng phải là cùng tiên cung đám người kia có thể ngồi tại cùng một bàn. Cùng một bàn. Ta cảm thấy các ngươi cổ táng tiên tinh đám người kia không có tư cách, mời rượu còn tạm được. Chớ có nhiều lời, trước đi xem hắn một chút độ kiếp thế nào. Nếu như bị sét đánh chết rồi, ta vẫn phải đi địa phủ bên trong với người. Các loại. Đi địa phủ với người. Hôm nay trước càng một chương, ngày mai bổ đã hoàn tất càng nhiều sách điện tử hay ghé tham thích dưới sách điện tử, giản thể hờ tờ 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 s, ít 8. Con, phôn thể hờ tờ 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 s, ít 8. TV đốt chương 1410, không dạy. Nói không thể khinh truyền. Chương 1410, không dạy. Nói không thể khinh truyền. Tinh hải chỗ sâu, dị tượng tiên tiếp. Mới xuất hiện lôi đỉnh cự thú Lâm Hằng cũng không nhìn ra lịch, nhưng so với trước đó khi độ kiếp gặp phải độc cửu uyên, lôi uyên sát thú, lôi ngục hủy đế ba cái tới nói, tướng mạo rõ ràng càng thêm hung tàn. Đầu rồng phượng dực, kỳ lân thân thể, huyền vũ chi đôi, phản phất dung hợp mấy đại thần thú đặc điểm, giống như là hợp lại tốt cơm ăn nhiều. Cự thú trên bầu trời không ngừng đặt chân, mỗi xây dịch một chút tinh hải phía dưới lan đến gần tất cả mọi người, đều sẽ cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cự thú hai con người, cự kiếm kiếm phong, sơn hà cảnh liền mạch dựng dụng ra uy lực không tầm thường lôi phạt. Ba mặt lâm xuống, phá hỏng tất cả mọi người có thể trốn tránh con đường, chỉ có chọi cứng một loại lựa chọn. Trong khoảnh khắc, lấy Lâm Hằng làm trung tâm phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt hóa thành thiên phạt lôi hải. Hai tên chân quân ngay tại chỗ bị ép vì rối trá, thậm chí liền một giọt máu đều không có để lại. Ngoa tạo, một kiếp ba dị tượng, vô luận cái nào một đạo dị tượng đơn ra, đều tương đương với hợp đạo cướp. Chân quân đều bị đánh chết rồi, tiểu tử kia lại còn sống. Một vị chân quân nhìn, xuyên thấu qua lôi hải hư phía sau màn thấy được thiên kiếp trung tâm nhất đạo kia bỏ dậy thân ảnh. Đúng là Lâm Hằng không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều đang tắm màu xanh thẳm kim quang, trong rổ hiện ra kim, kim bên trong lộ ra xanh nhan sắc. Lực lượng lôi đỉnh giống mảnh nước, ấm ôn nhã nhã toàn vào cái xác mỗi một tấc. Quá trình này vừa mới bắt đầu thống khổ, thời gian lâu dài liền sẽ chết lặng, đến mức không có bao nhiêu cảm giác. Lượng cấp bên trên cảm giác, cùng trước đó độ kiếp trung đoạn không sai biệt nhiều. Tương đương với hiện tại giai đoạn thứ nhất, tương đương với hóa thần kiếp giai đoạn thứ 3, nguyên anh cấp giai đoạn thứ 5. Cảnh giới cao, khởi điểm cũng liền cao. Lâm Hằng bên này có 3 lần độ dị tượng cấp kinh nghiệm, cũng không có bao lớn khẩn trương cùng e ngại. Ngược lại là Ma Tiêu chân nhân bên kia coi như có chút bị không nổi rồi. Bởi vì Ma Tiêu chân nhân tu chính là ma công, ác nghiệp gia thân. Nghiệt duyên nghiệt quả nghiệt báo, cơ hồ không thể thừa nhận cường đại như thế thiên lôi thần phạt. Không có cách, ma tu rất mạnh, nhưng mỗi đột phá một bước đều là đối thiên đạo khảo nghiệm. Để cho ngươi độ kiếp thành công liền sẽ tăng thêm càng nhiều ác nghiệp, để cho ngươi nhất định độ kiếp thất bại, nhưng lại lộ ra thiên đạo bất công. Cho nên, người khác đều là cựu tử tam sinh, đối với ma tu mà nói chính là cựu tử nhất sinh. Cho ngươi sinh lộ, nhưng là không thể nào giống như người khác nhiều. Tiểu tử, bản tôn nếu không chết, đính hôn tay làm thịt ngươi. A a a. Bên hai tiếng mắng chửi không ngừng, vô luận là Ma Kiêu chân nhân vẫn là Luân Huyền đạo quân, giờ phút này đều hận không thể ngay tại chỗ giết chết Lâm Hằng. Nhưng là thiên kiếp đặt ở đỉnh đầu, bọn hắn coi như nghị thi triển thần thông công kích đều không làm nên chuyện gì. Lâm Hằng nhắm lại con ngươi, dáng chống đỡ lấy thần thức tụ hướng sâu trong thức hải. Một tòa cự đại bia đá hiện hiện, vô lượng thiên bi tầng tầng tất cao, lóe ra tia sáng kỳ dị. Nếu như nói trước đó lĩnh hội thời điểm, hắn một lần chỉ có thể nhìn rõ ràng một chữ phù hoặc là một mai đồ án. Nhưng là tại thiên lôi thần phạt tắm rửa xuống, thần thức đạt được rèn luyện, nhìn một cái mà đi vậy mà có thể đem phía trên văn tự cùng đồ án thu hết vào mắt. Vô số huyền ảo phù văn, bên trong một cái phù văn đều đại biểu cho một loại dị tượng thần pháp. Ngay tại lúc này, Lâm Hằng lập tức đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào vô lượng thiên bi trong tham ngộ. Dựa theo Thái Hư thần tượng ghi chép, chỉ có tại phản hư thiên kiếp lúc mới có thể cảm ứng được vô lượng thiên bi, mà lại cơ hội chỉ có một lần. Phản hư là một cái triệt để đường ranh giới, nếu như tại giai đoạn này không cách nào ngưng ngộ chính mình dị tượng, đến hợp đạo kỳ cùng đại thừa kỳ coi như khó càng thêm khó rồi. Hậu thiên dị tượng tai họa ngầm rất lớn, không so được phản hư kỳ có thể ngưng ngộ tiên thiên dị tượng. Thần trí của hắn nhanh chóng leo về phía trước, càng lên cao, phù văn càng là huyền ảo thâm thúy. Lôi đình mở thức hải hóa thần tượng, lôi diễn tụ biết tượng. Thì ra là thế. Lâm Hằng trong lòng thì thảo, phản phất chạm đến một tia chân lý. Hắn tại thiên bi trung thượng đoạn, tìm được cùng lôi đình cự thú tương quan thần tượng chi pháp, ngay sau đó danh tự ánh vào não hải. Lôi đình hóa tượng quyết. T. Không thích hợp. Vì cái gì chỉ có chỗ này, địa phương khác vì sao không cách nào hình thành diễn hóa thuật? Chẳng lẽ ta chỉ có thể tuyển cái này, không có còn lại lựa chọn sao? Lâm Hằng trong lòng nổi lên nói thầm, dựa theo Hoa Kỳ trước đó giải thích, vô lượng tiên bi là toàn bộ thần tộc lĩnh hội dị tượng ngọn nguồn, có thể tìm hiểu đồ vật rất nhiều, đến lúc đó cần chính mình chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể trực quan cảm ngộ đến cùng thú tương quan phù văn, còn lại văn tự lại không cách nào diễn hóa. Hắn không hy vọng bị buộc lấy chỉ có thể làm một lựa chọn. Ngay tại hắn do dự thời khắc, bèn lôi đỉnh cự thú lại lần nữa há mồm phun ra một đạo hủy diệt lôi quang, so trước đó càng thô càng lớn. Một cái này đủ để cho bất luận cái gì phản hư phía dưới tu sĩ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phúc. Lâm Hằng trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, máu trong nháy mắt bị sấy khô, thân thể cũng bị bổ bắt đầu chia năm xẻ bảy, thậm chí không ngừng có huyết nhục tổ chức tràn ra. Đau nhức, quá đau nha. Lâm Hằng biết không thời gian do dự, môn thần thông này pháp hắn dùng cũng phải dùng, không cần cũng phải dùng. Như đủ đem thiên kiếp bên trong lôi đình dị tượng biến thành của mình, hóa thành tự thân bản mệnh dị tượng, cũng chưa chắc không thể. Trong lòng quyết định, theo hạ một đạo thiên phạt giáng lâm, hắn không tránh không né, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Chỉ có trực diện tử vong mới có thể cảm ngộ sinh tồn. Ách, hẳn là mượn lực chân lý. Niết bàn pháp bị thôi động đến cực hạn, hôn nguyên lực lượng đầy trời, nhưng lại trong nháy mắt bị thiên phạt đánh tan. Phản phất hết thể lực lượng tại tuyệt đối thiên phạt nghiền ép xuống, đều không thể may mắn còn sống sót. Nhiên Nga, làm lôi quang quanh ở trên người hắn lúc, một màn kỳ dị phát sinh rồi. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt cũng không có đem hắn phá hủy, ngược lại tại chạm đến thân thể của hắn lúc, tạo thành một tầng cùng loại với hồ lô đồng dạng tường kép, cuối cùng luốt đỉnh đầu một đạo dây hướng lên trèo đi. Thời gian qua một lát, lôi đỉnh sen lẫn mà thành dây nhỏ dày đặc thành mặt, lại diễn hóa làm một mặt hình vuông cự địa, cùng Lâm Hằng thức hải bên trong vô lượng thiên bi hô ứng lẫn nhau. A, đó là vật gì? Bạch Dịch nghi hoặc lẩm bẩm nói. Đó là vô lượng thiên bi, chúng ta thần tộc dị tượng địa, hắn tìm hiểu. Hoa Kỳ thanh âm thình lình băng lên, cho một bên Bạch Dịch giật nảy mình. Ta dựa vào, ngươi chừng nào thì xuất hiện? Độ kiếp bắt đầu trước ta ngay tại xem náo nhiệt rồi, không nghĩ tới hắn vẫn là phải dùng đúng giao sư minh thủ đoạn, lôi kéo một đám người cùng hắn độ kiếp. Hoa Kỳ phối hợp thở dài một hơi, biểu lộ cũng rất đặc sắc. Hắn còn có thể tu luyện các ngươi thần đạo dị tượng. Vì cái gì không thể? Đạo pháp là tự thông, lại không có minh xác giới hạn, chỉ bất quá thần tượng thuật đều bị lũng đoạn mà thôi, không phải thần không có tư cách lĩnh hội, không có nghĩa là không thể lĩnh hội. Hoa Kỳ giải thích nói. Bạch Dịch nghe xong nhưng trong lòng bắt đầu tức giận bất bình bắt đầu, làm sao chuyện gì tốt đều để Lâm Hằng nhặt được. Hắn trong mắt vòng vo vài vòng, rón rén tiến đến Hoa Kỳ bên cạnh, nhấc cánh tay oán giận nàng nói, tiêu xài một chút tương, có thể hay không cũng dạy một chút ta cũng muốn học thần pháp. Không dạy. Nói không thể khinh truyền. Vì cái gì? Lâm Hằng đều có thể, ta làm sao lại không được, lại nói. Ngươi còn trông cậy vào đả thông tinh không cổ lộ, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách. Nếu là Lâm Hằng thất bại rồi, còn không có ta sao? Bạch Dịch thử lấy răng hàm, vỗ vỗ bộ ngực của mình lắc lư nói. Thử. Hoa Kỳ hai tay ôm ở trước ngực, thử nhẹ một tiếng đem đầu xoay qua một bên, ta còn nhớ kỹ lúc trước cầm lấy một cái phá bàn cờ, phải thừa dịp lấy ta suy yếu lúc đem ta chân sát. Nha. Còn giống như khuyến khích lấy Lâm Hằng đem ta đã giết đi. Hiện tại chạy tới hướng ta muốn thần pháp thần thuật, ngươi tốt ý tứ sao? Nghe nói như thế, Bạch Dịch lập tức một mặt xấu hổ. Gãi gãi đầu lúng túng cười một tiếng về sau, nhún nhún vai nói, chúng ta cái kia có câu chuyện xưa, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chúng ta tốt xấu tại địa phủ sông sáo một phen, ta cùng Lâm Hằng bọn hắn đều là ác linh kỵ sĩ, chia sẻ điểm đồ tốt thế nào? Hừ, chờ ngươi đột phá phản hư thời điểm rồi nói sau, có lẽ bản tôn tâm tính tốt, sẽ dạy ngươi. Được, một lời đã định. Chương 1411, dị tượng thành chương 1411, dị tượng thành trong lôi hải. Tinh hải phía dưới, thần thức đã hoàn toàn bắt không đến độ kiếp người thân ảnh, nhưng là từ thiên vũ phía trên cự thú dị tượng đến xem, tựa hồ còn xa chưa kết thúc. Tam đại dị tượng vẫn tại chiếm cứ, công kích còn tại rơi xuống. Mới đầu tất cả mọi người coi là đây chỉ là một trận thăng cấp bản phản hư dị tượng tiếp, thẳng đến 10 ngày sau. Lôi chỉ cuộn trào mãnh liệt, mở rộng đến dòng dã 3000 dặm biển. đến mức vô số tu sĩ đều không thể không quay đầu chuyển rời, tạm thời rời đi cái kia một mảnh tinh địa phương. Vốn cho rằng 10 ngày đã là cực hạn, không nghĩ tới lại qua dòng dã 5 ngày, thiên kiếp còn chưa có tiêu tán vết tích. Dòng dã bán nguyệt thời gian, việc này thậm chí đã truyền bá đến Thiên Hành Đại Lục Nam vực biên giới. Dị tượng cấp không có cái gì ly kỳ, nhưng là có thể duy trì liên tục nửa tháng lâu lại tương đương cổ quái. Người bình thường độ kiếp, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì 3 năm ngày. Độ qua chính là độ qua, không độ được coi như kiên trì lại lâu cũng vô dụng. Có chút kiếp nạn khả năng kéo dài thời gian hội trưởng một chút, tỉ như phản hư cấp ngưng ngộ dị tượng, hợp đạo cấp cần dùng nói. Nhưng là cực hạn cũng liền hơn 10 ngày thời gian, cơ hồ không có người có thể chịu hơn phân nửa tháng trên đây, bởi vì vô luận là từ cường độ thân thể tới nói, vẫn là từ chân nguyên dự trữ tới nói, bán nguyệt chính là cực hạn. Thiên kiếp sẽ theo thời gian chuyển rời mà không ngừng tăng cường, mà không phải duy trì một cái độ vĩnh viễn không thay đổi. Lâm Hằng kiên trì lâu, hoàn toàn là mấy phương diện đều rất cực hạn. Nhục thân cường độ cao, không thể nghi ngờ, nhất là ngũ hành thể cùng sinh tử thể dung hợp vì hỗn nguyên tiên thể về sau, hạ giới xếp hạng top 10 thể chất đều là bị nghiền ép phần. Tiếp theo niết bàn pháp có thể vô hạn bổ sung năng lượng, thiên phạt lực lượng là trừng phạt, đồng dạng cũng là cơ duyên, hơn nữa còn là thế gian thuần túy nhất năng lượng một trong. Thời gian một mực duy trì liên tục đến thiên kiếp giáng lâm ngày thứ 20 sau. Lâm Hằng quần áo trên người đã sớm ma diệt không có, huyết nục thức tỉnh lại mẫn diệt không biết bao nhiêu lần, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh thịt ngon. Thân anh càng là giống một đám máu loãng đồng dạng vặn vẹo cùng một chỗ. Đây là hắn thụ thương tuyệt đối trên ý nghĩa nặng nhất một lần. Thân thức vỡ nát, đỉnh đầu thiên bi diện hóa khoảng chừng cao trăm trượng, toàn khắp ra 4 con cự thú lôi đỉnh hư ảnh. Nhìn kỹ, trong đó còn trộn lẫn lấy một sợi màu vàng. Bởi vì long khí tại bên ngoài cơ thể vận chuyển, long khí màu vàng cùng lực lượng lôi đỉnh xen lẫn hình thành mới tượng, đang theo lấy một luồng không biết diễn hóa. Dần dần, phía sau hắn cũng hiện ra một tôn cự thú hư ảnh. Mới đầu chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, nhưng theo luyện hóa xâm nhập, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Giống như là từ thiên bi bên trong thức tỉnh, từ hư âm hướng đi dương thực. Đó là một tôn cùng bầu trời bên trong lôi đỉnh cự thú cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng tồn tại. Trên người của nó không chỉ có lực lượng lôi đỉnh, còn có màu vàng hoàng đạo long khí quấn quanh, càng có một loại tuế nguyệt tang thương khí tức lưu chuyển. Giống thiên kiếp lôi trên biển lôi đỉnh thánh thú gầm thét liên tục, tựa hồ đối với Lâm Hằng hành vi cảm thấy rất là phẫn nộ. Cô đọc dị tượng coi như xong, vậy mà đối chiếu nó, thiên kiếp hóa thân đi diện hóa, cùng khiêu khích khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hằng mặc dù thấy không rõ mình rốt cuộc cô đọng rơi ra cái gì vậy, nhưng là từ âm thanh kia bên trong không khó nghe ra, chính mình thành công. A, nghĩ đánh chết ta nhưng không có dễ dàng như vậy, dị tượng thành, còn không tối lui. Lâm Hằng ngước mắt nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 500 trượng, giống như một tôn từ tuyên cổ thức tỉnh hỗn độn thần chỉ. Thân thể của nó từ vô lượng thiên bi văn cô đọng mà thành, mặt ngoài che kín cổ lão lôi văn, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra màu vàng hoàng đạo long khí. Long khí như vật sống đồng dạng du tẩu, quấn quanh ở cự thú trên lân phiến. Vâng, dị tượng cùng thiên kiếp lôi biển va chạm, ngạnh sinh sinh kích xô ra từng tầng giống như nước biển gợn sóng bình thường lôi đợt. Phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy có thể thấy được vật chất đều bị càn quét trở thành nguyên thủy nhất nguyên tố hình thái. Nghịch tiên phạt lên, kinh hô thiên nhân. Trên bầu trời không chỉ truyền đến một tiếng không cam lòng trầm đục, sau đó liền gặp lôi đỉnh thánh thú thân thể dần dần lùi về lôi vân bên trong. Đây là thiên kiếp sắp tán dấu hiệu. Lâm Hằng triệt để co quắp ngã xuống, quanh thân máu thịt bé bét, thần anh như một đám máu loãng đồng dạng và mèo, tạm thời duy trì hình người. Nhưng hắn trong mắt lại lóe ra vô cùng mừng như điên cực nóng. 20 ngày thiên kiếp rèn luyện, nhường hắn từ nhục thân đến thần hồn đều chiếm được thăng hoa. Đồng dạng đối vô lượng thiên bi cảm ngộ đạt đến không giống nhau cảnh giới. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao không có lựa chọn, bởi vì lựa chọn bản thân ngay tại trên thiên kiếp. Thiên kiếp có 3, theo thứ tự là cự kiếm dị tượng, cự thú dị tượng, sơn hà dị tượng. 3 cái chỉ có 1 cái là khai thác, còn lại 2 cái thì là chuẩn bị tuyển. Vô lượng thiên bi bên trên dị tượng pháp, hình như là thú văn hoặc là thần văn ưu tiên cấp tối cao, tiếp theo mới là những cái kia văn tự. Trong thức hải Thiên bi đã diễn hóa cao trăm trượng, 4 con cự thú lôi đỉnh hư ảnh được thắp sáng, mỗi một cái đều đại biểu cho thần đạo nhất mạch cực hạn lực lượng. Duy nhất biến số chính là ở trong quá trình này, long khí cũng tham dự tiến đến. Hắn không rõ, đang yên đang lành long khí như thế nào dây dưa vào dị tượng bên trong. Ngay tại hắn coi là hết thảy đều đem lúc kết thúc, nguyên bản đã mây đen kéo màn thiên vũ đột nhiên lại bắn ra một đạo cực quang. Lôi đỉnh cự kiếm giết cái hồi mã thương, chém ra một đạo kiếm quang. Ngoa tạo. Phúc. Lâm Hằng lần này máu đều không có nôn ra, liền trực tiếp hai mắt tối sầm giống như là bị người siêu độ bình thường. Trực tiếp thần niệm băng tán. Sườn tây, 2000 dặm ngoại chú đủ ngắm nhìn bóng người hơi động một chút. La Khinh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi che miệng nói, tình huống như thế nào, thanh kiếm kia vậy mà làm đánh lén. Cha cha. Tiêu Mộ Vũ tắt lưỡi, khẽ lắc đầu nói, nên tới khẳng định sẽ đến, ta phải trở về địa phủ. Ngươi trở về địa phủ làm cái gì, chúng ta mới ra đến không có mấy ngày a. La Khinh khó hiểu nói, ta không phải nói, phải đi địa phủ đem Lâm Hằng bớt đi ra, không phải vậy bằng hắn chút bản lĩnh ấy liền phải vĩnh viễn lưu cái kia rồi. A. Hắn bất lạc. La Kinh tràn đầy chấn kinh mắt nhìn nơi xa muốn tan hết thiên kiếp vòng xoáy, hắn coi như vẫn lạc, làm sao sẽ đi địa phủ? Cũng không thể nói là vẫn lạc đi, chỉ là từ một giới siêu độ đến một giới khác, thật vẫn lạc mà nói liền tan thành mây khói, ở đâu ra mạng sống cơ hội? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, ngươi lưu lại nhìn chằm chằm Bạch Dịch bọn hắn, ta dám thề không ra bán nguyện thời gian, hắn ắt gặp tai họa. Nếu là người đã chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chương 1412, vẫn lạc. Địa phủ tố thân chương 1412, vẫn lạc. địa phủ tố thân dòng dã nửa ngày sau, thiên kiếp tán đi, thân phạt lực lượng cũng vẫn diệt giảm phân nửa. Tô Dương, Tô Hoàng Nguyệt, Bạch Dịch bọn người rốt cục các loại đủ tiến vào mảnh kia bị phá hư đến không cách nào nhìn thẳng tinh hải chi địa. Tìm hồi lâu, rốt cục tại một cái đốt cháy khét thành than bên cạnh thi thể, thấy được quen thuộc bộ kiếm, chính là Lâm Hằng Cửu Tiêu kiếm. Tô Dương đem kiếm cầm vào tay, tràn đầy không thể tin dùng thần thức tại trên thi thể quét sạch một vòng, khí tức kia đúng là Lâm Hằng. Hắn đầu góc trống rỗng, nhịn không được lui lại mấy bước. Đây không phải Lâm Hằng kiếm sao? Vậy cái này thi thể? Tô Hoàng Nguyệt xoa xoa con mắt, nhìn về phía Tô Dương dường như tại trên mặt hắn thấy được đáp án. Lâm Hằng bất lạc. Tô Hoàng Nguyệt trừng lớn con ngươi, gật gù đáp ý, ngựa khí bén nhọn nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thiên kiếp cuối cùng tất cả giải tán, hắn rõ ràng vượt qua rồi, làm sao sẽ bất lạc? Tô Dương cũng có chút không thể tin được, trầm giọng nói, tìm tiếp nhìn. Rất nhanh, hai chú cháu tách ra lại tại địa phương còn lại tìm được mấy cố cơ hồ hoàn toàn thành than thi cốt. Trên đó tràn ngập nói uy, đủ để chứng minh là hợp đạo đại năng thi cốt. Vô luận là Quý Nguyệt chân nhân, vẫn là Ma Tiêu chân nhân bọn người ở trong thiên kiếp vẫn lạc, thậm chí liền thi cốt đều không có bảo toàn. Đủ để gặp trận này khoáng thế thiên kiếp kinh khủng. Nửa bước chí tôn đều vẫn lạc, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ có thể chống đến cuối cùng đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng không biết cuối cùng đạo kia cự kiếm dị tượng tại sao lại đột nhiên phát động công kích, chém ra tới không phải lôi phạt, mà là một đạo kiếm quang. Có lẽ chính là đạo kiếm quang này gạt bỏ Lâm Hằng. Hai chú cháu tâm tình nặng nề, bi thảm cảm giác đang muốn tràn ngập, nhưng không ngờ Bạch Dịch đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi hai cái đừng khổ sở rồi, hắn căn bản cũng không có chết. Cái gì? Không chết? Thi thể đều nhanh cháy thành than rồi, còn nói không có chết? Tô Dương quay đầu, dùng tay chỉ nơi xa, ngươi khó muốn nói cho ta biết, đây không phải là Lâm Hằng. Cái kia đúng là Lâm Hằng. Bạch Dịch đem chính mình song ngư phù lấy ra, hướng đốt cháy khét trên thi thể quét qua. Song ngư chân dương phù lập tức kim quang bắn ra, chiếu rọi ra một vòng âm dương song ngư đồ án, âm dương song ngư dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, mắt cá giống như bắt quái hai điểm. Tô Dương cùng Tô Hoàn Nguyệt sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Đây là ý gì? Đây là song ngư chân dương phù, tương đối ảm đạm một mặt gọi là âm ngư mặt, tượng trưng cho âm phách, sáng tỏ cái kia một mặt là dương ngư mặt, tượng trưng cho dương hồn. Nếu như song ngư thuận chuyển, liền đại biểu cho dương chủ vị, nhân gian đường mở, ngũ ý sinh. Song ngư nghịch chuyển, âm chủ vị, vào địa phủ luân hồi, ngũ ý chuyển sinh. Chỉ có âm sáng cùng dương tối thời điểm, mới đại biểu âm dương bị triệt để mất cân bằng, ngũ ý trong tam giới tìm không thấy âm phách cùng dương hồn, triệt để ngọn củ đòi rồi, hiểu không? Bạch Dịch bô bô giải thích một phen, để bọn hắn đừng như vậy sớm mèo khóc chuột. Ý của ngươi nói, Lâm Hằng hắn chuyển sinh rồi, lại lần nữa đầu thai một lần. Cái kia cùng vẫn lạc có cái gì khác biệt quá lớn? Ôi ú ta đi, ngươi. Bạch Dịch trực tiếp bị Tô Hoàn Nguyệt cho sửa sang bó tay rồi, mình có như vậy lý giải sao? Lập tức hắn nghĩ lại, đúng a. Bọn hắn căn bản không biết địa phủ khái niệm, cùng bọn hắn nói vượt giới chuyển sinh cũng tốn sức. Cuối cùng chỉ là khoát tay một cái nói, tóm lại, các ngươi nghe ta liền xong rồi, hắn căn bản là không có chết. Không bao lâu liền có thể xuất hiện. Mà lại ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn trả lại cho chúng ta truyền đạt một cái tin tức. Tin tức gì? Bạch Dịch đem Cửu Tiêu kiếm sách tới trong tay, khóe miệng có chút dương lên nói, hắn là cố ý nhường chúng ta cho là hắn chết. Vấn đề liền xuất hiện tại thanh kiếm này lên. Nếu như thanh kiếm này không có để lại, chúng ta có thể hiểu thành hắn còn sống trốn. Hoàn toàn là bởi vì thanh kiếm này lưu ngay tại chỗ, còn có một bộ đốt cháy khét thi thể. Chắc hẳn ngoại trừ ta Bạch Dịch bên ngoài, coi như hại chết sư tôn hắn sư tỷ tới, cũng sẽ cảm thấy hắn chết mất rồi. Làm không cẩn thận đây cũng là hắn kế hoạch một vòng. Tô Hoàn Nguyệt cùng Tô Dương liếc nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu. Làm sao lại thông qua một thanh còn sót lại kiếm, nhìn ra nhiều đồ như vậy? Các ngươi ngẫm lại xem, hiện nay Chấn Tinh Tháp biến mất, hắn dùng lợi dụng tiên kiếp diệt sát mấy cái thế lực lớn người dẫn đầu, không chuẩn đã kinh động thiên hành đại lục bên kia. Đến lúc đó thế tất sẽ có một đám người truy vấn ngọn nguồn truy tra, nhưng nếu như hắn chết mất mà nói, ta nói là giả chết, không chỉ có thể nhường tình thế ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, cũng tương tự có thể mê hoặc một bộ phận người. Bởi vì sinh tử là từ chúng ta trong miệng nói ra được, chưa chắc là thật, cũng chưa hẳn là giả. Ta cùng Lâm Hằng là lão hương, trong đầu hắn tính toán nhưng không lừa gạt được ta, làm không cẩn thận chính là ám độ Trần Thương kế sách. Đừng quên, chân chính đối thủ cạnh tranh đã xâm nhập thiên hành đại lục rồi. Nếu như Độc Cô Thị một bên khác nghe được Lâm Hằng bị xét đánh chết thì chết tin tức, sẽ là phản ứng gì? Có thể hay không phất lờ, có thể hay không coi Thiên Huyền Ngự Ti là thành trò cười. Bạch Dịch đầu não phong bạo phân tích một chầu, miệng lưỡi lưu loát, nói chính là đạo lý rõ ràng. Đột nhiên một bóng người thoáng hiện đến phía sau hắn, một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Ai? Bạch Dịch bị giật nảy mình. Thánh ra một mặt cao thâm mặt chắc xuất hiện sau lưng hắn, thản nhiên nói, không cần kéo nhiều lời như vậy, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh. Tiền bối, Lâm Hằng hắn không chết. Thánh ra khẳng định nói. Nghe được thánh gia mà nói, Tô Hoàn Nguyệt mới hoàn toàn yên lòng. Hắn là Lâm Hằng sư phụ, chắc chắn sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Rốt cục ngồi tinh thuyền, cực tốc rời xa nơi đây, hướng về Thiên Hành Đại Lục phương hướng mà đi. Liên tại bọn hắn sau khi đi không ra thời gian qua một lát, liền có mấy tòa vân chu xuất hiện ở rách nát không chịu nổi đất độ kiếp. Chấn Tinh Tháp coi là thật biến mất. Giả mạo ta giải dừng nhất tộc, thật là thật to gan. Kẻ này nhất định phải tìm cho ra. Nam tử tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước nói. Nhưng rất nhanh, người thủ hạ của hắn liền từ chung quanh thăm dò được người độ kiếp vẫn lạc tin tức. Cái gì? Người nói là một cái có thể phá giải thu hoạch Chấn Tinh Tháp cơ duyên người, cuối cùng bị thiên lôi đánh chết rồi. Thả hắn mẹ cứ chó, những loại người này tuyệt không có khả năng chết ở trong tiên kiếp, nhất định là ve sầu thoát xác chi pháp, cha, nhất định phải tìm cho ta đến tiểu tử này. Một bên khác địa phủ, đau nhức, đau kịch liệt quét sạch toàn thân. Lâm Hằng thần niệm khôi phục, ấp ủ hồi lâu mới chậm rãi mở ra con ngươi, nhưng ở nhìn thấy trước mặt u ám âm trầm hoàn cảnh về sau, cũng là không khỏi sợ run cả người. Ngoa tạo, đây là làm cho ta lấy ở đâu rồi? Ta chẳng lẽ gửi sao? Hắn ẩn ẩn cảm giác hoàn cảnh nơi này có chút quen thuộc, còn đang nghi hoặc quay đầu nhìn quanh, bên người đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiêu Mộ Vũ khuôn mặt dần dần đập vào mi mắt, Lâm Hằng lập tức giật mình, cái cổ khẽ động, toàn thân trên dưới đều đi theo ngao ngao kịch liệt đau nhức. "Tê, Tiêu Mộ Vũ, tại sao là ngươi? Ngươi đem ta lộng lấy ở đâu rồi?" Tiêu Mộ Vũ nhìn xem hắn, trên mặt mang như ẩn như hiện ý cười, lắc đầu nói, "Nơi này đương nhiên là địa phủ, mà lại cũng không phải ta đem ngươi lấy được, mà là chính ngươi tới. Nếu không phải ta tới kịp thời, đem ngươi từ vãng sinh trong sông vớt đi ra, ngươi sợ là đã tiến vào luân hồi rồi." "Cái gì? Địa phủ? Ta làm sao sẽ đến địa phủ? Ngươi cứ nói đi." Lâm Hằng nhớ một chút, có vẻ như cuối cùng bị thiên kiếp dị tượng bổ một kiếm, đáng sợ suy nghĩ hiện hiện não hải. Chẳng lẽ ta bị thiên kiếp đánh chết rồi? Trả lời chính xác. Tiêu Mộ Vũ một mặt cười xấu xa ngồi tại bên cạnh hắn, đưa tay nhẹ vô về gương mặt của hắn, ra vẻ tiếc hận nói, sau này ngươi cũng chỉ có thể lưu tại địa phủ ngoan ngoãn làm nơi này một phần tử rồi, nhân gian trần duyên đoạn đi, nên quên liền quên đi. Có ta bảo kê ngươi, cực lạc đủ ngươi sinh hoạt cả đời. Không được, tuyệt đối không được. Tiêu Mộ Vũ, ngươi đang gạt ta a. Khụ khụ. Lâm Hằng kịch liệt ho khan một tiếng, thân thể bắt đầu bốc lên khói đen, một bộ muốn tán loạn dáng vẻ. Tiêu Mộ Vũ cũng lại không hù dọa hắn, xê dịch đến bên cạnh hắn, bắt đầu gậy hắn quần áo trên người. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Trước cho ngươi tố thân thể. Ho, chậm đã, tố thân về tố thân, không cần thiết lột y phục đi. Lâm Hằng cũng không biết khí lực ở đâu ra, vậy mà che lại nho nhỏ Hằng. Không cởi quần áo làm sao tố thân, trước tiên đem vị trí then chốt dọn xong, phía sau không quan trọng. Ngươi đạo lữ nhiều như vậy đều không xấu hổ, hiện tại ngược lại là thận trọng đi lên. Tiêu Mộ Vũ thúc giục nói. Lâm Hằng không hiểu thấu bị làm đến địa phủ, hoàn thành thất thịt cá, lại gặp Tiêu Mộ Vũ một mặt không có hảo ý bộ dáng. Đông cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong, nói cái gì cũng không cho nàng làm loạn. Cái kia có thể một dạng, các nàng là đạo lữ. Giữa chúng ta lại không đến bước đi kia. Ngươi trước tiên đem vấn đề nói cho ta rõ, không phải vậy đừng đụng ta. Bớt nói nhảm, lại mang xuống sẽ phải vĩnh viễn làm hại người rồi. Không nghĩ tới a ngươi, lại còn có thể đỏ mặt. Bản tiên cũng không phải chưa thấy qua.